Chương 608, mặt khác ma thần bên đường. Chương 608, mặt khác ma thần bên đường. Thiên đạo sát thực chú ý cẩn thận, thế nhưng hắn tâm tư trùng quy là có hạn, ta sẽ động thủ nhiễu loạn hắn phong thần, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hấp dẫn lấy tinh thần của hắn, mà ngươi chỉ cần tại mọi thời khắc cảm thụ được thiên đạo bản nguyên, đối nói bản nguyên áp chế, chỉ cần hơi buông lỏng một chút, ngươi liền lập tức cùng đế giang đạo hữu bọn họ đem hấp thu đến trong cơ thể, sau đó đừng để đế giang đạo hữu bọn họ đem luyện hóa, mà là muốn để chuyển rời đến trong cơ thể của ngươi. Từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, tất cả nói bản nguyên đều từ ngươi đến hấp thu, đế giang đạo hữu bọn họ đều phải đến phụ trợ ngươi, bởi vì chỉ cần ngươi có khả năng đột phá đến thánh nhân cảnh giới, thiên đạo liền rốt cuộc áp chế không nổi nói. Liêu Thanh đối với hậu thổ nói, Liêu Thanh đại ca, dựa theo lời ngươi nói, thiên đạo khởi động phong thần hẳn là cùng tự thân con đường có quan hệ, ngươi ngăn cản hắn phong thần, hắn tức hồn hển về sau, có thể hay không ra tay với ngươi, dù sao tu vi của ngươi còn yếu bên trên hắn rất nhiều. Hậu thổ có một ít lo lắng. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta cùng thiên đạo cũng sớm đã phát ra lời thề, không cho phép lẫn nhau động thủ, mà còn liền tính không có lời thề trói buộc, hắn cũng vô pháp đem ta như thế nào. Hắn có biện pháp tránh đi lời thề trói buộc, thế nhưng thiên đạo không có, chính như hắn nói tới, liền tính không có trói buộc, thiên đạo thực lực cũng cường không được hắn bao nhiêu. Hắn không cách nào đánh bại thiên đạo cũng đừng nghĩ đem hắn đánh bại. Những bảo vật này có thể giúp ngươi nhanh một chút triệt để đem luân hồi cối xay luyện hóa. Liêu Thanh lấy ra chư đa bảo vật nói, luân hồi cối xay chính là nói dựng dục ra đến vô thượng chí bảo, thế nhưng hậu thổ đến nay còn không có luyện hóa. Liêu Thanh từ bí cảnh được đến một chút bảo vật, có khả năng giúp người cấp tốc luyện hóa tiên tiên bảo vật, liền toàn bộ lấy ra cho hậu thổ. Những bảo vật này quá mức trân trọng, Liêu Thanh đại ca ta không thể muốn. Hậu thổ nhìn xem lập loè linh quang các loại bảo vật, một đôi mắt đẹp rất là khiếp sợ, lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, bằng ngươi ta quan hệ trong đó, ta cho ngươi đồ vật, ngươi cứ việc thu liền tốt. Liêu Thanh nặng nặng hậu thổ chót mũi nói, hắn cùng hậu thổ cũng sớm đã xuân phong nhất độ, quan hệ cũng biến thành cực kỳ thân mật. Hậu thổ cái này mới đưa một đám bảo vật nhận lấy. Liêu Than hát đại ca, ta gần nhất lại mới học một chi vũ đạo, ngươi đi theo ta, cam đoan có thể làm cho ngươi nhìn con mắt đều không bỏ được ấy. Hậu thổ kéo Liêu Thanh tay, đem Liêu Thanh đưa vào đến một phương bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong có thật nhiều xinh đẹp hồ nữ, cầm trong tay các loại nhạc khí. Những này hồ nữ đều là hậu thổ trước đây tại Thanh Khâu bộ lạc đích thân chụp tới. Hậu thổ đổi lại một tấm lụa mỏng, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, tại hồ nữ diễn tấu phía dưới bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Một khúc diễn tấu xong xuôi về sau, đông đảo hồ nữ lui ra, Liêu Thanh đi đến hậu thổ trước mặt, đem nàng sa mỏng vung lên. Liêu Thanh đối ngươi phong thần thái độ làm sao? Thiên đạo trở về chỗ ở về sau, chuyển sinh ma thần liền hỏi. Hắn cũng không nguyện ý ta đột phá đến đại đạo thánh nhân trung kỳ cảnh giới. Thiên đạo vô cùng nổi nóng. Đây là vì sao? Ngươi đột phá đến đại đạo thánh nhân trung kỳ cảnh giới, ngày sau chúng ta đối mặt, huyền cắt giới uy hiếp liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Chuyển sinh ma thần có chút được nhưng, chẳng lẽ Liêu Thanh tìm tới càng thêm một tòa đối kháng hàng xa giới địch nhân biện pháp? Chuyển sinh ma thần ánh mắt sáng lên. Cho dù có, ngươi cũng không muốn sinh ra tâm tư, ngươi có thể là phát xong lời thề. Thiên đạo lạnh nhìn thoáng qua chuyển sinh ma thần. Ta tự nhiên sẽ hiểu, ta cứ như vậy nói chuyện. Chuyển sinh ma thần bị nói ra suy nghĩ trong lòng, thoáng có một ít xấu hổ. Hắn tiến vào hồng hoang trực tiếp đi luân hồi, hẳn là liên hệ tổ vu cùng nhau đến cản trở ngươi phong thần. Ngươi bây giờ phong thần có khả năng dùng đến người, trừ tiếp dẫn chủ đề cùng Tây Phương giáo một chút không lộ ra sinh linh bên ngoài, những người còn lại gần như không có. Cũng sớm đã tị thế phượng tộc cùng kỳ lân tộc ngược lại là có mấy vị cao thủ, thế nhưng hẳn là cũng không phải tổ vu đối thủ. Chúng chi Liêu Thanh còn có những người khác có thể dùng. Tất nhiên Liêu Thanh hiện tại muốn cản trở ngươi phong thần, chúng ta nhất định phải lại tìm một chút cường giả đến giúp ta, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ thất bại. Chuyển sinh ma thần phân tích nói, ta tự nhiên minh bạch, chỉ là phụ cận tiểu thế giới bên trong cũng không có bao nhiêu cường giả có thể dùng, liền tính để bọn họ tiến vào hồng hoang bên trong cũng không dậy được bao lớn tác dụng, chúng ta bây giờ thiếu chính là cùng giai vô địch sinh linh. Thiên đạo rất là khổ não nói, phong thần có thể hay không thuận lợi tiến hành, trực tiếp quan hệ đến hắn tu vi có thể hay không đột phá. Hiện tại nội tâm hắn liền vô cùng gấp gáp. Cùng giai vô địch sinh linh, ta không có cách nào tìm tới, thế nhưng cùng giai cực kỳ khó đối phó sinh linh, ta ngược lại là biết mấy vị. Chuyển sinh ma thần cười một tiếng nói, ngươi còn biết mặt khác ma thần chỗ ẩn thân. Thiên đạo ánh mắt sáng lên, nếu là lại có thể nhiều ra mấy vị ma thần đến giúp hắn, phong thần một chuyện hắn liền rất có nắm chắc. Không sai, ta còn biết một chút hung thú ngủ say địa phương. Chuyển sinh ma thần hồi đáp, hung thú đại kiếp không có kết thúc phía trước, thiên đạo còn không có đột phá đến chân chính thánh nhân cảnh giới, hắn đối hồng hoang quản khống còn cực kỳ nhỏ yếu, hồng hoang chuyện xảy ra cũng có rất nhiều là hắn cũng không biết. Vậy bọn hắn đều ở nơi nào? Thiên đạo vội vàng hỏi. Người ta tuy là đồng minh, thế nhưng ta cũng không có khả năng cho ngươi miễn phí cung cấp thông tin, cờ bảo vật đến đổi. Chuyển sinh ma thần nói thẳng, hắn cùng thiên đạo quan hệ cũng không tốt, cũng chỉ là tính tạm thời hợp tác. Chuyển sinh ma thần ngày sau thực lực nếu là vượt qua thiên đạo, khẳng định sẽ còn tại thiên đạo phía sau đâm dao nhỏ. Hắn bị thiên đạo nhốt lâu như vậy, làm sao có thể nghĩ đến không trả thù thiên đạo? Chỉ cần không quá phận, trên người ta có, ngươi chỉ để ý nâng. Thiên đạo thầm hận, thế nhưng hắn hiện tại gấp thiếu nhân viên, cũng chỉ có thể bị chuyển sinh ma thần công khai làm thịt, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chuyển sinh ma thần rất nhanh liền nói ra một chút bảo vật, thiên đạo toàn bộ đều có, thế nhưng đều quá mức quý giá, thiên đạo cũng không muốn cho. Trải qua một phen cãi cọ về sau, thiên đạo đau lòng lấy ra ba kiện trọng bảo, giao cho chuyển sinh ma thần. Hiện tại có thể báo cho ta địa điểm đi. Ta biết bạo phong ma thần chỗ ẩn thân, đến mức hắn hiện tại chết hay không, ta không hề rõ ràng, bởi vì trận đại chiến kia sau đó, hắn nhục thân cùng nguyên thần cơ bản bị hủy, chỉ có không hoàn chỉnh nguyên thần chạy ra, cũng sắp muốn sụp đổ. Nếu như hắn không có chết lời nói, hiện tại có lẽ đang ngủ say bên trong, ngươi tìm tới hắn, đem hắn tỉnh lại, hắn tu vi hẳn là cũng sẽ không quá cao, bất quá bằng vào chúng ta hỗn độn ma thần tư chất, chỉ cần bảo vật cung cấp phải lên, tu vi khôi phục cực nhanh. Vậy nếu là hắn không cách nào tỉnh lại nên như thế nào? Thiên đạo mặt lạnh lấy hỏi, hắn hiện tại đã cảm thấy bị chuyển sinh ma thần cho xáo lộ. Vậy ta liền quản không đến, ngươi chỉ là hỏi ta có hay không mặt khác ma thần hạ lạc, ta hiện tại báo cho ngươi, ngươi lại không hỏi ta bọn họ là trạng thái gì, ngươi nếu là muốn để ta đem bảo vật còn cho ngươi, ngươi tranh thủ thời gian diệt ý nghĩ này à? Chuyển sinh ma thần cũng là một bộ vô lại dạng. Vậy ngươi nói tiếp mặt khác ma thần chỗ ẩn thân. Thiên đạo nhẫn mại tính tình nói. Chương 609, tìm kiếm. Chương 609, tìm kiếm. Trừ gió bao chỗ ẩn thân bên ngoài, ta còn biết lôi mình chỗ ẩn thân, còn lại chính là một chút hung thú chỗ ẩn thân. Chuyển sinh ma thần liền từng cái đem ma thần cùng hung thú chỗ ẩn thân nói cho thiên đạo. Thiên đạo sau khi nghe xong lặng lẽ nhìn qua chuyển sinh ma thần, toàn thân sát cơ phun trào, bởi vì chuyển sinh ma thần nói tới ma thần cùng hung thú, tình huống đều cực kém. Chuyển sinh ma thần cũng vô pháp cam đoan bọn họ hiện tại còn sống hay không, vô cùng có khả năng đều đã bất lạc. Chuyển sinh ma thần cũng không sợ thiên đạo đối hắn như thế nào, bởi vì thiên đạo gấp thiếu nhân viên, chính là đoan chắc điểm này, cho nên chuyển sinh ma thần vừa rồi mới dám công phu sư tử ngoạm. Ngươi không cần dùng loại này ánh mắt nhìn qua ta, bọn họ còn sống hay không, vậy phải xem vận khí của ngươi như thế nào. Nếu là ngươi vận khí tốt, bọn họ đều sống, đem bọn họ toàn bộ đưa vào hồng hoang, đưa về ngươi trận doanh, ngươi muốn hoàn thành phong thần, dễ như trở bàn tay. Nếu là bọn họ đa số đã tử vong, vậy chỉ có thể là ngươi vận mệnh quá kém. Chuyển sinh ma thần vừa cười vừa nói, chuyển sinh, ngươi đừng cho là ta hiện tại gấp thiếu nhân viên, ngươi liền có thể tại trước mặt của ta tùy ý làm bậy, ngươi nếu biết rõ, chính là một đầu sâu kiến. Thiên đạo cuối cùng vẫn là bị chuyển sinh ma thần thái độ chọc giận, thánh nhân uy áp phóng thích mà ra, hướng về chuyển sinh ma thần va chạm mà đi. Chuyển sinh ma thần nháy mắt bị thánh uy áp đảo trên mặt đất, cho dù hắn là ma thần, thế nhưng cuối cùng không phải thánh nhân, tại thiên đạo trước mặt thật là sâu kiến. Về sau ngươi nếu là còn dám tại trước mặt của ta làm cản, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi, thuộc về các ngươi thời đại cũng sớm đã đi qua, không quản ngươi trước đây thân phận bao nhiêu tôn quý, tại ngươi không có thành thánh phía trước, bất quá là sâu kiến. Thiên đạo lạnh lùng nói, sau đó triệt hồi thánh uy. Chuyển sinh ma thần từ dưới đất bò dậy, chấm thấp mặt, thiên đạo vừa vặn cũng đem hắn bừng tỉnh. Hắn hiện tại không có cùng thiên đạo khiêu chiến thực lực, về sau nhất định phải chú ý mình ngôn hành cử chỉ. Thiên đạo mặc dù không cách nào đem hắn triệt để giết chết, nhưng lại có thể nhẹ nhõm đem hắn phong ấn. Chớ nhìn hắn phía trước nguyện ý ở tại lồng giam trong, đó chính là tại cho chính mình gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc. Bị vây ở lồng giam bên trong, tu vi khó mà tinh tiến, còn muốn chịu đựng vô biên tịch mịch cùng cô độc. Bây giờ rời đi lồng giam, đồng thời còn có hy vọng trở thành thánh, đến mức lựa chọn cái kia hạng, chuyển sinh ma thần trong lòng tự nhiên có thể tự hiểu rõ. Ta hiểu được. Chuyển sinh ma thần cúi đầu đối với thiên đạo nói. Thiên đạo sắc mặt cái này mới hòa hoãn, chuyển sinh, chúng ta lúc trước cũng từng có mâu thuẫn, nhưng cũng không phải là sinh tử địch, chỉ cần chúng ta tỉ mỉ liên thủ, ngày sau diệt trừ Liêu Thanh, hắn mở nữ hoa giới, có thể để lại cho ngươi xem như đạo tràng, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải trung tâm cùng ta, nếu là có dị tâm lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi, ta tự hiểu rõ, ta hiện tại liền dẫn ngươi tiến về Bạo Phong Ma Thần ngủ say chi địa. Chuyển sinh ma thần đối với thiên đạo nói. Thiên đạo gật đầu, trên thân độn quang lóe lên, bao lấy quay người ma thần, liền hướng về hỗn độn bên ngoài bay trốn đi. Ma thần cùng hung thú ẩn thân địa điểm, tự nhiên sẽ không tại hồng hoang bên trong, nếu không, thiên đạo khẳng định có thể cảm ứng được bọn họ ẩn thân địa điểm. Liêu Thanh cùng Hậu Thổ Miên quấn một phen phía sau, Liêu Thanh rời đi luân hồi chi địa, tiến về đi Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn bên trên có ba đám thanh khí lơ lửng, cũng có tử khí vần quanh, huyền quang lưu chuyển. Đây là tam thanh tại bế quan tu luyện, đưa tới dị tượng. Liêu Thanh đi tới Côn Lôn Sơn trên không, tỉ mỉ cảm ứng một cái, liền phát hiện tam thanh khoảng cách đột phá đến đại đạo thánh nhân, còn có một đoạn cực kỳ dài lâu khoảng cách. Liêu Thanh liền đem trên người mình khí tức thả ra, gần như chỉ là nháy mắt, Côn Lôn Sơn bên trên dị tượng biến mất. Ngay tại bế quan tu hành tam thanh, phát giác được Liêu Thanh khí tức phía sau, nháy mắt đình chỉ tu luyện, chân đạp tường vân, lập tức trước đến nên đón Liêu Thanh. Bái kiến Liêu Thanh thánh nhân. Tam thanh con người hành lễ nói. Ba vị đạo hữu, không cần đa lễ. Liêu Thanh gật đầu nói. Tam thanh liền cung kính đem Liêu Thanh mời vào đến Côn Lôn Sơn bên trong. Liêu Thanh ngồi xuống về sau, Thái Thanh lão tử đích thân pha trà, bưng đến Liêu Thanh trước mặt, vạn mong thánh nhân không muốn ghét bỏ. Ngày trước Liêu Thanh đến Côn Lôn Sơn, Thái Thanh lão tử đều là để đồng tử pha trà. Hiện tại Liêu Thanh đã trở thành thánh nhân, lại để cho đồng tử pha trà đã không thích hợp, hắn nhất định phải đích thân độc thủ. Liêu Thanh cũng bình yên tiếp thu, dù sao cái gì tu vi, thưởng thụ cái gì đãi ngộ. Ta lần này trước đến tìm ba vị đạo hữu, là có một kiện chuyện trọng đại muốn báo cho các ngươi. Liêu Thanh nhấp một miếng linh trà nói. Thái Thanh lão tử chỗ ngâm linh trà, chính là hậu thiên linh trà, là Thái Thanh lão tử mỗi ngày lấy thiên địa sớm hạ, cùng với dáng chiều chi khí, nổi lấy thiên địa tử khí luyện mà thành, một ly trà lá, Thái Thanh lão tử liền muốn luyện chế gần tới 3 năm, có thể làm cho người đạo tâm thanh minh, phát triển kinh mạch. Như thế linh trà tại chuẩn thánh cảnh giới bên trong vô cùng chân quý, thế nhưng đối Liêu Thanh đến nói đã tác dụng không lớn, hắn nhấm nháp linh trà, chỉ là không muốn để cho Thái Thanh lão tử xấu hổ mà thôi. Tam Thanh nghe đến Liêu Thanh muốn có chuyện trọng đại phải nói, lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể làm cho Liêu Thanh tự mình đến Côn Lôn Sơn báo cho sự tình, khẳng định không tầm thường. Trong lúc nhất thời Tam Thanh đều cho rằng, hàng xa giới địch nhân muốn đánh tới. Bọn họ hiện tại còn chưa thành thánh, nếu là hàng xa giới thật đánh tới, bọn họ sống nổi tỷ lệ rất nhỏ. Đương nhiên bọn họ nội tâm không hề e ngại, bởi vì bọn họ tại giúp đỡ Liêu Thanh đối kháng thiên đạo thời điểm, cũng đã nghĩ đến điểm này. Bọn họ vốn chính là tại lấy chính mình tính mệnh đi cược một tia thành thánh cơ hội. Nếu là thất bại, mất đi tính mạng, chẳng trách người khác, nếu là có thể thành công, về sau rất có triển vọng. Liêu Thanh trong thánh nhân, có phải là hàng xa giới người đến? Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu hỏi. Hàng xa giới sinh linh đánh tới, có lẽ còn phải vượt qua một khoảng thời gian, ta trước đến tìm các ngươi, là thiên đạo lại muốn một lần phổ biến kiếp nạn, lần này kiếp nạn, bao phủ hồng hoang toàn bộ sinh linh, ngươi cùng các ngươi đồ đệ đều sẽ nhập kiếp. Liêu Thanh liền đem muốn phong thần sự tình nói cho Tam Thanh. Tam Thanh cùng bọn họ thu đồ đệ, từ hóa hình vừa bắt đầu, vẫn tại hồng hoang bên trong tu luyện, là căn bản tránh không khỏi như thế kiếp nạn. Thiên đạo làm như vậy, đối tự thân có chỗ tốt gì? Hồng hoang sinh linh lại một lần nữa giảm mạnh, hắn thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, mà còn chúng ta còn muốn cộng đồng đối kháng hàng xa giới địch nhân, hắn đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu hỏi. Thiên đạo đẩy mạnh phong thần, hẳn là cùng hắn tu hành có quan hệ, nhưng cũng không phải là như lời ngươi nói như thế, phong thần viên mãn sau khi hoàn thành, tu vi của nó hẳn là sẽ tinh tiến, tuyệt đối sẽ không suy yếu. Thiên đạo quá mức nhát gan, lần này ta cùng hắn ra ngoài thăm dò rời ra bí cảnh, ta khác sâu nhận biết đến, thiên đạo cũng không phải là đáng tin đối kháng hàng xa giới minh hữu, ta nghĩ tại hàng xa giới đi tới phía trước, đem thiên đạo cho diệt trừ, cho nên ta quả quyết không thể để hắn phong thần thành công. Liêu Thanh nghiêm túc nói. Tam Thanh liền trầm mặc, bọn họ là thật không nghĩ tới Liêu Thanh sẽ như thế gấp gáp diệt trừ thiên đạo. Chương 610, nhân tộc tình hình. Chương 610, nhân tộc tình hình. Hàng xa giới sự tình không có giải quyết, Liêu Thanh liền nghĩ chém giết thiên đạo, cứ như vậy ngày sau đối kháng hàng xa giới sẽ chỉ càng thêm khó khăn nguy hiểm. Mặc dù bọn họ không hề tình nguyện Liêu Thanh xuất thủ đối phó thiên đạo, thế nhưng bọn họ cũng không dám nói ra. Tam Thanh trầm mặc, Liêu Thanh tự nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, lúc đầu hắn cũng không muốn giải thích, thế nhưng nghĩ đến Tam Thanh mạo hiểm vì hắn tranh đoạt thành thánh cơ hội, mở miệng lần nữa nói, ta muốn chém giết thiên đạo, xác thực sẽ suy yếu chúng ta đối kháng hàng xa giới thực lực, có thể ta nếu để cho thiên đạo thuận lợi đột phá đến đại đạo trung kỳ cảnh giới, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Thiên đạo hiện tại là đại đạo thánh nhân sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, bằng tu vi của ta bây giờ, có khả năng kiềm chế hắn, nhưng một khi đột phá đến đại đạo thánh nhân trung kỳ cảnh giới phía sau, ta khẳng định không cách nào lại kiềm chế hắn, ta vừa vặn đột phá đến đại đạo cảnh giới, muốn lại một lần nữa tiến hành tu vi đột phá, đến hao phí đại lượng tuế nguyệt. Ta một khi không cách nào kiềm chế lại thiên đạo, như vậy thiên đạo khẳng định sẽ còn lại một lần nữa bức bách các ngươi túi đầu trước bọn họ, lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn gò bó các ngươi, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản thiên đạo phong thần. Liêu Thanh đem trong đó lợi hại nói ra. Liêu Thanh thánh nhân, chúng ta ánh mắt thiện cận, mong rằng thứ tội. Nghe Liêu Thanh dạng này một nói, Tam Thanh trong lòng liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì chống đối tâm lý, dù sao bọn họ bị thiên đạo khống chế qua một lần, khẳng định không nghĩ lại bị khống chế lần thứ hai. Nếu như không có tự do thần, tu vi lại cao, thì có ích lợi gì? Mà còn muốn đột phá đến đại đạo thánh nhân, đạo tâm nhất định phải thanh minh, nếu là lại một lần nữa bị người khống chế, đạo tâm khẳng định sẽ có tỳ, muốn đột phá sẽ càng thêm gian nan. Người cùng các ngươi đồ đệ đều sẽ tiến vào kiếp nạn bên trong, nếu biết rõ kiếp không tránh được, nếu không tại ứng kiếp thời điểm, muốn vượt qua cực kỳ khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều hóa giải kiếp nạn chi pháp, các ngươi đều có bản cổ đại thần một chút ký ức, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng đều hiểu, hiện tại liền bắt đầu an bài a. Liêu Thanh đối với Tam Thanh ra lệnh, cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Tam Thanh đứng thanh nói. Tam Thanh liền lập tức triệu tập đồ đệ, bắt đầu thương lượng phong thần một chuyện. Liêu Thanh cũng không có tham dự trong đó, mà là rời đi Côn Lôn Sơn, tiến về nhân tộc. Vu Yêu đại chiến cũng sớm đã kết thúc rất lâu, lúc trước còn sót lại nhân tộc mùi lửa, tìm tới an ổn sinh sôi chi địa, nhân tộc lại một lần nữa trở thành hồng hoang số lượng nhiều nhất chủng tộc. Hiện tại nhân tộc khí vận hưng thịnh như rồng, khí vận dòng lũ tại nhân tộc lãnh địa trào lên không chỉ. Đi tới nhân tộc lãnh địa, Liêu Thanh không riêng cảm nhận được nồng đậm khí vận lực lượng, còn cảm nhận được đại lượng hương hỏa, hai loại đồ vật, tu luyện giả chỉ cần vận dụng thỏa đáng, đều có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Chỉ bất quá những này hương hỏa bên trong tràn đầy thất tình lục dục của con người, nếu là đạo tâm không kiên định người, tại nhân tộc lãnh địa vì chính mình rèn đúc chùa miếu, thưởng thụ nhân loại hương hỏa, cung cấp chính mình tu luyện, hơi không cẩn thận liền sẽ tại thất tình lục dục bên trong trầm luân, nếu là một mực không thể thanh tỉnh, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mượn nhờ nhân tộc khí vận tu luyện, thì là không có bất kỳ cái gì tai hại, sẽ chỉ đi theo nhân tộc đều tổn hại đều đinh. Nhân tộc cường thịnh tu vi tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh, nếu là nhân tộc suy bại đi xuống, đồng dạng tự thân tu vi cũng sẽ đi theo suy bại. Bất quá cũng không phải là người nào đều có thể mượn nhờ nhân tộc khí vận tu hành, chỉ có đối nhân tộc làm ra trọng đại cống hiến người tu hành mới có thể mượn nhờ nhân tộc khí vận tu hành. Hiện tại nhân tộc chí bảo không động ấn đã như thế, đứng ở Thủ Dương Sơn, trấn áp nhân tộc khí vận, nhân tộc tam tổ tọa trấn thủ hộ. Đồng thời nhân tộc nhân hoàng cũng tương tự cố thủ tại Thủ Dương Sơn. Nhân tộc lợi hại nhất hai vị nhân hoàng, theo thứ tự là Hình Thiên cùng Si Vưu chuyển thế, còn lại mấy vị nhân hoàng, phía sau đều có các đại thế lực nâng đỡ. Hiện tại nhân tộc đã phát triển đến thương triều, hắn đã hoàn toàn thay đổi hồng hoang nguyên bản hướng đi, hiện tại nhân tộc cũng có vô số cường giả, cũng một lần nữa nắm giữ mấy vị đại la kim tiên. Bất quá như loại này cuộc sống yên tĩnh, lập tức liền bị đánh vỡ, thiên đạo muốn phát động phong thần, đồng dạng vẫn là phải lấy nhân tộc vì dẫn. Hiện tại thương triều quốc quân đã là đời thứ ba, tên là Quá Giáp, quốc hiệu Thiên Ất. Quá Giáp coi như được là một vị hợp cách quân vương, từ khi hắn nhậm chức về sau, liền đại lực cổ vũ nông nghiệp sinh sản, giảm bớt thu thuế, là một cái thập phần cường đại chế độ nô lệ quốc gia. Tại hắn thống trị phía dưới, thương triều các nơi đều ca múa mừng cảnh thái bình, thương triều thần dân đều cực kỳ cảm ơn bọn họ quân vương. Nhân tộc hiện tại tự nhiên không chỉ thương triều cái này một cái thế lực, trừ thương triều bên ngoài còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ bộ lạc, trong đó cường đại nhất một cái bộ lạc tên là Xích Hỏa bộ lạc, cùng Thương Triều thường xuyên buộc phát chiến tranh. Nguyên nhân cũng chỉ có một điểm, đó chính là Xích Hỏa bộ lạc lãnh thổ cùng Thương Triều giáp giới, Thương Triều muốn để Xích Hỏa bộ lạc thần phục tiên cống. Thế nhưng Xích Hỏa bộ lạc thủ lĩnh lại không để ý Thương Triều, vì Trương Dương quốc uy, Thương Triều nhiều lần phái binh tiến đánh Xích Hỏa bộ lạc. Nhưng bởi vì Xích Hỏa bộ lạc cảnh nội quá nhiều hiểm địa, Xích Hỏa bộ lạc lui giữ không công, Thương Triều đại quân cũng rất khó đánh vào đến Xích Hỏa bộ lạc nội địa, lại thêm Xích Hỏa bộ lạc thực lực cũng cực kỳ cường hãn, Thương Triều mỗi một lần tiến công đại quân đều không có chiếm được chỗ tốt, vô ích quốc lực. Thế nhưng tiến đánh Xích Hỏa bộ lạc lại khó, Thương Triều cũng phải nâng cả nước lực lượng đi làm. Nếu như hắn không đánh Xích Hỏa bộ lạc, tùy ý Xích Hỏa bộ lạc phát triển, sớm muộn có một ngày Xích Hỏa bộ lạc sẽ chủ động tiến đánh Thương Triều. Gần nhất có thật nhiều hướng Thương Triều tiến công bộ lạc, đã bắt đầu đình chỉ tiến công, còn lén lút phái binh tiếp viện Xích Hỏa bộ lạc. Xích Hỏa bộ lạc thủ lĩnh cũng vẫn muốn lập quốc, hắn trước kia như muốn hắn bộ lạc nhỏ nuốt hết, thành lập một cái mới Vương Triều. Có thể là trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau, liền từ bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên Thương Triều tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Xích Hỏa bộ lạc chiếm đoạt mặt khác bộ lạc nhỏ, tuyệt đối sẽ phái binh tiếp viện những cái kia bộ lạc nhỏ. Còn lại một chút bộ lạc nhỏ sợ hãi bị thôn tính, khẳng định sẽ dốc toàn lực trợ giúp Thương Triều, đến lúc đó Xích Hỏa bộ lạc tuyệt đối sẽ xong đời. Nhìn xong nhân tộc thực lực bây giờ phân bố về sau, Liễu Thanh trong lòng liền đã không nhiều, Phong Thần đại chiến khẳng định sẽ bởi vì Thương Triều cùng Xích Hỏa bộ lạc xung đột mà lên. Hiện tại Liễu Thanh cũng không thể lựa chọn là trợ giúp Thương Triều vẫn là trợ giúp Xích Hỏa bộ lạc, bởi vì Phong Thần đại kiếp chỉ có thể từ thiên đạo đến phát động. Trên một điểm này Liễu Thanh bọn họ là bị động, hắn chỉ có thể chờ đợi thiên đạo lựa chọn xong sau, hắn lại trợ giúp một phương khác. Tra xét xong nhân tộc về sau, Liễu Thanh liền đi đến Thái Dương Tinh. Liễu Thanh mấy lần trước đến Thái Dương Tinh thời điểm, một mảnh sinh cơ giạt rào phía dưới, thế nhưng hắn lần này đặt chân Thái Dương Tinh, lại có vẻ dị thường hoang vu, lớn như vậy thiên đỉnh đã không nhìn thấy bất luận cái gì yêu tộc. Từ khi Vu yêu đại chiến sau đó, Thái Dương Tinh chỉ còn sót số rất ít yêu tộc. Liễu Thanh lần này đến Thái Dương Tinh, chính là muốn xem một chút Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, rốt cuộc muốn đứng đội phương nào. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn ngay tại bế quan tu hành, phát giác được Liễu Thanh giáng lâm về sau, lập tức triệu tập Thái Dương Tinh bên trên tất cả yêu tộc trước đến nên đón Liễu Thanh. Chương 611, định ra. Chương 611, định ra. Chúng ta bái kiến thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, cùng với đi theo mà đến yêu tộc bọn họ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất đối Liễu Thanh hành lễ. Tam Thanh có khả năng khom lưng hành lễ, không cần quỳ xuống đất, là vì Liễu Thanh tại thành thánh thời điểm, bọn họ xuất lực rất nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau, nhất định phải đi trọng lễ. Cho dù là bọn họ hai lúc trước là yêu đình chi chủ, Liễu Thanh chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền tự mình đi vào Nam Thiên Môn bên trong. Đế Tuấn bọn họ liền đội vàng đứng lên đuổi theo. Liễu Thanh chỉ nói không phát, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn trên trán liền xuất hiện mồ hôi, bọn họ tự nhiên biết Liễu Thanh tới là vì chuyện gì. Liễu Thanh hiện tại không hề nói chuyện, cũng là đang cho bọn hắn làm áp lực. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đến nay cũng không có làm ra quyết định, đến cùng nên đứng tại một bên nào, bởi vì thực tế rất khó khăn lấy lựa chọn. Liễu Thanh thánh nhân, còn mời rời bước Thái Dương Thần Điện. Đế Tuấn hướng về Liễu Thanh cung kính nói. Thái Dương Thần Điện phong cảnh vẫn như cũ như lúc ban đầu, liền không cần thiết lại đi thưởng thức một lần. Các ngươi vẫn là nói ra chính mình lựa chọn a, vô luận các ngươi lựa chọn ở đâu một bên, ta cùng Thiên Đạo cũng sẽ không tự hạ thân phận đối các ngươi độc thủ. Liễu Thanh cùng Thiên Đạo trước đây có ước định, không thể tùy ý bóc chết, nắm giữ thành thánh hy vọng sinh linh. Thế nhưng bọn họ chỉ là ngoài miệng ước định, cũng không có bất luận cái gì lời thề trói buộc. Liên tính Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn lựa chọn đứng tại Thiên Đạo phía bên kia, Liễu Thanh cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ trấn áp hai người bọn họ. Nếu là cái quy củ này một khi hỏng, như vậy bọn họ muốn đối phó hàng xa giới, liền thật khó khăn trùng điệp. Liêu Thanh giết chết Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, Thiên Đạo liền sẽ nghĩ biện pháp giết chết Tam Thanh Hồng Quân cùng với Nữ Hoa. Liêu Thanh ngược lại là có năm chắc có khả năng bảo vệ Nữ Hoa, thế nhưng những người còn lại an toàn hắn liền không thể bảo đảm. Ai biết Thiên Đạo có gì loại thủ đoạn an toán, dù sao sáng đao dễ tránh, ám tiễn có phòng. Nên giữ gìn quy củ nhất định phải trả đến giữ gìn. Liên tính đến Phong Thần đại chiến, Liêu Thanh cùng Thiên Đạo khẳng định cũng phải không hẹn mà cùng trói buộc thuộc hạ, tận lực không muốn chém giết nắm giữ thành thánh hy vọng sinh linh. Đương nhiên nếu như bị đánh chết, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình bản lĩnh không tốt, Liễu Thanh cùng Thiên Đạo cũng không có khả năng đích thân hạ chàng đi xóa bỏ đối phương nắm giữ thành thánh hy vọng sinh linh. Bởi vì làm như vậy đối với bọn họ song phương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Liễu Thanh muốn ngăn cản Thiên Đạo đột phá, thế nhưng không nghĩ triệt để đoạn tuyệt Hồng Hoang cùng Nữ Hoa giới tương lai. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lẫn nhau một cái, liền biết bọn họ đã không thể lại kéo, hôm nay nhất định phải quyết định chủ ý bằng không mà nói lại tiếp tục kéo đi xuống, Liễu Thanh Thiên Đạo đều sẽ lòng sinh không vui. Liễu Thanh thánh nhân, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngày sau tùy ý điều động. Đông Hoàng Thái Nhất quỳ rạp xuống đất hướng về Liễu Thanh nói. Đến mức Đế Tuấn cũng không có quỳ xuống, mà là cúi đầu không nói, dùng hành động biểu đạt thái độ của mình. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thương lượng rất lâu, mới cuối cùng định ra kế sách này. Đó chính là tách ra chiến đội, không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ. Cứ như vậy lời nói, sau này Liễu Thanh cùng Thiên Đạo lên xung đột, vô luận phương nào lấy được thắng lợi, hoặc là thủ thắng, bọn họ đều có thể mở miệng cầu tình. Vì sao Đông Hoàng Thái Nhất sẽ lựa chọn Liễu Thanh? Đó là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đã đốn ngộ thành thánh pháp môn, lại thêm Liễu Thanh sắc bén thủ đoạn công kích, cũng hấp dẫn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, kỳ vọng đi theo Liễu Thanh phía sau, có khả năng học được mấy môn sát phạt uy lực to lớn thần thông. Đế Tuấn sở dĩ lựa chọn Thiên Đạo, đó là bởi vì hắn đến nay không có lĩnh ngộ ra thuộc về tự thân thành thánh chi pháp, Đông Hoàng Thái Nhất khí đạo thành thánh pháp cũng không thích hợp hắn, tại những này tuế nguyệt bên trong, hắn không ngừng nghiệm chứng, xác định hắn đi không thông con đường này. Thiên Đạo trong tay có tạo hóa ngọc điệp, bên trong ghi lại rất nhiều đại đạo, hắn đi theo Thiên Đạo phía sau, đốn ngộ thành thánh pháp tỷ lệ sẽ so đi theo Liêu Thanh lớn hơn một chút. Các ngươi ngược lại là thông minh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tỏ thái độ phía sau, không nhịn được cười một tiếng. Loại kia thiên đạo trở về sau, ngươi tranh thủ thời gian đi gặp mặt hắn à, nếu không, hắn còn tưởng rằng ngươi là ta phái đi mật thám đâu. Thiên đạo có thể là cực kỳ cẩn thận, ngươi muốn thu hoạch được tín nhiệm của hắn, cực kỳ khó khăn, muốn quan sát tạo hóa ngọc điệp, càng là không có trông chờ. Đế Tuấn lựa chọn đi theo thiên đạo, Liêu Thanh tự nhiên biết hắn đánh chính là ý định gì. Chỉ là tạo hóa ngọc điệp bây giờ tại trong tay hắn, hắn tính toán khẳng định đến thất bại. Tu hành một chuyện, vốn là không dễ dàng, thành thánh càng là khó khăn, chỉ cần có một tia hy vọng, cũng phải đi tranh thủ. Đế Tuấn ngẩng đầu hồi đáp. Liêu Thanh cũng không có đem tạo hóa ngọc điệp trong tay hắn báo cho Đế Tuấn. Tất nhiên hắn chủ động lựa chọn đứng tại thiên đạo phía bên kia, Liêu Thanh cũng không nghĩ lại nhiều phí miệng lưỡi đem Đế Tuấn lôi kéo. Đế Tuấn đến nay không có lĩnh ngộ ra thành thánh pháp, hắn cũng không có thời gian đem tạo hóa ngọc điệp cấp cho Đế Tuấn lĩnh hội. Bởi vì nữ nhi của hắn cùng Phục Hy cũng còn không có lĩnh ngộ ra thành thánh pháp, Liêu Thanh trong tay tạo hóa ngọc điệp, khẳng định trước tiên cần phải tăng cường bọn họ chức dụng. Còn nữa nói, nghĩ từ tạo hóa ngọc điệp bên trong ngộ ra đại đạo, chỗ nào lại là sự tình đơn giản, Liêu Thanh cũng không nguyện ý lại đi phí hết tâm tư trợ giúp Đế Tuấn lĩnh ngộ thành thánh pháp. Nếu là Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn đi thiên đạo phía bên kia, Liêu Thanh còn có thể sẽ dùng ngôn ngữ lại nói phục một cái. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất đã lĩnh ngộ thành thánh pháp, nếu không phải lần trước thiên đạo quấy nhiễu, Đông Hoàng Thái Nhất rất có thể đã cùng hắn là cùng thế hệ người. Đông Hoàng Thái Nhất lần trước thành thánh bị ngăn cản, thua thiệt rất nhiều nguyên khí, chỉ cần đem nguyên khí tu luyện trở về, liền có thể lại một lần nữa xung kích đại đạo thánh nhân cảnh giới. Đến lúc đó hắn lấy thêm ra một chút bảo vật phụ trợ, Đông Hoàng Thái Nhất trở thành đại đạo thánh nhân tỷ lệ vẫn là rất lớn. Ta nói đến thế thôi, đã các ngươi đã làm tốt quyết định, các ngươi tính toán người nào tiếp tục lưu lại Thái Dương Tinh tu hành? Liêu Thanh mở miệng hỏi. Tất nhiên Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tính toán tách ra, tự nhiên là không thể lại cùng nhau ở tại Thái Dương Tinh, nhất định phải có một vị rời đi. Liêu Thanh thánh nhân, ta hiện tại liền rời đi Thái Dương Tinh. Đế Tuấn lựa chọn rời đi, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại đã lĩnh ngộ thành Thánh Chi Pháp, chỉ cần rèn luyện pháp lực, Thái Dương Tinh là thích hợp bọn hắn nhất tu hành trường hợp, tự nhiên đến để lại cho Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất sớm một ngày có thể trở thành thánh nhân, đối hắn cũng có trợ giúp lớn lao. Những này linh quả có khả năng mau chóng giúp ngươi khôi phục hao tổn nguyên khí, tất nhiên ngươi đã lựa chọn cùng ta cùng một chỗ, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi cho ngươi. Đương nhiên, nếu là bị ta phát hiện ngươi có lòng phản loạn, hạ chàng làm sao ngươi tự biết hiểu. Liêu Thanh lấy ra một chút bảo vật ban thưởng cho Đông Hoàng Thái Nhất, ngữ khí nghiêm túc nói: "Đa tạ thánh nhân ban thưởng, ta tất nhiên đã làm ra quyết định, tự nhiên sẽ lại không có mặt khác dị tâm, còn mời thánh nhân yên tâm." Đông Hoàng Thái Nhất nhận lấy bảo vật, lại một lần nữa quỳ xuống nói: "Hành động muốn so lời nói xuống cường." Liêu Thanh lưu lại một câu nói kia phía sau, lập tức rời đi Thái Dương Tinh, quay trở về Luân Hồi Chi Địa, chuẩn bị tại Luân Hồi bên trong lại mở một chỗ hành cung. Phong Thần Đại Kiếp muốn tại Hồng Hoang bên trong tiến hành, Liêu Thanh tự nhiên cũng phải thân ở Hồng Hoang bên trong sử dụng bản. Chương 612, phân phó. Chương 612, phân phó. Liêu Thanh báo cho hậu thổ, muốn tạm thời ở tại Luân Hồi bên trong, cao hứng phi thường. Liêu Thanh ở tại Luân Hồi, nàng liền có thể thỉnh thoảng đi Liêu Thanh động phủ thỉnh giáo tu hành vấn đề, thuận tiện làm chút sự tình khác. Liêu Thanh đại ca, ta hiện tại liền an bài thủ hạ người đi xây dựng. Hậu thổ đôi mắt đẹp lại cười nói. Liêu Thanh gật đầu, cũng lấy ra một chút bảo vật liệu giao cho hậu thổ. Hắn mặc dù không tại Luân Hồi bên trong ở lâu, không cần đem hành cung kiến thiết quá mức to lớn, thế nhưng nhất định phải khí phái. Bởi vì nơi này là hắn cản trở thiên đạo phong thần đại doanh, nếu là quá mức đơn sơ, cũng là sẽ giảm xuống sĩ khí. Liêu Thanh nhìn về phía hỗn độn bên trong, vây tay, nguyên bản đứng ở hỗn độn bên trong Tử Tiêu Cung, cùng với nữ hoa Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn để bọn họ thành thánh thời điểm, tại hỗn độn bên trong mở ra đến đạo tràng, nhộn nhịp bị Liêu Thanh toàn bộ kéo vào đến Luân Hồi bên trong. Những đạo trường này tại kiến tạo thời điểm, dùng rất nhiều chân quý tài liệu, tự nhiên không thể để bọn họ một mực đặt ở hỗn độn bên trong, hiện tại kéo vào đến Luân Hồi bên trong đến sử dụng phù hợp. Liêu Thanh đại ca, thiên đạo mới vừa tiến vào hỗn độn, có thể là vì chuyện gì mà đi? Hậu thổ trợ giúp Liêu Thanh đem những đạo trường này để xong sau, mở miệng hỏi. Không cần phải đi quản. Liêu Thanh cũng không thèm để ý, thiên đạo tiến về hỗn độn bên trong đi làm chuyện gì? Thiên đạo vào lúc này rời đi, khẳng định vẫn là vì phong thần một chuyện, đợi đến đại chiến cùng một chỗ, huynh trưởng của ta bọn họ, tùy ý Liêu Thanh đại ca ngươi điều động, bọn họ nếu là tính cách lỗ mãng, không tuân mệnh lệnh, Liêu Thanh đại ca ngươi liền nghiêm trị bọn họ. Hậu thổ nói, nên dùng đến Đế Giang đạo hữu bọn họ thời điểm, liền tính ngươi ngăn cản, cũng không tốt dùng. Liêu Thanh cười ha ha một tiếng nói. Hậu thổ cùng Liêu Thanh tại trò chuyện thời điểm, Huyền Minh đi đến, Liêu Thanh đại ca, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, ngay tại Luân Hồi bên ngoài, muốn cầu kiến ngươi. Huyền Minh hiện tại nhìn thấy Liêu Thanh, cũng không có cảm thấy bởi vì Liêu Thanh thành thánh mà cảm thấy áp lực, mà là đi theo hậu thổ đồng dạng xưng hô Liêu Thanh đại ca, cứ như vậy lời nói quan hệ càng thêm lộ ra thân cận. Để bọn hắn vào a. Liêu Thanh gật đầu nói. Trấn Nguyên Tử ba người tại Phong Thần đại chiến bên trong cũng có thể đưa đến tác dụng lớn. Lại thêm phía trước Liêu Thanh cho Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử không ít chỗ tốt, cũng nên là thời điểm để bọn họ xuất một chút lực. Vậy ta hiện tại liền để bọn hắn vào. Huyền Minh bay người rời đi, rất nhanh liền mang theo Trấn Nguyên Tử bọn họ lại lần nữa đi tới. Bái kiến Liêu Thanh thánh nhân, bái kiến hậu thổ thánh nhân. Trấn Nguyên Tử bọn họ lập tức quỳ xuống đất hành lễ nói. Mặc dù bọn họ biết hậu thổ cũng không phải là chân chính thánh nhân, thế nhưng đồng dạng bọn họ cũng phải tôn sùng, hậu thổ không cách nào chiến thắng Liêu Thanh, thế nhưng muốn bóp chết bọn họ, vẫn là hết sức dễ dàng liền có thể làm đến. Thánh nhân chi danh ta cũng không dám xưng, ta hiện tại bất quá là cái khôi lỗi mà thôi, chúng ta liền lấy đạo hữu tương xưng a. Hậu thổ lắc đầu nói. Nếu là Liễu Thanh không có thành thánh, nàng ngược lại là có khả năng xưng được là một tôn thánh nhân. Nhưng là bây giờ Hồng Hoang sinh linh đều đã biết, chân chính đại đạo cảnh giới. Nàng nếu là tại lấy thánh nhân tự cho mình là, người khác mặt ngoài không dám nói gì, thế nhưng phía sau khẳng định sẽ chào phúng nàng. Lại thêm hậu thổ cũng không chú trọng hư danh, cho nên mới có một lời. Chúng ta không dám. Trấn Nguyên Tử bọn họ lắc đầu nói. Chư vị, ta làm các ngươi đến, là có một kiện đại sự muốn báo cho các ngươi. Liêu Thanh đón lấy câu chuyện, đem phong thần một chuyện nói ra. Trấn Nguyên Tử bọn họ sau khi nghe xong, dẫn đầu phản ứng cùng Tam Thanh đồng dạng. Không biết Liêu Thanh vì sao muốn cản trở thiên đạo tu vi tăng lên, dạng này vô cùng bất lợi cho bọn họ chống cự hàng xa giới. Trấn Nguyên Tử bọn họ căn bản không có nghĩ qua, tại hàng xa giới uy hiếp không có giải quyết phía trước, Liêu Thanh cùng thiên đạo sẽ còn bước lên chiến sự. Tôn nghe thánh nhân phân phó. Tây Vương Mẫu dẫn đầu biểu đạt thái độ. Lúc đầu Tây Vương Mẫu liền đối Liêu Thanh sinh ra tình cảm, thế nhưng theo cả hai tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, hai người gặp nhau liền càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng Tây Vương Mẫu đối Liêu Thanh tình cảm không có chút nào giảm bớt. Hiện tại ngăn cách vài năm Tuế Nguyệt nhìn thấy Liêu Thanh, nội tâm của nàng vô cùng kích động, suýt nữa trực tiếp liên lạc. Cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà cũng theo sát phía sau biểu đạt thái độ. Mặc dù bọn họ không hiểu Liêu Thanh vì cái gì muốn làm như thế, thế nhưng bọn họ phía trước nhận Liêu Kinh rất nhiều ân huệ, lại thêm Liêu Thanh là đại đạo thánh nhân, phát ra đến ra lệnh cho bọn họ tự nhiên không thể làm trái. Các ngươi tu vi đều đến chuẩn thánh điên phong cảnh giới, muốn lại đề thăng cảnh giới, chỉ có thể lĩnh ngộ ra thành thánh chi pháp, ta không cách nào trợ giúp các ngươi lĩnh ngộ thành thánh chi pháp, nhưng lại có thể bàn cho các ngươi một chút thần thông, nơi này có mười mấy đạo thần thông, mỗi người các ngươi chọn một dạng, đến mức chọn đến loại nào thần thông, vậy phải xem các ngươi vật khí. Liêu Thanh vung tay lên, vung ra mười mấy cái ngọc đồng, bên trong ghi lại chính là thần thông phương pháp tu luyện. Tây Vương Mẫu bọn họ lập tức liền lộ ra vô cùng ngưng trọng biểu lộ, Liêu Thanh xem như đại đạo thánh nhân, tiện tay ban thưởng đi ra thần thông khẳng định cũng cực kỳ trân trọng. Loại này cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tây Vương Mẫu liền bắt đầu phóng thích tự thân khí cơ, cảm ứng những này ngọc đồng, nhìn xem có thể hay không bằng vào cảm giác, tìm tới nhất phù hợp tự thân thần thông. Các ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian chọn lựa. Liêu Thanh sợ Tây Vương Mẫu bọn họ thật lâu không quyết định được, cho nên tăng thêm một cái thời gian hạn chế. Vẫn như cũng là Tây Vương Mẫu dẫn đầu làm ra quyết định, lựa chọn một kiện ngọc đồng. Ngọc đồng trực tiếp hóa thành linh quang, dung nhập vào Tây Vương Mẫu mi tâm bên trong. Bên trong nắm giữ ta tu hành cảm ngộ, có khả năng giúp ngươi ít đi đường quanh co, để ngươi mau chóng luyện thành cái môn này thần thông. Liêu Thanh mở miệng nói, đa tạ thánh nhân. Tây Vương Mẫu đáp tạ nói, càng lợi hại thần thông càng khó lấy luyện thành, thần thông không riêng gì được đến pháp quyết liền có thể biết luyện. Nộ tính không tốt người, liền tính được đến một môn cực kỳ lợi hại thần thông tu luyện biện pháp, có thể hao phí vô tận tuế nguyện cũng vô pháp tu luyện mà thành. Hiện tại Liêu Thanh đem chính mình tu hành cảm ngộ toàn bộ chuyển xuống, xác thực có khả năng giúp bọn họ nhanh chóng đem thần thông luyện thành. Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử cũng liên tiếp chọn xong thần thông. Các ngươi hiện tại liền trở về đi, đem tin tức này nói cho các ngươi môn đồ, sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến đại chiến mở ra thời điểm, tùy thời nghe ta truyền chỉ. Liêu Thanh nói, chỉ cần thánh nhân pháp chỉ vừa đến, chúng ta nhất định lập tức trước đến nghe lệnh. Tây Vương Mẫu bọn họ cam đoan đến, sau đó rời đi luân hồi. Di Tồn Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc hiện tại là tình huống như thế nào? Liêu Thanh hướng về hậu thổ tìm hỏi. Hiện tại Tiên Thiên Tam tộc chỉ có Long tộc, nghe lệnh tại hắn, Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc hắn đều không có tiếp xúc qua, cũng không có đặc biệt đi kiểm tra qua bọn họ. Tam tộc đại chiến, thê thảm nhất chính là Kỳ Lân tộc, thuần huyết Kỳ Lân đều đã diệt vong, hiện tại Kỳ Lân sườn núi sống sót Kỳ Lân toàn bộ đều là con lai Kỳ Lân, tu vi cao nhất sâu người là mấy vị đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới trưởng lão. Phượng tộc tình huống cũng tương tự tốt, không đến đi đâu, bất quá bọn họ lại có một vị từ Tam tộc đại chiến còn sống sót một vị chuẩn thánh trưởng lão, bất quá vị kia chuẩn thánh trưởng lão nhận lấy trọng thương, bản nguyên bị hao tổn nhận hạn chế đã. Nhanh đến. Hậu thổ trả lời đến. Chương 613, lấy cái chết. Chương 613, lấy cái chết. Hậu thổ nói tới Phượng tộc chuẩn thánh, là tại Tam tộc đại chiến bên trong còn sống sót uy tín lâu năm chuẩn thánh. Chỉ bất quá hắn tại trận đại chiến kia bên trong cũng nhận trọng thương, thương tới đến bản nguyên, có thể nói là sống tạm đến nay. Chuẩn thánh tại Hồng Hoang bên trong, chỉ cần không bị cuốn vào vô lượng lượng kiếp bên trong, cũng có thể đồng thọ cùng trời đất, có thể là một khi bản nguyên bị tổn hại, chậm chạp không thể khôi phục, như vậy thọ nguyên tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Từ khi Tam tộc đại kiếp đi qua, bọn họ Tam tộc một mực bị thiên đạo áp chế, căn bản khó mà xuất hiện chuẩn thánh, tư chất liền tính lại xuất sắc, cũng chỉ có thể tu luyện tới đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng phong thần đại kiếp đã mở ra, thiên đạo tự nhiên sẽ buông lỏng đối Tam tộc áp chế, đến lúc đó Tam tộc bên trong hẳn là cũng sẽ xuất hiện một chút chuẩn thánh. Liêu Thanh đại ca, thiên đạo trong bóng tối đối Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc vẫn luôn có chiếu cố, chúng ta muốn hay không lại đi lôi kéo một phen? Hậu thổ hỏi thăm Liêu Thanh. Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc tại phong thần đại chiến bên trong, khẳng định cũng có thể đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Nhưng Liêu Thanh cũng không tính đi lôi kéo hai tộc bọn họ, bởi vì thiên đạo đã cho hai tộc rất nhiều chỗ tốt, hai tộc cũng sẽ không tùy tiện lại làm phản. Tựa như thiên đạo biết Long tộc đứng ở bên phía hắn, cũng không có phái người đi tiếp xúc Long tộc đồng dạng. Long tộc hiện tại đã đứng tại chúng ta bên này, tứ hải Long tộc số lượng có thể so với phải lên Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc chung vào một chỗ số lượng, chúng ta chỉ cần lại cho Long tộc một chút tài nguyên tu luyện, là đủ bằng vào Long tộc chế hành Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc. Liêu Thanh lắc đầu nói, đi lôi kéo Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, khẳng định cũng phải hao phí hứa đa bảo vật, còn không bằng cầm những bảo vật này trực tiếp cho Long tộc. Tứ Hải Long tộc chi chủ Ngao Thiên, đối hắn nhưng là trung thành tuyệt đối. Mấu chốt nhất một điểm chính là, Nguyên Phượng tại thời điểm chết, lưu lại hai, chính là đồ đệ của hắn Khổng Tiên cùng Kim Sĩ Đại Bằng, chỉ cần Khổng Tuyền cùng Kim Sĩ Đại Bằng tại Phong Thần một trận chiến bên trong biểu hiện cực kỳ chói mắt, Phượng tộc khẳng định sẽ có một nhóm tộc nhân trước đến đi theo. Điều kiện tiên quyết là tại Phong Thần đại chiến bên trong, bọn họ bên này ưu thế đến cực lớn. Nếu không lời nói, Phượng tộc chắc chắn sẽ không có tộc nhân đứng ra đi theo Khổng Tuyền cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Liêu Thanh đại ca, Hồng Hoang còn có rất nhiều tán tiên, cũng có rất nhiều thực lực xuất chúng người, chúng ta còn cần hay không đi du thuyết? Hậu Thổ ngay sau đó lại hỏi. Không cần như vậy, bọn họ đều sẽ bị Phong Thần đại kiếp lan đến gần, đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn, đi theo một bên nào, nếu như chúng ta hiện tại đi du thuyết bọn họ, sẽ còn để bọn họ cho là chúng ta bên này lòng tin không đủ, ngược lại đối chúng ta càng thêm bất lợi. Phong Thần đại chiến cùng một chỗ, gần như sẽ càn quét toàn bộ Hồng Hoang sinh linh, Liêu Thanh căn bản không có khả năng đi từng cái lôi kéo, nếu không cũng quá rơi xuống hắn thánh nhân thân phận. Liền lấy Tử Tiêu cung làm trung tâm, theo thứ tự tại kiến tạo cung điện. Liêu Thanh đổi chủ đề, hắn cho rằng Hậu Thổ cân nhắc có chút quá nhiều, không muốn lại nhiều nói Phong Thần nhân viên một chuyện. Hắn từ hỗn độn bên trong dẫn dắt đến cung điện, liền lấy Tử Tiêu cung nhất là khí phái, tự nhiên đến xem như chủ điện đến sử dụng. Hậu Thổ gật đầu, nàng đối với cái này tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Liêu Thanh đối với Tử Tiêu cung một điểm, phủ đuổi đã lâu Tử Tiêu cung cửa lớn từ từ mở ra, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ từ trong đi ra. Bái kiến Liêu Thanh thánh nhân, Hậu Thổ thánh nhân. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ quỳ rạp xuống đất hành lễ nói, từ khi Hồng Quân thoát ly thiên đạo khống chế, bị thiên đạo đánh thành trọng thương về sau, liền tiến vào nữ hoa giới tu dưỡng thương thế, đến nay đều không có khôi phục. Cho nên Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liền bị vây ở Tử Tiêu cung bên trong, một mực ra không được. Dù sao Tử Tiêu cung vừa được phong bế, trừ Hồng Quân có pháp môn mở ra, những người còn lại muốn cưỡng ép phá vỡ, chỉ có thể dựa vào ma lực. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tu vi còn chưa tới nơi chuẩn thánh, căn bản là không có cách mở ra Tử Tiêu cung. Hai người các ngươi tạm thời liền tại bên cạnh ta nghe lệnh. Liêu Thanh đối với Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nói. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đi theo Hồng Quân bên cạnh đã lâu, vô cùng cơ linh, vừa bận để hai người bọn họ tại Phong Thần đại chiến bên trong chân chạy truyền lệnh. Bởi vì hắn thành thánh, Hạo Thiên cũng không có khả năng lại trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Hạo Thiên cũng phải cảm ơn hắn, nếu không liền tính trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng bất quá là cái khôi lỗi mà thôi, kém xa Tít Tắp ở bên cạnh hắn chân chạy tự do. Dù sao tại Thiên Đình nhậm chức, trên cơ bản đều là Tam Giáo môn đồ. Tại Thiên Đình nhậm chức Tam Giáo môn đồ mặc dù bên trên Phong Thần bảng, nguyên thần cùng chân linh bị quản chế, thế nhưng Hạo Thiên cũng từ trước đến nay không dám dùng Phong Thần bảng cưỡng ép uy hiếp Tam Giáo môn đồ. Bởi vì Tam Thanh cũng không phải dễ nói chuyện. Chúa tể Thiên Đình vẫn là Tam Thanh, mặc dù Hạo Thiên là Hồng Quân đồng tử, thế nhưng tại một chút chuyện trọng đại bên trên, Tam Thanh căn bản liền sẽ không để ý tới Hạo Thiên. Tại Thiên Đình Hạo Thiên có khả năng chỉ huy động cũng chỉ là một chút không cùng chân tiểu tiên. Liêu Thanh thánh nhân, tại ngài ngồi xuống nghe lệnh, có thể hay không có cơ hội ăn đến ngài làm thức ăn ngon? Hạo Thiên đứng người lên gan lớn hỏi. Giao Chỉ cũng bị Hạo Thiên vấn đề này giật nảy mình, vội vàng kéo một cái Hạo Thiên đẩy mặt khẩn trương. Ngày trước bọn họ đi theo Hồng Quân, Liêu Thanh không có trở thành thánh nhân thời điểm, bọn họ ngược lại là có thể cùng Liêu Thanh nói đùa, dù sao bọn họ là có cường đại chỗ dựa. Nhưng là bây giờ Liêu Thanh đã thành thánh, thân phận vô cùng tôn quý, đã cùng ngày xưa khác biệt. Chỉ cần thật tốt làm việc, thức ăn ngon thiếu không được ngươi. Liêu Thanh vừa cười vừa nói, cũng không có muốn trách tội Hạo Thiên ý tứ. Hắn cũng không muốn bởi vì trở thành thánh nhân về sau, ngày trước tương giao cố nhân đều đối hắn cẩn thận từng ly từng tí, vân vân dạ dạ. Liêu Thanh tiếp xuống liền định luyện chế ra đến một chút pháp bảo, dùng cho ngày sau tại đại chiến bên trong ban thưởng tác dụng. Muốn tại Phong Thần bên trong đánh qua thiên đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng, khẳng định vẫn là chế tạo ra một chút bảo vật, để người phía dưới liều mạng ra sức. Nếu là không có khen thưởng lời nói, khẳng định không có người sẽ dùng tâm hiệu lực. Chờ ngại hắn thánh nhân tên tuổi, mặc dù sẽ không kháng mệnh, không nghe nhưng khẳng định cũng sẽ chỉ qua loa, cứ như vậy lời nói, muốn đâu thắng thiên đạo liền không thực tế. Đây chính là như lời ngươi nói bạo phong ma thần. Hỗn độn bên trong một viên hoang vu ngôi sao bên trên, thiên đạo tại một chỗ động phủ bên trong, mặt âm trầm nhìn qua chuyển sinh ma thần. Dựa theo chuyển sinh ma thần nói tới, bạo phong ma thần trốn ở viên này hoang vu ngôi sao bên trên. Thiên đạo đem cổ tinh tra xét xong, chỉ ở chỗ này động phủ bên trong phát hiện phong thuộc tính linh khí. Nếu là bạo phong ma thần tại chỗ này cổ tinh nhận thân lời nói, cũng chỉ có thể ở chỗ này. Có thể là bọn họ tiến vào động phủ về sau, thiên đạo liền trực tiếp sử xuất, bởi vì động phủ bên trong chỉ có một cái xoay tròn lấy cương phong xanh châu, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, cũng không có mặt khác chỗ đặc biệt. Rất hiển nhiên bạo phong ma thần đã vẫn lạc, động phủ trên mặt đất xanh châu chính là hắn chết về sau châu ngưng tụ mà thành, là một kiện không sai pháp bảo. Thế nhưng đối thiên đạo đến nói tác dụng cũng không lớn, mà còn hắn là muốn tìm đến bạo phong ma thần. Nhìn thấy thiên đạo muốn nổi giận, chuyển sinh ma thần đội vào nói, cái này có thể không thể trách ta, thật sự là hắn trốn ở nơi này, có thể chính hắn không hăng hái, tử vong cùng ta có quan hệ gì? Chương 614, chuẩn bị kết thúc. Chương 614, chuẩn bị kết thúc. Bạo phong ma thần bị bản cổ đại thần tổn thương rất nặng, chạy trốn tới chỗ này hoang vu ngôi sao, cũng sớm đã dầu hết đèn tắt, cũng không lâu lắm, cũng bởi vì trọng thương mà vẫn lạc. Thiên đạo kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, bị bản cổ trọng thương ma thần, gần như không có khả năng còn sống sót. Bởi vì bản cổ phụ lực sát thương quá mức bá đạo, chỉ cần bị tổn thương đến nhục thân hoặc là nguyên thần, chịu thương thế gần như không cách nào khép lại. Chuyển sinh ma thần bọn họ sở dĩ có thể sống sót, đó là bởi vì bọn họ thương thế không nặng, hoặc là không có bị tổn thương đến chân linh. Nếu là Lôi Đình ma thần cũng là như thế, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Thiên đạo đem xanh châu thu hồi, lạnh giọng nói, sau đó mang theo chuyển sinh ma thần, rời đi hoang vu ngôi sao, tiếp tục đi đường. Chuyển sinh ma thần hiện tại nội tâm liền có một ít ủy khuất, nếu như Lôi Đình ma thần cũng tử vong, vậy thì chỉ trách hắn sinh mệnh lực không ứng ngạnh, liên quan đến hắn cái giám ấy. Có thể hắn hiện tại cũng không dám cùng thiên đạo biện luận, bởi vì thiên đạo trong lòng tràn ngập hỏa khí, hắn cũng không muốn lại cảm thụ một chút thiên đạo thánh uy. Hắn hiện tại liền kỳ vọng Lôi Đình cùng những hung thú kia ma thần có khả năng không chịu thua kém một chút. Thiên đạo mang theo chuyển sinh ma thần, cũng không có dùng bao lâu thời gian, liền đến Lôi Đình ma thần chỗ nương thân. Lôi Đình ma thần cư trú địa phương là một mảnh cỡ nhỏ tinh vực, thiên đạo cùng chuyển sinh ma thần tiến vào tập trung không có bao lâu, liền nghe đến liên miên bất tuyệt oanh lôi thanh âm, cùng với đại lượng lôi quang tại tinh vực bên trong không ngừng nhảy. Nhìn tới một màn này, thiên đạo sắc mặt hòa hoãn không ít, Lôi Đình ma thần sống sót tỷ lệ rất lớn. Rất nhanh thiên đạo liền cảm ứng được một ngôi sao bên trên có sinh linh khí tức. Thiên đạo lòng tràn đầy mong đợi đặt chân bên trên ngôi sao này, tìm tới ẩn chứa sinh linh khí tức địa phương, nhìn thấy một viên bị lôi quang bao khỏa mây thạch. Lôi Đình khẳng định không có tử vong cảm thụ được mây trong đá sinh mệnh khí tức, chuyển sinh ma thần sắc thực nói: "Không cần ngươi lắm mồm." Thiên đạo lạnh lùng hồi đáp, thả ra một sợi khí tức, đem mây thạch trấn vỡ, một đạo lôi quang chi trụ lập tức dâng lên. Tại lôi quang chi trụ bên trong, một cái sinh ra độc giác, dáng dấp như hổ sinh linh. Đây chính là Lôi Đình ma thần bản thể dáng dấp, hắn hiện tại vẫn còn tại ngủ say bên trong, đồng thời trên thân khí tức cực độ không ổn định. Lôi Đình ma thần thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, hắn bỏ chạy đến nơi đây về sau, trên thân cũng không có bất luận cái gì chữa thương bảo vật, lập tức liền sa vào đến ngủ say bên trong. Từ hắn hiện tại trường hợp này đến xem, thương thế còn không chiếm được khống chế lời nói, không ra vạn hơn trở, liền sẽ không có tính mệnh. Bất quá Lôi Đình ma thần vận khí cũng không tệ, bây giờ bị thiên đạo tìm tới, thiên đạo trong tay tự nhiên có khả năng điều trị thương thế hắn bảo vật. Thương thế mặc dù nghiêm trọng, may mắn còn chưa tới không cách nào khép lại tình trạng. Thiên đạo dò xét một cái Lôi Đình ma thần thương thế, sắc mặt hòa hoãn không ít. Đem tỉnh lại về sau cho một chút chữa thương bảo vật sử dụng, không bao lâu tu vi liền có thể khôi phục, tại phong thần đại chiến bên trong, có khả năng đưa đến tác dụng rất lớn. Mang ta tiến về một chỗ khác. Thiên đạo đem Lôi Đình ma thần dùng pháp bảo sắp xếp gọn, lại cùng chuyển sinh ma thần tiến về hắn chỗ. Thiên đạo mang theo Lôi Đình ma thần, lại dùng rất nhiều thời gian, tìm tới bốn cái may mắn còn sống sót hung thú. Cái này bốn cái may mắn còn sống sót hung thú, đều là cực kỳ lợi hại hung thú, gần như đều là trọng thương ngã gục, bất quá thiên đạo lại có bảo vật có khả năng y tốt bọn họ. Thiên đạo liền cùng chuyển sinh ma thần quay trở về Hồng Hoang, thiên đạo trên mặt tràn ngập tiêu ý, mặc dù mang về mấy cái trọng thương ngã gục ra hỏa, thế nhưng chỉ cần có thể trị liệu tốt, liền có thể nhiều thêm mấy nhân viên đại tướng đắc lực. Thiên đạo trở về Hồng Hoang về sau, lập tức liền đem Lôi Đình ma thần bọn họ từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Lôi Đình ma thần bọn họ sau khi tỉnh lại, vì bảo vệ tự thân tính mệnh, không có chút gì do dự, không đợi thiên đạo mở miệng, liền trực tiếp bày tỏ nguyện ý hiệu trung thiên đạo. Thiên đạo tự nhiên mừng rỡ vô cùng, ban thưởng rất nhiều chữa thương bảo vật, liền để bọn họ bế quan chữa thương đi. Đi đem Đế Tuấn kêu đi vào. Thiên đạo đối với chuyển sinh ma thần nói. Thiên đạo trở về Hồng Hoang, Đế Tuấn ngay sau đó liền theo chạy tới. Giờ phút này Đế Tuấn trước đến nơi đây, thiên đạo tự nhiên cũng biết, Đế Tuấn không biết có chuyện gì mà đến. Thiên đạo, mặc dù thực lực của ngươi vượt xa với ta, nhưng tốt xấu ta cũng là hỗn độn ma thần, chân chạy sự tình, ngươi liền khiến người khác đi làm đi. Chuyển sinh ma thần rất là khó chịu nói. Hắn dù sao cũng là ma thần, bao nhiêu cũng phải muốn chút mặt mũi. Ngươi nếu không đi, cái kia Đế Tuấn chờ một lúc tiến bảo, ngươi liền sẽ quỳ gối tại nơi này. Thiên đạo trực tiếp mở miệng uy hiếp. Thiên đạo hiện tại chính là cố ý tại trị chuyển sinh ma thần, là vì để chuyển sinh ma thần ngày sau càng tốt phục tùng mệnh lệnh của hắn. Thiên đạo, ngươi đừng vội bức ta quá mức, nếu không được ta lại một lần nữa bị ngươi đánh nát nguyên thần cùng nhục thân. Chuyển sinh ma thần tính tình lập tức lại nổi lên. Ta vì sao muốn đánh nát nhục thể của ngươi cùng nguyên thần? Bằng ta thực lực bây giờ có thể nhẹ nhõm chấn trụ ngươi, ta hoàn toàn có thể đem ngươi chấn áp tại Hồng Hoang bên trong, đủ kiểu làm nhục ngươi, làm cho cả Hồng Hoang sinh linh đều có thể nhìn hỗn độn ma thần là loại nào răng rớp. Thiên đạo lạnh lùng nói, ta hiện tại liền đi để Đế Tuấn đi vào. Chuyển sinh ma thần lập tức thay đổi thái độ, một đường chạy chậm đi ra. Thiên đạo nếu như là đối với hắn như vậy lời nói, hắn thật đúng là sợ. Rất nhanh Đế Tuấn theo chuyển sinh ma thần tiến vào đại điện. Đế Tuấn đồng dạng cũng là quỳ xuống đất hướng về thiên đạo hành lễ. Ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi hôm nay trước đến gặp mặt ta là lựa chọn chính xác, mà cái kia ngu xuẩn Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối sẽ hối hận. Đế Tuấn một mình trước đến Đông Hoàng Thái Nhất lại không có đến, thiên đạo trong lòng tự nhiên cũng minh bạch. Kỳ thật thiên đạo trong lòng hy vọng nhất trước đến nương nhờ vào hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đã lĩnh ngộ thành thánh pháp tắc, hy vọng trở thành thánh vượt xa Đế Tuấn. Mong rằng thứ tội, ta khuyên qua ta cái kia đệ, chỉ bất quá hắn quá mức ngu xuẩn, khăng khăng lựa chọn tiến về Liêu Thanh bên kia, ta cũng không có cách nào thay đổi chủ ý của hắn, đến lúc đó khẳng định có hắn hối hận. Đế Tuấn hung hăng khiển trách Đông Hoàng Thái Nhất một phen. Tại chỗ này mắng Đông Hoàng Thái Nhất có khả năng chiếm được thiên đạo vui vẻ, Đế Tuấn tự nhiên sẽ không keo kiệt chính mình mắng chửi người ngôn tử. Cũng không biết cái kia hôn đản đến cùng là thế nào nghĩ, Liêu Thanh bất quá vừa vận thành thánh, tiềm lực khẳng định không cách nào cùng ngài so sánh. Nếu không có hàng xa giới uy hiếp, Liêu Thanh cũng sớm đã trở thành thủ hạ của ngài vong hồn. Đế Tuấn lại thật tốt đem thiên đạo khen một trận. Thiên đạo bị Đế Tuấn một trận tâng bốc thần thanh khí sảng, hết sức cao hứng nói, ngươi có khả năng có như thế giác ngộ, rất là không tệ, ngươi yên tâm, đi theo ta, chỗ tốt là không thiếu được. Lập tức ban thưởng một chút bảo vật. Đế Tuấn trực tiếp đem bảo vật thu hồi, hắn điên cuồng vuốt mông ngựa, chính là vì từ thiên đạo trong tay được đến bảo vật. Thời gian phong thả, đảo mắt lại là mấy trăm năm đi qua, Bạo Phong Ma Thần cùng hung thú khác tương thế, tại thiên đạo liên tục không ngừng bảo vật tương trợ phía dưới, đã khôi phục 7-8 phần, tu vi cũng đều khôi phục đến chuẩn thánh cảnh giới. Chương 615, không sai biệt nhiều. Chương 615, không sai biệt nhiều. Lôi Đình Ma Thần cùng một đám hung thú thực lực, mặc dù còn chưa tới nơi ngày xưa đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng một thân thực lực cũng vô cùng khủng bố. Bởi vì bọn họ nắm giữ thần thông, cùng với cường hãn thân thể, đều muốn xa xa so Hồng Hoang sinh linh cường đại. Nếu biết rõ Hồng Hoang sinh linh hiện tại rất nhiều tu hành pháp môn cùng thần thông, có thật nhiều đều là hỗn độn ma thần sau khi ngã xuống, chạy vào Hồng Hoang bên trong. Nhất là các loại tiên thiên linh bảo, đại đa số đều là hỗn độn ma thần thân thể cùng với cùng tinh khí biến thành. Ta dạy cho các ngươi từ hỗn độn bên trong cứu trở về, đồng thời không keo kiệt các loại bảo vật tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng, ta tin tưởng các ngươi trong lòng cũng đều hiểu, nếu là ta phân phó chuyện của các ngươi tình cảm làm không tốt, ta cam đoan các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thiên đạo đem Lôi Đình Ma Thần bọn họ triệu tập đến cùng một chỗ, nghiêm túc mở miệng nói ra. Lôi Đình Ma Thần bọn họ tất nhiên đã khôi phục thực lực, Thiên đạo tự nhiên phải lập tức phát động phong thần. Chỉ cần chủ thượng có chỗ phân phó, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Lôi Đình Ma Thần bọn họ lập tức tỏ thái độ. Lúc trước bọn họ tiếp thu Thiên đạo trợ giúp thời điểm, liền đã tại trong lòng làm ra quyết định. Huống chi đi theo một vị đại đạo thánh nhân, đối với bọn họ đến nói cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu. Huống chi Thiên đạo một mực đang nói tạo hóa ngọc điệp tại trong tay, chỉ cần tại dưới tay hắn thật tốt làm việc, ngày sau liền có thể lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Đến lúc đó bọn họ hy vọng trở thành thánh liền sẽ gia tăng thật lớn. Lôi Đình Ma Thần tư chất không hề như chuyển sinh ma thần, hắn còn không có lĩnh ngộ ra thành thánh chi pháp, cho nên hắn đối Thiên đạo thái độ càng thêm cung kính. Chư vị, chỉ cần các ngươi đối ta trung thành tuyệt đối, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần phong thần đại chiến lấy được thắng lợi, ta liền sẽ để các ngươi thay phiên lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Thiên đạo lại một lần nữa dần dần lợi dụ nói, hắn cũng minh bạch, muốn để những này sống rất lâu tuế nguyệt lao già xuất lực, nhất định phải cho bọn họ đầy đủ dụ hoặc. Nếu không, tại phong thần đại chiến bên trong, bọn họ khẳng định chỉ riêng ra công không xuất lực. Lôi Đình Ma Thần bọn họ vừa nghe đến tạo hóa ngọc điệp, hai mắt đều bốc lên ánh sáng, toàn thân đều lộ ra khát vọng. Nhất là Lôi Đình Ma Thần kích động nhất, lúc trước bọn họ đông đảo ma thần vây công bản cổ, chính là vì cướp đoạt tạo hóa ngọc điệp, tranh thủ cái kia một tia thành thánh cơ hội. Thế nhưng bọn họ lấy thất bại mà hạ màn kết cục, hắn người cũng bị thương nặng sắp chết, hắn lúc đầu cho rằng triệt để không có hy kịch, không nghĩ tới thiên đạo vậy mà lại cho hắn một cơ hội, hắn lần này nhất định phải nắm chặt. Hung thú đồng dạng cũng là như vậy, bọn họ đều sống qua tháng năm dài đằng đẵng, hiện tại cũng chỉ có thành thánh mới có thể kéo lấy trái tim của bọn họ thần. Chủ thượng, chúng ta lúc nào phát động phong thần? Chuyển sinh ma thần ngữ khí cung kính hỏi. Chuyển sinh ma thần đối thiên đạo càng cung kính, bởi vì thiên đạo có khả năng dùng thủ hạ càng ngày càng nhiều, nếu là hắn lại giống phía trước như thế, hắn tại chỗ này địa vị nhưng là lúng túng. Hiện tại chuyển sinh ma thần liền có một ít hối hận, không nên vì một chút bảo vật, hướng thiên đạo nói ra Lôi Đình Ma Thần bọn họ chỗ ẩn thân, nghiêm trọng uy hiếp đến hắn ở bên này địa vị. Ta lại đi gặp Liễu Thanh một chuyến, trở về lập tức liền phát động phong thần. Thiên đạo trả lời, sau đó trên thân độn quang lóe lên, liền hướng về luân hồi bay đi. Tại phong thần mở ra phía trước, hắn còn phải cho Liễu Thanh ước định một chút chương trình. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tại Tử Tiêu cung luyện chế đan dược và bảo vật, Liễu Thanh phát giác được thiên đạo chạy tới nơi đây, liền đình chỉ luyện chế bảo vật, đi ra Tử Tiêu cung. Bái kiến thánh nhân. Tại Liễu Thanh luyện chế pháp bảo cùng đan dược đoạn này trong đó, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ một mực xin đợi tại Tử Tiêu cung ngoài cửa lớn. Bọn họ nhìn thấy Liễu Thanh đi ra lập tức hành lễ. Những bảo vật này cùng đan dược các ngươi phân biệt thu. Liễu Thanh đem luyện chế tốt pháp bảo cùng đan dược phân biệt giao cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật cất kỹ, đây chính là thánh nhân cho bọn họ đồ vật, nếu là thứ nào xuất hiện vấn đề, bọn họ có thể đảm nhận không lên trách nhiệm. Liễu Thanh dậm chân rời đi luân hồi, trong lúc nhất thời, hào quang tràn ngập thiên địa, Lôi Đình bao phủ thiên cung, cũng có tiên huy phổ chiếu hồng hoàng, kim liên rơi xuống, đại đạo thần âm khoan thai vang lên. Liễu Thanh biết thiên đạo lần này trước đến tìm hắn, là vì thương lượng với hắn phong thần một chuyện. Chớ nhìn hắn hiện tại phản kháng thiên đạo phong thần, thế nhưng nên có một chút chương trình vẫn là phải ước định một cái. Liên ví dụ như hồng hoàng trước kia phong thần, cũng toàn bộ đều là định tốt sự tình. Chỉ bất quá phong thần tiến hành một nửa, tam giáo đánh cuống lên mắt, liền bắt đầu không theo phía trước chương pháp. Thiên đạo dẫn động ý tưởng cũng không nhỏ, kim quang mở đường, kim liên thành đường, phía sau vạn loại thần quang đi theo, trên đầu đại đạo chi quang lơ lửng, cũng tương tự có đại đạo thành âm đấu lên. Hai loại dị tượng rất nhanh chạm vào nhau, lẫn nhau bắt đầu áp chế đối phương. Những này ý tưởng đều là thiên đạo cùng Liễu Thanh phóng thích tự thân khí cơ tạo thành. Nếu người nào dẫn động dị tượng rơi xuống hạ phòng, như vậy tự nhiên người nào thực lực liền yếu. Liễu Thanh cùng thiên đạo hiện tại cũng nghĩ, tại Hồng Hoang Đông Đạo sinh linh trước mặt ép đối phương một đầu. Liễu Thanh cùng Thiên Đạo lẫn nhau đưa tới dị tượng, không ngừng đụng chạm lấy, toàn bộ Hồng Hoang cũng bắt đầu chấn động. Bất quá Liễu Thanh cùng Thiên Đạo trong lòng đều nắm chắc, bọn họ đều khắc chế, cũng không thật đem Hồng Hoang đánh nát. Bởi vì Hồng Hoang bị đánh nát, đối với bọn họ đến nói đều không có chỗ tốt gì. Nửa nén hương sau đó, Liễu Thanh cùng Thiên Đạo chậm rãi đem dị tượng thu hồi, bởi vì bọn họ ai cũng không làm gì được đối phương, đều chỉ có thể chiếm cứ Hồng Hoang nửa bầu trời. Nhìn như lấy thế hòa thu tay lại, kỳ thực là Liễu Thanh chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Liễu Thanh mới vừa vận thành thánh, Thiên Đạo thành thánh đã lâu. Giờ phút này Thiên Đạo sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, không có đem Liễu Thanh ngăn chặn, hắn xem như là tại Hồng Hoang toàn bộ sinh linh trước mặt bị mất mặt. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, vậy mà nghĩ áp chế sư tôn của chúng ta, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Luân hồi một chỗ thiên điện bên trong, Kim Sĩ Đại Bằng nhìn qua trên không cảnh tượng, mười phần kinh thường nói, ngựa khí đều là đối Thiên Đạo xem thường. Hiện tại Liễu Thanh đồ đệ đã toàn bộ đều tụ tập đến luân hồi bên trong, ở tại yêu tộc phía trước là nữ hoa kiến tạo đạo tràng bên trong. Sư tôn tu vi thông thiên triệt địa, chỉ là Thiên Đạo, làm sao có thể tới so sánh nhau? Lục Nhĩ Mị Hầu cũng ngay sau đó phụ hòa nói, Thiên Đạo chưa đến, phong thần đại chiến khẳng định ít ngày nữa sắp nổi, chúng ta nhận được sư tôn chăm sóc đã lâu, cũng là thời điểm vì sư tôn phân ưu, đến lúc đó các ngươi nếu là tại phong thần đại chiến bên trong không hăng hái, ta xem như đại sư mình, tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho người bọn họ. Khổng Tuyên một mặt nghiêm mặt đối Kim Sĩ Đại Bằng bọn họ nói. Khổng Tuyên đã vào chuẩn thánh, tại Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng bọn họ uy nghiêm cũng cực cao. Ngày bình thường Liễu Thanh bế quan tu hành, Kim Sĩ Đại Bằng bọn họ về mặt tu luyện có chỗ nghi vấn, trên cơ bản đều là hướng Khổng Tuyên thỉnh giáo, bọn họ cũng vô cùng kính trọng Khổng Tuyên. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, thiên đạo bên kia bất quá đều là tạp ngư thối tôm, há lại đối thủ của chúng ta, đến lúc đó bằng ta sức một mình, liền có thể đem bọn họ từng cái chém xuống. Kim Sĩ Đại Bằng bình vào hướng thiên đạo. Ngươi vậy ở Đại La đỉnh phong cảnh giới, đã không biết bao nhiêu năm tháng, đến nay không có đột phá dấu hiệu, ngươi có gì mặt mũi nói ra câu nói này? Khổng Tuyên mảy may mặt mũi không cho Kim Sĩ Đại Bằng lưu. Chương 616, sóng gió nổi lên, 1, chương 616, sóng gió nổi lên, 1, Kim Sĩ Đại Bằng lập tức trầm mặc không nói. Hắn bị vây ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới đã lâu chậm chạp không cách nào đột phá, làm hắn cũng sốt ruột không thôi. Ngày trước tỷ tỷ của hắn Tiểu Phượng bị vây ở Đại La Kim Tiên trùng kỳ cảnh giới không được tiến thêm, có thể từ khi Liễu Thanh trở thành đại đạo thánh nhân về sau, liền trợ giúp bọn họ loại bỏ thiên đạo đối với bọn họ huyết mạch bên trong áp chế. Hiện tại tỷ tỷ của hắn Tiểu Phượng đều đã Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, đồng thời hiện tại còn đang bế quan bên trong, tựa hồ sắp muốn trở thành chuẩn thánh. Tiểu Phượng tu vi vượt qua Kim Sĩ Đại Bằng, kỳ thật cũng là bình thường. Lúc đầu Tiểu Phượng tư chất liền không kém, chỉ là huyết mạch của nàng bị thiên đạo áp chế quá mức lợi hại, bây giờ không có thiên đạo áp chế, lại thêm nữ hoa chỉ lấy Tiểu Phượng cái này một cái đồ đệ, phía trước Tiểu Phượng tu vi không cách nào tiến thêm, nữ hoa vẫn tại chỉ điểm Tiểu Phượng tinh thuần pháp lực của mình, bây giờ không có áp chế, tự nhiên sẽ hậu tích bạc phát. Đến mức Kim Sĩ Đại Bằng thật lâu không cách nào đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, vấn đề là xuất hiện ở đạo tâm của hắn bên trên, hắn về mặt tu luyện là không có đi bất luận cái gì đường quanh co, dù sao có Liêu Thanh chỉ điểm. Kim Sĩ Đại Bằng bọn họ bái Liêu Thanh sư phụ, muốn tại trên tu hành đi đường quanh co là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đại sư Minh, nhị sư Minh thật lâu không cách nào đột phá, hắn tự thân cũng gấp, ngươi cũng đừng lại cho hắn làm áp lực. Triệu Công Minh là Kim Sĩ Đại Bằng giúp lời nói. Triệu Công Minh ngày trước cùng Kim Sĩ Đại Bằng thường xuyên đối nghịch, hiện tại sở dĩ đứng ra là Kim Sĩ Đại Bằng nói chuyện, hoàn toàn là bọn họ trong khi lịch luyện. Triệu Công Minh coi trọng một vị hoa yêu, muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, thế nhưng Khổng Tuyên bọn họ cho rằng hoa yêu vừa vặn quá mức nông cạn. Triệu Công Minh xem như thánh nhân đệ tử, thân phận tôn quý vô cùng, nếu là cùng bình thường hoa yêu đều là đạo lữ, chẳng phải là rơi sư tôn mặt mũi. Khổng Tuyên Tam Tiêu cùng với cùng Triệu Công Minh quan hệ có quan hệ tốt Lục Nhĩ Mị Hầu, đều cực lực phản đối chuyện này. Đang lúc Triệu Công Minh cảm thấy đoạn nhân duyên này đừng đùa thời điểm, Kim Sĩ Đại Bằng ủng hộ Triệu Công Minh, đồng thời lịch luyện kết thúc về sau, đích thân hướng Liêu Thanh nói chuyện này. Liêu Thanh không có cửa hộ gặp, hắn gặp Triệu Công Minh chân tâm thích hoa yêu đối Triệu Công Minh cũng là chân tình thực lòng, Liêu Thanh tự nhiên sẽ không phản đối bọn họ. Liên đồng ý Triệu Công Minh đưa vào hoa yêu tiến vào nữ hoa giới, kết làm đạo lữ ở đến cùng một chỗ, đồng thời còn tính toán đợi Triệu Công Minh trở thành chuẩn thánh về sau, tại rộng mời bạn tốt vì đó chúc mừng một phen. Tại Hồng Hoang bên trong, quan hệ thầy trò cực kỳ thân mật, giống như nhân tộc phụ tử đồng dạng. Đỗ Nhi kết hôn, làm sư phụ tự nhiên phải vì xử lý. Trải qua chuyện này về sau, Triệu Công Minh liền rốt cuộc không cùng Kim Sĩ Đại Bằng làm trái lại, ngược lại sẽ còn giúp đỡ Kim Sĩ Đại Bằng trăng bước. Sư đệ, cũng không phải là ta cho nhị sư minh ngươi áp lực, mà là hắn thực tế quá không hăng hái, hắn tư chất không hề kém, theo lý thuyết đã sớm có lẽ đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, ta đây cũng là thay hắn gấp gáp. Kim Sĩ Đại Bằng chậm chạp không cách nào đột phá, hắn xem như đại ca, kỳ thật cũng vô cùng đau đầu. Đại sư minh, chính như lời ngươi nói nhị sư minh tư chất không kém, hắn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, chẳng qua là vấn đề thời gian, ngươi cũng không cần sốt ruột, ta tin tưởng nhị sư minh, khẳng định không bao lâu liền có thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Triệu Công Minh lại một lần nữa ủng hộ nói, vẫn là sư đệ hiểu ta, lấy ta tư chất, đột phá chuẩn thánh có gì khó? Nguyên bản xa suốt Kim Sĩ Đại Bằng, bị Triệu Công Minh nâng vài câu phía sau, lập tức cái đuôi lại nết lên tới. Nhị sư minh, chỉ nói lời nói xuông không thể được, ngươi suy nghĩ một chút tại phong thần một trận chiến bên trong, chúng ta hiện tại chỉ có đại sư minh là chuẩn thánh cảnh giới. Đến lúc đó ánh mắt của người khác khẳng định đều sẽ đặt ở đại sư minh trên thân, ngươi nếu là nghĩ làm người khác chú ý nhưng là khó khăn, nhưng nếu ngươi có khả năng đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, liền tính ngươi không trăng bước, ánh mắt của người khác cũng sẽ ở trên thân thể ngươi. Còn nữa nói, chúng ta sư bá cũng là đạo này cao thủ, ngươi nếu là không đột phá đến chuẩn thánh, tại phong thần đại chiến bên trong làm sao có thể hơn được hắn? Lục Nhĩ Mị Hầu mở miệng nói ra. Tiểu sư đệ nói có lý, ta nhất định phải lập tức bế quan tìm kiếm đột phá, danh tiếng tuyệt đối không thể bị toàn bộ cướp đi. Kim Sĩ Đại Bằng cảm thấy Lục Nhĩ Mị Hầu nói rất đúng. Hắn thứ gì đều có thể chịu đựng, duy chỉ có không thể chịu đựng, không cách nào trang bước. Vừa nghĩ tới Phục Hy, Kim Sĩ Đại Bằng liền cảm giác áp lực, có thể là tại trang bước một đạo bên trong, cùng hắn bất phân cao thấp tồn tại, huống chi Phục Hy là chuẩn thánh điên phong cảnh giới. Hắn nếu là không cách nào đột phá đến chuẩn thánh, tại phong thần một trận chiến bên trong, khẳng định không cách nào chứa qua Phục Hy. Chuyện sinh, Liễu Thanh thật là giống như thiên đạo lời nói, thành thánh bất quá mấy vạn năm. Thiên đạo không có tại Liễu Thanh nơi đó chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, Lôi Đình Ma Thần bọn họ không nhịn được ngây dại, nội tâm nhấc lên to lớn gợn sóng. Dựa theo thiên đạo lời nói, Liêu Thanh bất quá là vừa bản thành thánh, căn bản không nên nắm giữ thực lực như vậy. Chẳng lẽ thiên đạo lừa gạt bọn họ? Ta phía trước một mực bị thiên đạo phong ấn, hắn đem ta thả ra, Liêu Thanh liền đã thành thánh, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta ngược lại hy vọng là thiên đạo lừa gạt chúng ta, nếu như Liêu Thanh đúng như thiên đạo nói tới như thế, thành thánh mới bất quá mấy vạn năm, liền có thể cùng thiên đạo cân sức ngang tài, theo thời gian trôi qua, thiên đạo sẽ chỉ càng ngày càng rơi vào hạ phong, mà còn thiên đạo cũng không có lý do lừa gạt chúng ta. Truyền sinh ma thần hồi đáp, bàn cổ khủng bố cỡ nào, chúng ta đều là lãnh giáo qua, Liêu Thanh đi thông bản cổ chưa đi thông đường, thực lực như thế cường hãn, cũng không kỳ quái. Thiên đạo bởi vì sợ hãi bị hàng xa giới phát hiện, thành thánh về sau tu hành vẫn cẩn thận từng ly từng tí, còn thỉnh thoảng đem chính mình bản nguyên phân ra, pháp lực phủ phiếm cũng đúng là bình thường. Thiên đạo hiện tại tu vi là đại đạo sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, chỉ cần chúng ta có khả năng giúp hắn phong thần lấy được thắng lợi, hắn nhất định có khả năng đột phá, đến lúc đó tự nhiên sẽ ép qua Liêu Thanh một đầu hung thú băng vũ nói. Hắn là băng chi ma thần cùng mưa ma thần sau khi chết, lưu lại xuống tinh khí giao hòa cùng một chỗ đản sinh ra hung thú. Hắn mặc dù là hai loại ma thần cộng đồng dựng dục ra đến, là hắn cũng không có ma thần thân thể, cùng chân chính ma thần so sánh, thực lực vẫn là yếu hơn rất nhiều, nhưng nếu là cùng hồng hoang bên trong hậu thiên sinh linh so sánh, đây tuyệt đối là đại lao cấp bậc tồn tại. Nói không sai, chúng ta có thể hay không lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp, liền nhìn phong thần đại chiến có thể hay không lấy được thắng lợi một vị khác hung thú nói tiếp nói. Liêu Thanh thực lực mạnh hơn, đó là thiên đạo nên nhức đầu sự tình, tại phong thần đại chiến bên trong, Liêu Thanh có lẽ sẽ không từ rơi xuống thân phận, trước đến đối phó chúng ta chỉ cần đối phó Liêu Thanh trận doanh bên trong những cái kia chuẩn thánh liền được. Dựa theo Đế Tuấn lời nói, Liêu Thanh trận doanh bên trong lợi hại nhất ba vị chuẩn thánh, gần như đều là bản cổ thân thể biến thành, chúng ta đem bọn họ đánh bại, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, chúng ta không cách nào đánh qua bản cổ, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn thân thể biến thành sinh linh sao? Lôi Đình Ma Thần căn bản không quan tâm Liêu Thanh tu vi đến cùng làm sao, dù sao Liêu Thanh lại không tới phiên bọn họ tới đối phó. Chương 617, sóng gió nổi lên 2, chương 617, sóng gió nổi lên 2, vô luận Liêu Thanh lợi hại hơn nữa, thiên đạo vì tự thân con đường cân nhắc, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng sẽ không để Liêu Thanh đích thân nhúng tay đến phong thần một trận chiến bên trong, chúng ta chỉ cần có thể đánh bại Liêu Thanh trận doanh bên trong những cái kia chuẩn thánh, chúng ta liền có thể lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp, vận khí nếu là tốt, nhất định có thể trở thành đại đạo thánh nhân. Bang Vũ hung thú ước mơ nói, các ngươi có thể không cần phất lờ, mặc dù chúng ta nắm giữ thần thông, muốn so hồng hoang hậu thiên đạn sinh ra sinh linh lợi hại, nhưng là vẫn có mấy cái khó dây dưa tồn tại, liền ví dụ như Đế Tuấn nói tới, U Minh huyết hải minh hà, Vạn Thọ Sơn trấn nguyên tử, cùng với Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu, lại thêm bản cổ chính tông Tam Thanh, muốn đem bọn họ đánh bại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chuyển sinh ma thần thiện ý nhắc nhở nói, chuyển sinh tiền bối, ngươi còn thiếu nói một vị, đó chính là tứ đại hung thú một trong cùng kỳ, cũng tại Liêu Thanh tọa hạ nghe lệnh. Đế Tuấn bổ sung nói, còn có hiện ở luân hồi bên trong tổ vu, cũng đều là cực kỳ lợi hại tồn tại. Ba vị hung thú nghe đến cùng kỳ chi danh, trong mắt lóe lên một tia e ngại. Bọn họ phía trước vị trí thế lực bên trong là cùng kỳ đối địch, bọn họ tại thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, cùng kỳ xuất lĩnh hung thú buộc phát qua mấy trận đại chiến, gần như mỗi một lần đều là bị thua, bởi vì cùng kỳ một thân thực lực quá mức cường đại. Ba người các ngươi không cần bối rối, cùng kỳ để ta tới xuất thủ đối phó. Chuyển sinh ma thần nhìn thấy hung thú trong mắt e ngại, trong mắt có xem thường chi sắc hiện lên. Cùng kỳ mặc dù là hung thú đứng đầu, nhưng cuối cùng vẫn là tử vong về sau hỗn độn ma thần thân thể tạo ra mà ra, vô luận các phương diện đều so hắn yếu hơn một bậc. Lại thêm hắn nắm giữ pháp tắc, đem cùng kỳ đánh bại cũng không phải là việc khó. Bàn cổ tinh huyết chỗ dựng dục ra đến tổ vu, có thể có gì phải sợ, giao cho ta liền được. Lôi Đình ma thần tỏ thái độ nói, hắn đánh không lại bản cổ, hắn không tin liền bản cổ tinh huyết đều không thể đánh qua. Tiếp xuống Đế Tuấn bọn họ liền bắt đầu thương lượng lên, là tại phong thần đại chiến bên trong một chút kế sách, bởi vì bọn họ trong lòng đều hiểu, chỉ cần thiên đạo lại lần nữa trở về, phong thần đại chiến liền sẽ lập tức mở ra. Lần này trước đến lại vì chuyện gì, nếu là muốn thuyết phục ta không ngăn trở ngươi phong thần, vậy ngươi liền không cần thiết tốn nhiều nước miếng. Liêu Thanh trực tiếp đối thiên đạo nói, chỉ bằng ngươi nghĩ cản trở ta phong thần, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Từ hỗn độn bên trong mang về ma thần cùng hung thú phía sau, lại thêm hắn mặt khác chuẩn bị con bài chưa lật, thiên đạo trong lòng đã vô cùng có lực lượng. Ngươi không để ý đại cục, cản trở ta đột phá cảnh giới, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi đồng dạng, ta lần này trước đến là muốn cùng ngươi chế định một cái phong thần quy củ. Thiên đạo trực tiếp đem tự thân độ cao nâng cao, hắn lời nói toàn bộ hồng hoang sinh linh đều có thể nghe đến, chính là muốn để hồng hoang sinh linh đối Liêu Thanh sinh ra chống đối cảm giác. Dù sao hàng xa giới sẽ đánh đến, gần như hồng hoang có tu vi trong người sinh linh đều đã biết, không có bất kỳ cái gì sinh linh nguyện ý xem bọn hắn phát động nội bộ chiến tranh. Thiên đạo vừa vặn một câu, liền trực tiếp biểu lộ rõ ràng, trận chiến tranh này là Liêu Thanh nhấc lên. Người ta đều là cao quý thánh nhân, nắm giữ thần thông diệu pháp vô số, uy lực cũng cực kỳ kinh người, vô luận là đại la kim tiên vẫn là chuẩn thánh, chúng ta động động ngón tay liền có thể đem bọn họ giết chết. Thế nhưng ta hy vọng, tại phong thần thời điểm, người ta đều không muốn đích thân hạ trạng xuất thủ, mà còn tại phong thần thời điểm, đều không muốn đi tận lực xóa bỏ đối phương nắm giữ thành thánh hy vọng sinh linh. Thiên đạo những lời này có thể nói chính là hiên ngang lẫm liệt, tạo nên cực mạnh chính diện hình tượng. Như lời ngươi nói những chuyện này, liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ không đi làm, nắm giữ thành thánh hy vọng sinh linh, ta quả quyết sẽ không đánh giết. Liêu Thanh trực tiếp hồi đáp, hắn vốn là không có ý định làm như vậy. Ngay sau đó thiên đạo lại nói rất nhiều quy củ, Liêu Thanh toàn bộ đều nhất nhất đáp ứng. Chỉ cần Liêu Thanh không đích thân hạ tràng, thiên đạo đã cảm thấy, hắn phong thần kế hoạch lớn tuyệt đối có khả năng thành công. Liêu Thanh, ta còn có một cái đề nghị, đó chính là chúng ta riêng phần mình chiếm cứ đông tây hai phương, thiết lập một phương đại doanh. Sau đó lẫn nhau phái binh tiền đánh, người nào trước đem đối phương đại doanh rút ra, liền tính người nào thắng, ta nếu là thắng, ngươi thì không cho lại cản trở ta phong thần, ngươi nếu là thắng được, ta liền lại không phong thần. Thiên đạo nói, chúng ta vẫn là phong thần trên chiến trường đạo. Liêu Thanh trực tiếp cự tuyệt. Nếu là dựa theo thiên đạo nói tới dạng này, bọn họ trực tiếp bài binh bố trận lẫn nhau tiền đánh, như vậy liền không có nhân tộc sự tình. Cứ như vậy lời nói, thiên đạo áp lực liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Bởi vì nhân tộc không bị cuốn vào trong đó, hắn liền không cần lại tận lực đi áp chế nhân đạo bản nguyên, kể từ đó lời nói, hắn còn thế nào trợ giúp hậu thổ, triệt để đem nói bản nguyên toàn bộ chiếm. Vậy chúng ta liền trên chiến trường gặp. Thiên đạo mặt lạnh nói, lập tức khống chế kim quang, rời đi luân hồi chi địa. Các ngươi từng cái đều nói làm đồ đệ của ta, không có khung nhưng đánh, chỉ có thể các ngươi tự mình luận bàn. Hiện tại các ngươi đánh nhau cơ hội tới, nếu là đánh không ra thành tựu, đừng trách sư phụ đang giáo huấn các ngươi thời điểm hạ thủ hung ác. Liêu Thanh trở lại luân hồi bên trong, đối với Khổng Tiên bọn họ nói, Khổng Tiên bọn họ đã từng nhiều lần hướng hắn phản nàn, từ khi bị hắn thu làm đồ đệ phía sau, căn bản không ai dám trêu chọc bọn hắn, chỉ có tại cái kia trăm năm du lịch bên trong, mới cùng những người khác động thủ một lần. Sư tôn, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan ta cùng một đám sư đệ, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ sư tôn thánh uy. Khổng Tiên lúc này liền cam đoan đến. Sư tôn, ngươi liền hảo hảo nhìn xem, ngươi đổ nhi là như thế nào tại phong thần đại chiến uy danh truyền xa, tuyên dương ngươi dạy như thế nào có phương. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức nói tiếp nói. Nhị sư minh, ngươi không phải muốn đi bế quan tu hành sao, tại sao lại trở về? Lục Nhĩ Mị Hầu đặt câu hỏi. Ta tự nhiên là nên đón sư tôn. Kim Sĩ Đại Bằng trả lời, kỳ thực còn muốn lại giả bộ một đợt bức. Ghi nhớ như lời ngươi nói lời nói, nếu như tại phong thần đại chiến bên trong bị người đánh sợ chết khiếp, hạ chàng ngươi có thể là biết rõ. Liêu Thanh đối Kim Sĩ Đại Bằng rất không yên tâm nói. Sư tôn, đồ nhi cứ như vậy không đáng ngài tín nhiệm sao? Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, có mấy vị đại la kim tiên có thể là đồ đệ đối thủ của ta. Kim Sĩ Đại Bằng ra châu thổi đến vang động trời. Ngươi nói lời này ta thừa nhận, xác thực không có mấy vị đại la kim tiên có khả năng đánh bại ngươi, thế nhưng chuẩn thánh cảnh giới người tu hành muốn đánh bại ngươi, có thể là dễ như trở bàn tay. Không nói những ngươi nếu là gặp phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đoán chừng chỉ có chạy chối chết phần. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề bị thiên đạo phục sinh, Liêu Thanh cũng sớm đã biết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề luyện hóa không ít thiên đạo bản nguyên, chân linh cũng một mực tại thiên đạo trong tay, đem phục sinh cũng không phải là việc khó. Sư tôn, ta thừa nhận ta không phải hai người bọn họ cái đối thủ, thế nhưng bọn họ muốn đem ta đánh đến chạy chối chết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Kim Sĩ Đại Bằng phản bác nói. Không tin bọn họ liền vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng, cũng không nghĩ tới Kim Sĩ Đại Bằng vậy mà có thể nói ra câu nói này. Cái này mẹ nó, đây rốt cuộc là nơi nào đến tự tin? Chương 618, sóng gió nổi lên, 3, chương 618, sóng gió nổi lên, 3, tiếp dẫn chuẩn đề tốt xấu đã từng là ngụy thánh cảnh giới, mặc dù bị Liêu Thanh giết chết một lần, thế nhưng tại thiên đạo trợ giúp bên dưới, tu vi cũng sớm đã khôi phục đến chuẩn thánh điên phong cảnh giới. Nếu là Kim Sĩ Đại Bằng một mình gặp phải một trong số đó, khẳng định không ra thời gian mấy hơi liền sẽ bị bắt. Tại bọn họ một đám sư huynh đệ bên trong, cũng chỉ có đã trở thành chuẩn thánh Khổng Tiên mới có thể từ tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong tay chạy trốn. Còn lại bất kỳ một cái nào gặp phải, trên cơ bản đều phải đưa đồ ăn. Các ngươi đều dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm cái gì? Kim Sĩ Đại Bằng không nhịn được hỏi. Nhị sư huynh, ta cảm thấy ngươi bây giờ đều có thể cùng chuẩn đề tiếp dẫn so với ai khác ra mặt càng dày. Quỳnh Tiêu thẹn lưỡi nói. Nhị sư huynh ngươi cũng đừng ngoài miệng khoe khoang, tiếp dẫn cùng chuẩn đề không muốn mặt trình độ, chúng ta đều là rõ như ban ngày, bọn họ tại phong thần đại chiến bên trong tuyệt đối sẽ không bận tâm thân phận, một khi có cơ hội thích hợp tuyệt đối sẽ xuất thủ đánh lén chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh thị hai người bọn họ. Bích Tiêu cũng mở miệng nói, hai vị sư muội, ngươi có thể không cần xem thường sư huynh ta, ta nhẹ nhàng huy động một cái cánh, liền có thể thoát ra 98.000 dặm, lại dựa vào sư tôn dạy ta pháp quyết, tiếp dẫn cùng chuẩn đề khẳng định là đuổi không kịp ta. Kim Sĩ Đại Bằng vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Nhị sư huynh, vậy ngươi nếu như bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề bắt đi, chúng ta cũng sẽ không để sư tôn đi nghĩ cách cứu viện ngươi. Quỳnh Tiêu nói, yên tâm đi, sư minh ta tuyệt đối sẽ không bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề bắt đi, bọn họ muốn bắt đến ta, trừ phi trở thành đại đạo thánh nhân, bất quá lấy hai người bọn họ tư chất, nhất định là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Kim Sĩ Đại Bằng hồi đáp, tiểu sư đệ, ngươi nếu là có nhị sư minh mặt như vậy ra, cũng đã sớm tìm tới đạo lữ, không cần mỗi ngày sau lưng ghen tị công minh sư đệ. Vân Tiêu đối với Lục Nhĩ Mị Hầu nói, sư tỷ, cái này có thể không thể nói lung tung, ta nơi nào có mỗi ngày sau lưng ghen tị công minh sư minh. Lục Nhĩ Mị Hầu bối rối nói, tiểu sư đệ ngươi cũng đừng trang, ngươi lén lút thỉnh giáo công minh sư đệ như thế nào tìm đạo lữ, chúng ta đều là biết rõ. Bích Tiêu nói, công minh sư minh, ngươi nói qua sẽ thay ta bảo thủ bí mật, ngươi vì sao đem chuyện này nói ra? Lục Nhĩ Mị Hầu hiện tại đã cảm thấy cực độ ngượng ngùng, mặt nháy mắt thay đổi đến giống như cái mông đồng dạng đỏ bừng. Tiểu sư đệ, ngươi hẳn phải biết miệng của ta có thể là rất chắc chắn, chuyện này tuyệt đối không phải ta nói ra. Sư tỷ, các ngươi tranh thủ thời gian chứng minh ta trong sạch, nói cho tiểu sư đệ, các ngươi là như thế nào biết được chuyện này? Triệu Công Minh hiện tại cũng cảm thấy có chút oan uổng. Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là trách oan Công Minh sư đệ, cũng không phải là hắn nói cho chúng ta biết, mà là có một lần ngươi đi tìm Công Minh sư đệ, sư tỷ, ta trùng hợp luyện tập một môn thuận phong nhị thần thông, trong lúc vô tình nghe được, tuyệt không phải có ý nghe lén. Bích Tiêu nói, tìm đạo lữ cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài, hà tất trốn tránh tránh? Tiểu sư đệ, ngươi coi trọng vị kia nữ tiên, nói cho sư tỷ giúp ngươi xuất một chút nhận. Bích Tiêu ngay sau đó nói, sư tỷ, ta sự tình cũng không nhọc đến các ngươi hao tâm tổn trí, các ngươi vẫn là nắm chặt tìm cho mình đạo lữ à? Lục Nhĩ Mị Hầu gãi gãi đầu nói, sư tỷ của ngươi ta tuyệt sắc thiên hương, hồng hoang nào có khả năng xứng với ta sinh linh, trừ phi sư tôn. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Liễu Thanh nói, đừng đội nói bậy, không cho phép không biết lớn nhỏ. Vân Tiêu đội vàng khiển trách, tỷ tỷ, ta lại không có nói lung tung, lúc trước ngươi không phải cũng là nói như vậy sao? Bích Tiêu thấp giọng nói, sư tỷ, vậy các ngươi nếu là thật sự nghĩ như vậy, xem ra các ngươi chú định tìm không được đạo lữ, đừng nói hồng hoang, liền tính toàn bộ mênh mông hỗn độn, cũng không có khả năng lại có thể so với vai sư tôn sinh linh. Triệu Công Minh thừa cơ bước mông ngựa nói, Lục Nhĩ, ngươi nếu là thật sự có ngưỡng mộ trong lòng nữ tiên, ngượng ngùng biểu đạt tâm ý lời nói, cũng có thể để sư tỷ của ngươi đi giúp ngươi nói lên nói chuyện, loại này sự tình không có cái gì tốt che giấu, thích liền lớn mật biểu lộ tâm ý. Liêu Thanh cười đối Lục Nhĩ nói. Lục Nhĩ mị hầu gãi gãi gò má, vô cùng không tự tin nói, sư tôn, ta thích nữ tiên là một cái long nữ, ta chỉ là một cái hầu tử, hắn là long tộc, ta sợ nàng cự tuyệt ta. Với lại đồ, chẳng lẽ xem như đệ tử của ta, thân phận còn không có một cái long nữ tôn quý, vẫn là xem như đồ nhi của ta mất mặt. Liêu Thanh giả vờ ôn nộ nói. Hắn cũng có thể lý giải Lục Nhĩ mị hầu tâm tình, dù sao Lục Nhĩ mị hầu vẫn là sơ ca không có nói qua yêu đương. Sư tôn thứ tội, tiểu đồ cũng không có tâm tư này, đồ nhi chẳng qua là cảm thấy chính mình giải đến quá xấu. Lục Nhĩ mị hầu bối rối quỳ xuống nói. Tiểu sư đệ, có gì phải sợ, thích liền lớn mật nói ra, nếu là nhân gia cự tuyệt ngươi, nếu không được liền tìm mặt khác long nữ, hồng hoang bên trong toàn thần kim vũ đại bằng khó tìm, trên đầu mọc sừng long nữ có thể còn nhiều, rất nhiều. Kim sĩ đại bằng đầu tiên là hít hà chính mình một phen, sau đó vừa rộng an ủi Lục Nhĩ mị hầu nói. Tiểu sư đệ, sư tôn là cao quý thánh nhân, chúng ta cũng bởi vậy được nhờ, ngươi nếu là coi trọng vị kia long nữ, liền tranh thủ thời gian đi biểu lộ rõ ràng tâm ý, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt ngươi. Khổng Tiên cũng mở miệng nói. Lục Nhĩ, tất nhiên thích liền nhanh chóng biểu lộ rõ ràng tâm ý, lại nhăn nhăn nhó nhó làm nữ nhi trạng thái, bản tọa tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Liêu Thanh cũng không thật tức giận, chỉ là muốn để Lục Nhĩ mị hầu tranh thủ thời gian đi biểu lộ chân tình. Sư tôn ngài đừng tức giận, quay đầu ta đích thân mang tiểu sư đệ đi gặp một lần vị kia long nữ. Vân Tiêu vội vàng nói. Liêu Thanh chỉ là vung lên tay áo, quay người đi vào Tử Tiêu cung. Đều tại ngươi lắm mồm, nếu không, sư tôn nơi nào sẽ tức giận. Vân Tiêu nhìn xem Bích Tiêu trách cứ. Tỷ tỷ, ngươi oán trách ta làm gì? Sư tôn lại không có chân chính sinh khí, nếu là chân chính sinh khí lời nói, đã sớm động thủ trừng trị tiểu sư đệ, sư tôn tính tình ngươi còn không biết sao? Tiểu sư đệ, đừng lo lắng, sư tôn cũng không có giận ngươi, chờ một lúc ngươi liền nói cho ta ngươi thích vị kia long nữ, ta cùng tỷ tỷ tự mình đi vì ngươi làm ai. Bích Tiêu đối với Lục Nhĩ mị hầu nói. Sư tỷ, chuyện này cũng không nhọc đến các ngươi hao tâm tổn trí, ta nghĩ tự mình đi. Lục Nhĩ mị hầu đỏ mặt nói. Tiểu sư đệ sự tình liền để chính hắn đi giải quyết ta, chúng ta cũng đừng lẫn vào, hiện tại cũng trở về chuẩn bị chiến đấu a. Khổng Tiên mở miệng nói. Tiếp dẫn, phong thần danh sách ta đã chế định, liền để ngươi đổ nhi kim thiền tử cầm trong tay phong thần bảng, mở ra phong thần một chuyện. Hồng hoang bản nguyên thế giới, thiên đạo tại một chỗ đại điện đối với tiếp dẫn nói. Đại điện bên trong có một hoàng bảng, lộ ra chói mắt kỳ quang. Chính là thiên thư phong thần bảng, thiên đạo đã đem lên bảng nhân viên định tốt, toàn bộ viết vào trong đó. Chỉ cần trên bảng nổi tiếng người, đều sẽ nhận đến kiếp khí dẫn phát, tự mình nhập kiếp. Trước kia hồng hoang phong thần, thông thiên giáo chủ đã báo cho môn đồ, tuyệt đối không cần rời đi tu hành đạo tràng, nếu không liền có hai kiếp hàng thân. Thế nhưng cuối cùng tiện giáo môn đồ vẫn là từng cái rời đi tu hành đạo tràng, vào phong thần bảng, một cái đều không có chạy thoát. Chương 619, sóng gió nổi lên, 4, chương 619, sóng gió nổi lên, 4, thuộc hạ tuân chỉ. Tiếp dẫn cung kính hai tay tiếp nhận phong thần bảng nói. Chủ thượng, dựa theo lời ngươi nói, ta cái kia không nên thân đổ nhi, đến lựa chọn nhân tộc một phương thế lực, mượn nhờ nhân tộc mâu thuẫn xung đột, dùng cái này phát động phong thần đại kiếp. Hiện tại nhân tộc tổng cộng có hai phe thế lực, một là Thường Triều, thứ hai chính là Xích Hỏa bộ lạc, không biết chúng ta có lẽ lựa chọn phương nào nữa. Tiếp dẫn mở miệng do hỏi, đến mức mặt khác nhân tộc nhỏ yếu bộ lạc, trực tiếp bị hắn cho xem nhẹ. Đến mức tuyển chọn người nào, đều từ ngươi đồ đệ kia tự làm quyết định. Thiên đạo hồi đáp. Tiếp dẫn nội tâm lập tức chửi mẹ, thiên đạo để kim tiền tử tự mình lựa chọn, vạn nhất nếu là phong thần thất bại, hắn chẳng phải là đến có nổi. Kỳ thật lựa chọn phương nào nhân tộc thế lực, đối phong thần ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì vô luận Xích Hỏa bộ lạc vẫn là Thường Triều, khí vận đều cực kỳ cường thịnh, thủ lĩnh đều không phải hồ đồ bất lực người, tòa trấn tại Thủ Dương Sơn Hỏa Vân động nhân tộc chuẩn thánh, cũng không nghiêng về phương nào. Trừ phi hai phe trong đó một phương quân chủ thất đức, mới sẽ bị nhân đạo khí vận chỗ chán ghét, tòa trấn tại Thủ Dương Sơn Hỏa Vân động nhân tộc chuẩn thánh mới có thể xuất hiện. Bất quá Thủ Dương Sơn Hỏa Vân động, có hai vị nhân hoàng là Hình Thiên cùng Si Vưu chuyển thế, nếu là Tổ Vu tìm tới bọn họ, Hình Thiên cùng Si Vưu rất có thể sẽ ra mặt trợ giúp, nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể tổn hại nhân tộc lợi ích. Hình Thiên cùng Si Vưu chuyển thế về sau, đã là nhân tộc, đương nhiên phải lấy nhân tộc lợi ích làm trọng. Bọn họ cùng Vu tộc quan hệ đã xa lánh, cho dù là bọn họ nhân hoàng vị trí, là hậu thổ trợ giúp bọn họ được đến. Thiên đạo cũng nâng đỡ mấy vị nhân hoàng, đồng dạng muốn để bọn họ ra mặt hỗ trợ, cũng không thể tổn hại nhân tộc lợi ích. Đế Tuấn, chờ một lúc ngươi liền tuyên bố xây dựng lại thiên đỉnh, chờ phong thần kết thúc phía sau, phong thần bảng liền từ ngươi đến chấp trưởng. Thiên đạo đối với Đế Tuấn nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đế Tuấn cũng rất là ngoài ý muốn, thiên đạo vậy mà còn biết để hắn tới làm thiên đỉnh chi chủ. Tiếp dẫn cùng Đế Tuấn liền rời đi đại điện, đi chấp hành thiên đạo ra lệnh. Từ Vu yêu đại chiến sau đó, Hồng Hoang Sơn Hà vỡ nát, trật tự hoàn toàn không có, ngàn vạn chủng tộc lẫn nhau công phạt, dẫn đến hồng hoang máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang, thiên đạo lòng sinh thương hại, hôm nay khiến ta xây dựng lại thiên đình, nặng chế trật tự, kết thúc loạn tượng, thiên đình hôm nay đương lập. Đế Tuấn hướng hồng hoang tuyên bố, sau đó hạ chiêu liền bảng. Rất nhiều tu vi cao thâm sinh linh, nghe đến Đế Tuấn âm thanh, chỉ là khinh thường cười một tiếng. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn phân ra, gần như đã chuyển khắp hồng hoang. Hiện tại Đế Tuấn thủ hạ cũng không có đông đảo yêu binh, căn bản không có người nguyện ý cho Đế Tuấn mặt mũi. Tuy nói Đế Tuấn nương nhờ vào thiên đạo, là chịu thiên đạo sai khiến một lần nữa thành lập thiên đình, thế nhưng Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên căn bản không có hứng thú đi thiên đình nhậm chức. Hiện tại Vũ Yêu lưỡng tộc hủy diệt, Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên đã có thể tại Hồng Hoang đi ngang, chính mình tại đạo tràng tiêu sái tự tại thật tốt, hà tất đi thiên đình người hầu, bị người quản thúc. Chỉ có một ít tu vi yếu tiểu sinh linh muốn tiến vào thiên đình người hầu. Đế Tuấn nhìn thấy chỉ có nhỏ yếu sinh linh, trước đến nương nhờ vào, không hề tức giận, bởi vì cục diện như vậy, hắn cũng sớm đã ý tưởng đến, hắn sẽ để cho thủ hạ yêu binh tiếp đại những này nhỏ yếu sinh linh, sau đó tùy ý phong một chút thần vị. Hắn lần này đứng ra, chỉ là vì trợ giúp thiên đạo, đẩy mạnh phong thần đại kiếp mà thôi, đến mức có bao nhiêu người nguyện ý mỗi ngày đến thiên đình nhập trước, hắn cũng không thèm để ý cho dù có lại nhiều sinh linh mạnh mẽ trước đến nhờ vào hắn, hắn vẫn như cũng là cái khôi lỗi. Thiên đạo tuyên bố xong xuôi về sau, liền lưu lại một đội yêu binh, sau đó liền trực tiếp rời đi. Sư tôn, vì sao thiên đạo lựa chọn ta quản lý phong thần bảng? Tiếp dẫn động phủ bên trong, Kim Thiền Tử kinh ngạc nói. Hiện tại Hồng Hoang ai cũng biết Liêu Thanh muốn ngăn cản phong thần. Hiện tại tiếp dẫn để hắn quản lý phong thần bảng, chẳng phải là trực tiếp để hắn ra hình tra tấn đại sao? Đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ là Liêu Thanh thủ hạ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Thiên đạo tâm tư, há lại ta có thể phỏng đoán, tất nhiên sự tình đã định ra, vậy ngươi liền hảo hảo đi làm, đến lúc đó thiếu không được ban thưởng. Tiếp dẫn trả lời đến. Sư tôn, có phải là thiên đạo sai khiến ngươi quản lý phong thần bảng, sau đó ngươi không có can đảm đi, đẩy đồ đệ ta đi ra đỉnh lôi? Kim Thiền Tử bị tiếp dẫn cho hố sợ, không nhịn được hoài nghi nói. Đồ hỗn trướng, sư phụ sao lại làm như vậy, đích thật là thiên đạo điểm dành cho ngươi đi, nếu như thiên đạo để sư tôn đi lời nói, sư tôn làm sao có thể để ngươi đi ra đỉnh lôi? Tiếp dẫn không nhịn được tức giận nói. Nếu là thiên đạo thật để hắn quản lý phong thần bảng, tiếp dẫn thật đúng là có khả năng làm ra chuyện này. Dù sao đồ đệ chính là vì sư tôn tiêu sầu giải ưu. Sư tôn, ta có thể là ngươi dẫn theo trước thu đồ nhi, giữa chúng ta tình cảm sâu tựa như hải chi nước, ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn đồ nhi đi chịu chết, ngươi có thể hay không cùng sư bá thương lượng một chút, để đồ đệ của hắn đi quản lý phong thần bảng, ta ở một bên phụ tá. Kim Thiền Tử quỳ rạp xuống đất, ôm tiếp dẫn bắt đùi nói. Với lệ đồ, ta đều nói cho ngươi, là thiên đạo trực tiếp phái ngươi đi, điểm này sư phụ không làm được thay đổi, mà còn đó cũng không phải một chuyện xấu, ngươi nếu là có thể làm tốt chuyện này, thiên đạo ban thưởng tuyệt đối thiếu không được, ngươi nếu là không muốn đi, liền trực tiếp tự hủy chân linh a. Tiếp dẫn một chân đá văng Kim Thiền Tử nói. Liền tính thiên đạo ban thưởng ta lại đa bảo vật, khẳng định cũng sẽ bị ngươi lão già này từng cái lấy đi. Kim Thiền Tử tại nội tâm mắng, thế nhưng mặt ngoài cũng không dám nói, bởi vì hắn còn có cầu ở tiếp dẫn. Sư tôn, tất nhiên chuyện này đã định ra, không cách nào thay đổi, vậy ngươi có thể hay không ban thưởng Đồ Nhi một chút hộ thân chi bảo, dù sao Đồ Nhi bản lĩnh thấp, làm không tốt rời núi liền sẽ bị giết chết, để tránh đến lúc đó chậm trễ phong thần đại sự, thiên đạo liền sư tôn ngài cùng một chỗ trách móc. Kim Thiền Tử lại đáng thương nói. Kim Thiền Tử nói có lý, dù sao Kim Thiền Tử là hắn Đồ Nhi, tiếp dẫn liền nhẫn nhịn đau lòng, do dự mãi, lấy ra mấy món bảo vật, giao cho Kim Thiền Tử nói, có những thứ này bảo vật phòng thân, chỉ cần chuẩn thánh không đối với ngươi trực tiếp xuất thủ, tính mệnh của ngươi không lo, Đồ Nhi ngoan, ngươi bây giờ liền xuống núi thôi, đừng chậm trễ đại sự. Kim Thiền Tử cất kỹ bảo vật, mang lên phong thần bảng cùng đả thần roi, mang theo như cùng chết lão mẫu biểu lộ, cưới một đầu lừa giả, chậm rãi xuống núi. Sư minh, chờ ta một chút, sư bá để ta cùng ngươi cùng nhau đi tới. Kim Thiền Tử xuất phát không có bao lâu, địa tạng liền cưới đế thính đuổi theo. Nhìn thấy địa tạng đuổi theo, Kim Thiền Tử trong mắt sáng lên, không nhịn được lòng sinh một kế, ý cười đầy mặt nói, sư đệ, nghĩ đến sư thúc đã đối ngươi nói phong thần một chuyện, ngươi cảm thấy chúng ta có lẽ nâng đỡ Xích Hỏa bộ lạc vẫn là nâng đỡ Thương Triều. Sư minh, sư đệ ngu dốt, cũng không biết lựa chọn phương nào nhân tộc thế lực nâng đỡ, còn mời sư minh tự mình quyết đoán, vô luận sư minh làm ra làm sao quyết định, sư đệ đều sẽ tận tâm phụ tá sư minh, sớm ngày hoàn thành phong thần một chuyện. Địa tạng có thể nói là trả lời giọt nước không lọt. Dù sao cùng Kim Thiền Tử ở cùng một chỗ lâu dài, địa tạng cũng biến thành biên hoạt rất nhiều. Chương 620, sóng gió nổi lên, nam, chương 620, sóng gió nổi lên, nam, cùng Kim Thiền Tử ở chung lâu như vậy, địa tạng đã không biết bị hố bao nhiêu lần, gần như cũng đã gần muốn có bóng ma tâm lý. Địa tạng đã từng nhiều lần khuyên bảo chính mình, vô luận cùng Kim Thiền Tử trò chuyện gì, nhất định phải chú ý cẩn thận, lưu thêm mấy cái tâm nhãn, một cái cẩn thận qua loa, rất có thể liền sẽ bị hố, liền khóc địa phương đều không có. Chuẩn đề phái hắn đến phụ tá Kim Thiền Tử đến hoàn thành phong thần, nội tâm hắn là phi thường kháng cự, vốn định thả chết không theo. Nhưng người nào từng nghĩ chuẩn đề lại trực tiếp lấy ra một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo xem như khen thưởng. Địa tạng nhìn thấy cực phẩm tiên tiên linh bảo, liền nhớ tới hắn cùng Kim Thiền Tử trở thành sư huynh đệ đã lâu. Kim Thiền Tử sự tình chính là hắn sự tình, hắn sao có thể không giúp đỡ? Hắn lần này xuống núi, tuyệt không phải là xem tại cực phẩm tiên tiên linh bảo mặt mũi, đây là xem tại bọn họ thâm hậu sư huynh phân tình bên trên. Địa tạng liền mang theo cực phẩm tiên tiên linh bảo, hạ sơn môn đuổi kịp Kim Thiền Tử. Nhưng cùng lúc địa tạng nội tâm cũng làm tốt quyết định, chờ nhìn thấy Kim Thiền Tử về sau, Kim Thiền Tử để hắn làm cái gì hắn liền làm cái gì, tuyệt đối không ra mưu đồ sách, không tự chủ trương. Để tránh xảy ra vấn đề, Kim Thiền Tử lại để cho hắn có nổi. Hắn cũng không muốn lại bị Kim Thiền Tử hố kêu cha gọi mẹ. Mặc dù hắn là tiên tiên sinh linh không cha không mẹ, thế nhưng bị hố cái chủng loại kia tư vị lại không dễ chịu. Kim Thiền Tử để địa tạng quyết định, chính là nghĩ trước tìm một cái có nổi. Bởi vì hắn cũng không biết muốn lựa chọn nhân tộc phương nào thế lực. Hiện tại gặp địa tạng không mắc mưu, Kim Thiền Tử còn nói thêm, sư đệ, ngươi lại lần nữa xuống núi. Sư thúc đều cho ngươi một chút bảo vật gì cùng ngươi phòng thân, có thể hay không để sư minh mở mang tầm mắt? Kim Thiền Tử liền nghĩ đem địa tạng bảo vật trong tay trước hô tới. Địa tạng lần này xuống núi, chuẩn đề khẳng định sẽ cho địa phương một chút hộ thân chi bảo, nếu không, địa tạng chắc chắn sẽ không tùy tiện xuống núi. Điểm này Kim Thiền Tử còn có thể khẳng định. Sư minh, sư phụ ta so sư bá càng thêm keo kiệt, ngươi cũng không phải không biết, hắn có thể cam lòng cho ta bảo vật gì, ta lần này xuống núi, hắn chỉ dặn dò ta vài câu, bảo vật gì đều không có cho ta. Địa Tạng trực tiếp lắc đầu nói, hắn lại không ngốc làm sao có thể đem chuẩn đề ban cho bảo vật của hắn, lấy ra cho Kim Thiền Tử nhìn. Sư Minh, sư bá đều cho ngươi một chút cái gì phòng thân đồ vật nha. Địa Tạng đội vàng chuyển hướng chủ đề. Ngược lại là cho ta hai cái trí bảo, một là phong thần bảng, hai là đả thần roi, sư đệ nếu là có hứng thú, cứ lấy đi qua nhìn. Kim Thiền Tử rất là hào phóng liền đem phong thần bảng cùng đả thần roi đem ra đưa cho Địa Tạng. Hai kiện pháp bảo kia, tại Kim Thiền Tử trong mắt quả thực chính là đòi mạng bảo vật, hắn ước gì vội vàng đem giao ra. Phong thần bảng cùng đả thần roi đều là đất trời sinh ra trí bảo, vừa lấy ra liền thần quang tùy ý. Địa Tạng cũng biết phong thần chính là phải theo dựa vào hai kiện pháp bảo kia, đối với cái này cũng đặc biệt hiếu kỳ, liền nghĩ đưa tay đón, thật tốt quan sát một phen. Thế nhưng lập tức lại đưa tay thần tốc thu hồi lại, một bản nghiêm mặt nói, sư minh, hai món bảo vật này chính là sư bá ban cho ngươi, giúp ngươi phong thần dùng, ngươi vẫn là ổn thỏa tốt đẹp cất kỹ, sư đệ nhìn lên một cái liền có thể. Địa Tạng cũng biết chủ trì phong thần là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hắn bạn nhất nếu là đem phong thần bảng cùng đả thần roi nhận lấy, Kim Thiền Tử không cần, vậy hắn chẳng phải là muốn thay thế Kim Thiền Tử đi hoàn thành phong thần, cái kia chẳng phải khổ cực. Địa Tạng nghĩ cực kỳ tốt, Kim Thiền Tử chính là loại này tính toán. Chỉ cần Địa Tạng đem phong thần bảng cùng đả thần roi vừa tiếp xúc với đi qua, hắn liền lập tức bỏ gánh không làm, lập tức lui về núi. Nguy hiểm thật, lại suýt nữa bị lửa, may mà ta cơ trí. Địa Tạng tại nội tâm vui mừng, nếu là tỉnh nữa ngộ chậm một giây, phong thần bảng cùng đả thần roi liền rơi xuống trong tay hắn. Mẹ nó, Địa Tạng tiểu tử này lúc nào thay đổi đến tinh minh như vậy? Địa Tạng không mắc mưu, Kim Thiền Tử không nhịn được thầm mắng một câu. Sư đệ, chính như lời ngươi nói, phong thần bảng cùng đả thần roi cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Vi huynh hiện tại cũng sợ, Liêu Thanh Thánh Nhân sẽ phái người trước đến cướp đoạt, nếu không phong thần bảng liền từ ngươi đến đảm bảo, mà ta đảm bảo đả thần roi, cứ như vậy lời nói, hai món bảo vật này sẽ trở nên càng thêm an toàn. Kim Thiền Tử tiếp tục chưa từ bỏ ý định lắc lư nói, muốn hoàn thành phong thần, mấu chốt vẫn là phải dựa vào phong thần bảng, chỉ cần đem phong thần bảng đưa đến Địa Tạng trong tay, hắn mục đích cũng có thể hoàn thành. Đả thần roi thì là một kiện công kích pháp bảo, cầm trong tay đả thần roi tại đối mặt trên bảng nổi tiếng người thời điểm, uy lực sẽ càng thêm lợi hại. Nếu là thật sự linh bị cầm tù đến phong thần bảng, vô luận tu vi có cỡ nào cao cường, liền tính một phạm nhân cầm trong tay đả thần roi, cũng có thể nhẹ nhõm đem đánh bại. Bình thường phong thần kết thúc về sau, Thương Tử Nha không có thu hoạch được thần bị, thế nhưng tay hắn cầm đả thần roi, ngày sau du tẩu đến đâu vị thần tiên đạo tràng, đều có thể đảm nhiệm đối phương thần bị, chính là dựa vào đả thần roi uy hiếp. Phong thần kết thúc không có bao lâu, đả thần roi bị Hạo Thiên thu hồi, cũng là dựa vào bảo vật này đến uy hiếp Tam giáo lên bằng người. Sư minh, sư đệ bản lĩnh không bằng ngươi, làm sao có thể đảm bảo chân quý như thế pháp bảo? Vẫn là sư minh chính mình quản lý à? Chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian tiến về nhân tộc địa giới, nhìn xem nhân tộc hiện tại là một phen cái dạng gì tình cảnh. Sư minh cũng tốt bởi vậy xem như suy tính, đến cùng lựa chọn trợ giúp phương nào. Địa Tạng vẫn như cũ không mắc mưu, trực tiếp đổi chủ đề cưỡi đế thính đi thẳng về phía trước. Mẹ nó, đến cùng là ta thay đổi đần, vẫn là Địa Tạng thay đổi thông minh, làm sao hô không đến người này? Kim Thiền Tử liền có một ít mắt trợn tròn, trước đây hắn tại hố Địa Tạng thời điểm, chưa từng có giống như ngày hôm nay khó khăn, cái này để Kim Thiền Tử cảm thấy thông minh của mình rất có thể giảm xuống. Kim Thiền Tử nhìn qua Địa Tạng tọa hạ uy vũ bá khí đế thính, lại liếc mắt nhìn chính mình dưới mông lừa già, chiếu vào lừa già đầu vỗ một cái, nhìn xem ngươi xấu dạng, thật sự là rơi xuống thân phận của ta. Lừa già buồn bực kêu hai tiếng, đuổi kịp đế thính. Lão tử xấu xí, quản ngươi lông sự tình, ngươi muốn tìm uy vũ bá khí tọa kỵ, ngươi cũng phải có bản lĩnh thu phục nhà, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý mang với tên chọc chết tiệt. Lừa già ở trong lòng chửi bới nói, sư đệ, các loại sư minh đầu này lừa già có thể theo không kịp ngươi đế thính. Kim Thiền Tử ở phía sau hô, Địa Tạng liền để đế thính chậm lại bước chân. Sư đệ, vi huynh còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, ta bị thiên đạo sai khiến phong thần, sư thúc cũng phái ngươi trước đến phụ tá ta, đều đối phong thần một chuyện cực kỳ coi trọng, có thể là ta cái này ngồi xuống lừa già, vẻ ngoài thực tế không tốt, để người khác thấy được, há không đến trò cười chúng ta sư môn. Sư đệ, tại phong thần bên trong ngươi có thể hay không đem đế thính, ta mượn dùng một chút, giúp vi huynh chống đỡ mặt mũi. Kim Thiền Tử liền đem chủ ý đánh tới đế thính trên thân. Khá lắm gian tặc, xem ra hôm nay không theo trên người ta ép ra hai lượng dầu, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Địa Tạng tại nội tâm mắng to, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, vô luận thứ gì tiến vào Kim Thiền Tử trong tay, muốn lại đòi về trên cơ bản là chuyện không thể nào. Chương 621, sóng gió nổi lên, 6, chương 621, sóng gió nổi lên, 6, thế nhưng rất nhanh Địa Tạng cũng bình thường trở lại, Kim Thiền Tử sớm liền cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề, thay đổi đến như vậy vô sỉ không muốn mặt, đúng là bình thường. Nếu không phải hắn không nỡ chuẩn đề cho hắn kiện kia cực phẩm linh bảo, hắn hiện tại thật nghĩ quay đầu về núi. Sư minh, ta hiện tại đang cùng đế thính tu luyện một môn bí thuật, sắp muốn tu luyện thành công, tại tu luyện bí thuật trong đó, hai ta không cách nào tách ra, chờ ta tu thành pháp môn, lại đem đế thính tạm mượn tại sư minh. Địa Tạng phen này trả lời có thể nói là giọt nước không lọt, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng có thể để Kim Thiền Tử chui. Bí thuật tu thành thời gian, từ Địa Tạng nói tính toán, hắn có thể nói là một ngày, cũng có thể nói là 10 năm. Liên tính Kim Thiền Tử lại không hổ thẹn, luôn không khả năng ép buộc hắn đình chỉ tu luyện thần thông. A Kim Thiền Tử nghe xong Địa Tạng trả lời, liền biết Địa Tạng thay đổi thông minh, muốn hô hắn, chỉ có thể chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Sư minh, ngươi nếu là cảm thấy ngươi ngồi xuống đầu này lừa ra không thích hợp, sư đệ ngược lại là nắm giữ một môn biến hóa thần thông, có thể để đầu này lửa già thay đổi răng rớp, hoặc là sư đệ đang giúp sư huynh lại đi tìm một đầu thích hợp tọa kỵ thu phục. Địa Tạng ngay sau đó còn nói thêm, cái này liền không cần. Kim Thiền Tử cự tuyệt nói, Địa Tạng nắm giữ biến hóa thần thông, Kim Thiền Tử là biết rõ, không hề vô cùng cao minh, chỉ so với chướng nhãn pháp mạnh lên như vậy một chút, lừa gạt một chút phàm nhân tạm được, chỉ cần hơi có tu hành trong người sinh linh, trên cơ bản đều có thể xem thấu, dạng này sẽ chỉ làm hắn càng thêm mất mặt. Đến mức đi tìm mặt khác tọa kỵ, hắn bây giờ căn bản không có thời gian, chậm trễ phong thần, thiên đạo cũng không tha cho hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời cưỡi lửa giả, chỉ có thể nhìn một chút ngày sau, ta đến giúp đỡ hắn người tu hành có hay không mang đến uy vũ tọa kỵ, sau đó lại nghĩ biện pháp chỉnh đến tên của mình bên dưới. Kim Thiền Tử cùng Địa Tạng liền chạy tới nhân tộc, bọn họ đầu tiên là đi thương triều. Sư Minh, nhân gian thật đúng là phồn hoa, là một cái phú gia ông, nhưng muốn so với chúng ta tu hành thời gian thoải mái hơn. Ở nhân gian đi dạo mấy ngày về sau, Địa Tạng không khỏi đối Kim Thiền Tử nói. Địa Tạng cùng Kim Thiền Tử mặc dù tu hành Phật pháp, thế nhưng cho tới bây giờ chưa có tới nhân gian, hiện tại tiến vào nhân gian, lập tức bị thế gian phồn hoa mê mắt, đương nhiên đây chỉ là tạm thời. A Di Đà Phật, nhân gian phú gia ông thời gian trôi qua lại dễ chịu, không ra hơn 10 năm, liền sẽ hóa thành một nắm cát vàng, kinh lịch luân hồi nỗi khổ, nào có chúng ta người tu hành tiêu dao tự tại. Kim Thiền Tử không hề tán đồng. Cũng là, phong thần đại chiến cùng một chỗ, nhân tộc lại phải bị cực khổ, nói không chừng cái này phồn hoa đô thành, cũng có khả năng sẽ hóa thành phế tích. Địa Tạng không nhịn được lòng sinh thương hại nói: "Sư đệ, liền tính chúng ta không nhắc lên phong thần đại chiến, nhân tộc cũng sẽ chinh chiến không chỉ, chúng ta tại cái này tòa đô thành cũng đi dạo nhiều ngày, nhân tộc những này thất tình lục dục, ngươi chẳng lẽ không cảm ứng được sao? Chỉ cần có dục vọng, liền sẽ có mâu thuẫn. Lúc đầu Thương Triều liền nghĩ chiếm đoạt Xích Hỏa bộ lạc, thành lập một cái vô cùng cường đại vương triều, chỉ cần cái này dã tâm không tắt, nhân tộc sớm muộn cũng sẽ bộc phát đại chiến." Kim Thiền Tử nói: "Liền tính nhân tộc lại bởi vì phong thần đại chiến, lại trải qua rất nhiều cực khổ, cũng không phải chúng ta có khả năng thay đổi sự tình." Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, ngươi bây giờ liền theo ta đi Thương Triều trong hoàng cung nhìn một chút. Kim Thiền Tử lôi kéo Địa Tạng hướng về hoàng cung bay đi. Thương Triều hoàng cung xây dựng 10 phần khí phái, trong cung người đến người đi. Kim Thiền Tử cùng Địa Tạng đứng tại trong mây biến mất thân hình, bởi vì trong hoàng cung có không ít người tu hành. Bọn họ tỉ mỉ cảm ứng, trong hoàng cung người tu hành lại có mấy trăm. Không nghĩ tới Thương Triều hoàng cung bên trong lại có nhiều như thế người tu hành, vậy mà còn có 5 vị kim tiên. Địa Tạng rất là kinh ngạc. Có gì tốt kinh ngạc, hiện tại Thương Triều là nhân tộc đệ nhất đại thế lực. Tự nhiên có thật nhiều không có chỗ dựa tán tiên muốn mượn nhờ nhân tộc khí vận tu hành, Thương Triều có khả năng thống trị như vậy lớn cơ vực, tự nhiên phải có thực lực cường đại người tu hành tọa chấn. Thương Triều có thể có được nhiều như vậy người tu hành, là một kiện chuyện rất bình thường, nếu là người tu hành ít, đó mới lạ. Mặc dù Thương Triều hiện tại quân vương, không có bất kỳ cái gì tu vi trong người, nhưng lại có người nói khí vận bảo vệ, đại la kim tiên đều không thể đem giết chết, cũng chỉ có chuẩn thánh mới có thể làm đến. Liên tính chuẩn thánh có khả năng cưỡng ép giết chết nhân tộc quân vương, nhưng tương tự cũng sẽ bị phản vệ dẫn đến tử vong. Cho nên Thương Triều cho dù có lại nhiều người tu hành, nhân tộc đế vương mượn nhờ nhân tộc khí vận cũng có thể như cánh tay điều động. Bởi vì hoàng cung bên trong người tu hành, vô luận là nghĩ lập miếu mượn nhờ hương hỏa tu hành, vẫn là mượn nhờ nhân tộc khí vận tu hành, đều phải trải qua đế vương đồng ý. Nếu là đế vương không đồng ý, bọn họ căn bản là không có cách mượn nhờ hai loại con đường tu hành. Sư Minh, Thương Triều quốc quân có khả năng xưng được là hùng tài đại lượng. Địa Tạng dùng thần thông dò xét một cái Thương Triều thần tử, phát hiện trên cơ bản không có bất kỳ cái gì gian thần, toàn bộ đều là trung lương, bằng vào điểm này đủ để chứng minh Thương Triều quốc quân là cái minh quân. Nếu không, triều đình bên trong khẳng định gian thần nắm quyền, nơi nào còn có trung lương đất dung thân. Sư đệ, ngươi đây là tại đề nghị ta trợ giúp Thương Triều sao? Kim Thiền Tử tận dụng mọi thứ nói. Sư Minh, ta cũng không có ý tứ này, ngươi tuyệt đối không cần hiểu lầm, đến mức ngươi lựa chọn Xích Hỏa bộ lạc vẫn là Thương Triều phụ tá, vẫn là ngươi phải tự mình quyết định, vô luận ngươi lựa chọn phương nào, ta đều sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Địa Tạng đội vàng nói. Còn muốn xáo lộ ta, môn đều không có. Địa Tạng liền quyết định cũng không tiếp tục phát biểu bất cứ ý kiến gì. Kim Thiền Tử cùng Địa Tạng tại Thương Triều hoàng cung ngốc mấy ngày sau, liền tiến về Xích Hỏa bộ lạc. Bởi vì đã không cần tại Thương Triều chờ lâu, Thương Triều chính là một cái phồn bình cường đại vương triều, lại thế nào nhìn đều là như vậy. Kim Thiền Tử cùng Địa Tạng chẳng mấy chốc liền chạy tới Xích Hỏa bộ lạc. Xích Hỏa bộ lạc nhân đạo khí vận muốn so Thương Triều yếu hơn rất nhiều, bởi vì Xích Hỏa bộ lạc nhân tộc số lượng thưa thớt. Nhân tộc cương vực bên trong bình nguyên trên cơ bản đều bị Thương Triều chiếm cứ, trái lại Xích Hỏa bộ lạc khắp nơi đều là ác núi ác nước, thần dân tự nhiên không cách nào cùng Thương Triều so sánh. Thế nhưng Xích Hỏa bộ lạc thần dân nhưng so với Thương Triều thần dân khôi ngô rất nhiều. Nếu không phải Thương Triều quân đội số lượng vượt xa Xích Hỏa bộ lạc, nói không chừng Xích Hỏa bộ lạc cũng sớm đã diệt vong Thương Triều. Kim Thiền Tử cùng Địa Tạng chạy tới Xích Hỏa bộ lạc đô thành, phát hiện Xích Hỏa bộ lạc đô thành mặc dù cũng rất phồn hoa, nhưng là cùng Thương Triều quốc đô so sánh yếu không chỉ một bậc, liền tọa chấn tại hoàng cung bên trong người tu hành cũng so Thương Triều ít hơn một nửa, mà còn triều cương bên trong còn có không ít gian thần. Xích Hỏa bộ lạc quốc quân đã hướng hôn quân phát triển, đồng thời Xích Hỏa bộ lạc quốc quân đã bắt đầu không thường xuyên lên triều trầm mễ hậu cung bên trong. Xích Hỏa bộ lạc mặc dù tự xưng là bộ lạc, nhưng cũng sớm đã bắt chước Thương Triều quản lý phương thức, lấy khoa cử tuyển chọn nhân tài, không hề giống mặt khác bộ lạc nhỏ, vẫn như cũ bảo lưu lấy lạc hậu bộ kia, quan viên đều là trưởng lão đề cử, không hề khảo sát có hay không có năng lực, cho nên những cái kia bộ lạc nhỏ mới sẽ càng ngày càng suy yếu. Chương 622, sóng gió nổi lên, 7, chương 622, sóng gió nổi lên, 7, Kim Thiền Tử cùng Địa Tạng liền tiến vào Xích Hỏa Bộ Lạc hoàng cung bên trong. Nữ nhân đến cùng có gì hấp dẫn hắn, để đó tốt đẹp giang sơn không quản, cả ngày trầm mê nữ sắc bên trong, tiếp tục như vậy không bao lâu, Xích Hỏa Bộ Lạc liền sẽ hướng đi suy bại, những cái kia có thực quyền gian thần, có lẽ liền muốn tạo phản. Địa Tạng hướng về Kim Thiền Tử nói, hắn cực kỳ không thể nào hiểu được Xích Hỏa Bộ Lạc quốc quân cách làm, bọn họ đã tại Xích Hỏa Bộ Lạc hoàng cung ngây ngốc nửa tháng. Tại cái này nửa tháng bên trong, Xích Hỏa Bộ Lạc quốc quân gần như không có xuống giường, gần như ăn uống ngủ nghỉ đều tại trên giường giải quyết, xong việc về sau liền tiếp tục ôm phi tử đi ngủ. Địa Tạng đã cảm thấy Xích Hỏa Bộ Lạc quốc quân sở tác sở vi khó có thể lý giải được, dù sao hắn không biết nữ nhân nào rượu. Sư đệ, ngươi nếu là muốn biết hắn vì cái gì cả ngày trầm mê ở nữ sắc bên trong, ngươi có thể ở nhân gian mua cái tòa nhà, lại mua mấy phòng tiểu thiếp, thể nghiệm một cái liền có thể biết đáp án. Kim Thiền Tử nói, sư tôn nhiều lần dạy bảo ta, không thể vào nữ sắc, trừ phi chuyển tu Hoan Hỷ Thiền, bằng không mà nói phá thai, sẽ dẫn đến tu vi sói mòn. Địa Tạng lắc đầu nói, ngữ khí có một ít tiếc nuối. Cũng không phải là tất cả Phật môn người tu hành đều muốn giới sắc, Phật môn còn có một phương điển tịch, tên là Hoan Hỷ Thiền. Công pháp này muốn tu thành đến cực hạn, nhất định phải tại ngàn vạn nữ nhân bên trong đốn ngộ Phật pháp. Đương nhiên có rất ít tăng chúng có khả năng đem phương pháp này tu luyện tới đại thành, đại đa số đều trầm mê ở nữ sắc bên trong, mất đi Phật tâm. Vi huynh cũng giống như ngươi, chúng ta hiện tại chuyển tu Hoan Hỷ Thiền cũng không kịp, cho nên quốc quân niềm vui thú, chúng ta thể nghiệm không tới. Kim Thiền Tử cũng vô cùng tiếc nuối. Sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta phụ tá Xích Hỏa Bộ Lạc làm sao? Kim Thiền Tử ngay sau đó hỏi. Địa Tạng sững sờ, không nghĩ tới Kim Thiền Tử sẽ có vừa hỏi như thế. Trải qua bọn họ quan sát, Xích Hỏa Bộ Lạc sắp muốn suy bại, mà Thương Triều quốc lực lại phát triển không ngừng. Theo lý thuyết có lẽ lựa chọn Thương Triều năm nữa, hiện tại Kim Thiền Tử lại muốn đỡ cầm Xích Hỏa Bộ Lạc. Địa Tạng nháy mắt liền cảnh giác, rất có thể là Kim Thiền Tử lại cho hắn đào hố. Liền hồi đáp, sư đệ chỉ nghe sư minh. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, vi huynh vì sao muốn đỡ cầm thế yếu Xích Hỏa Bộ Lạc sao, mà không đi nâng đỡ càng cường đại hơn Thương Triều? Kim Thiền Tử hỏi. Sư minh anh minh thần võ, làm ra quyết định như vậy tự có thâm ý. Sư đệ ngu dốt, nghĩ không ra trong đó mấu chốt, vô luận sư minh làm ra lựa chọn như thế nào, sư đệ đều sẽ hết sức giúp đỡ. Địa Tạng lại một lần nữa khéo đưa đẩy vô cùng hồi đáp, căn bản không cho Kim Thiền Tử hố hắn cơ hội. Sư đệ, sư thúc để ngươi trước đến phụ trợ ta phong thần, khẳng định cũng là muốn để ngươi cho ta bảy mưu tính kế. Hiện tại Xích Hỏa Bộ Lạc vẫn là Thương Triều, chúng ta đều đã nhìn xong, cả hai quốc lực chúng ta hiện tại đã lòng dạ biết rõ, vi huynh đã quyết định phụ tá Xích Hỏa Bộ Lạc, ngươi bây giờ liền theo ta tiến về hoàng cung, đi gặp mặt Xích Hỏa Bộ Lạc quân vương Khôn Nguyên. Kim Thiền Tử trịnh trọng nói, hắn lựa chọn phụ tá Xích Hỏa Bộ Lạc cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định. Sư minh, chúng ta vì sao muốn phụ tá Xích Hỏa Bộ Lạc, không phụ tá cường đại Thương Triều? Thương Triều nhiều bình nguyên, nhân khẩu nhiều, lương thực cũng nhiều, đánh trận tới, quân đội hậu cần càng có bảo đảm, trái lại Xích Hỏa Bộ Lạc ít người, lương thực cũng ít, nếu là chiến tuyến kéo quá dài, lương thảo rất khó chiếm được cam đoan, đến lúc đó tan tác khả năng cực lớn. Nhìn thấy Kim Thiền Tử quyết định chủ ý, Địa Tạng đem nghi hoặc hỏi ra. Thương Triều mặc dù rất cường đại, thế nhưng có một câu nói làm cho tốt, lâu dài được nhất định yếu, ngươi bây giờ chỉ có thấy được Xích Hỏa Bộ Lạc nhược điểm, không nhìn thấy ưu điểm của hắn. Thương Triều mặc dù nhiều bình nguyên nhiều lương thảo, thế nhưng ngươi đừng quên, chúng ta đều là có tu hành trong người, tìm một chút tu luyện một thuộc tính công pháp người tu hành, trồng ra đầy đủ lương thảo cũng không phải là việc khó. Xích Hỏa Bộ Lạc phần lớn là ác núi ác nước, nếu như chúng ta tiến đánh Thương Triều không thuận lợi, liền có thể mượn nhờ những này ác núi ác nước phòng ngự Thương Triều quy mô tiến công, người tu hành có thể nhẹ nhõm xuyên qua những này ác núi ác nước, thế nhưng không có bất kỳ cái gì pháp lực phàm nhân, muốn xuyên qua những này ác núi ác nước có thể là cực kỳ khó khăn. Liền tính Thương Triều người tu hành muốn khai sơn cắt nước, chúng ta chỉ cần ngăn cản, bọn họ căn bản làm không được. Chúng ta lựa chọn phụ trợ Xích Hỏa Bộ Lạc, liền tiến có thể công, lui có thể thủ, đến mức trên triều đình những cái kia gian thần, chỉ cần chúng ta vào triều đình, lại còn tha cho bọn họ làm cản. Kim Thiền Tử giải thích nói, lựa chọn Xích Hỏa Bộ Lạc ổn thỏa nhất, bởi vì hắn cử hành phong thần không thể thất bại, một khi thất bại, thiên đạo tuyệt đối sẽ không tha thứ dễ dàng hắn. Nếu là lựa chọn Thương Triều, một lần hành động có khả năng tấn công xong Xích Hỏa Bộ Lạc cái kia còn dễ nói, nếu là lấy không đến ưu thế, vậy coi như cực kỳ khó mà phòng thủ. Mặc dù Thương Triều tại phân bụng, xây dựng rất nhiều kiên cố thành trì, có thể là những này thành trì đều có thể lách qua, Xích Hỏa Bộ Lạc những này ác núi ác nước có thể là quân không ra. Sư minh lưu tính, sư đệ bội phục. Địa Tạng lộ ra bội phục thần sắc nói, thật sự là hắn không có giống Kim Thiền Tử nghĩ nhiều như vậy. Sư đệ, về sau đối đãi một kiện nào đó sự tình thời điểm, tuyệt đối không cần chỉ xem mặt ngoài. Kim Thiền Tử rất hưởng thụ Địa Tạng bội phục. Sư đệ cần tuân sư minh dạy bảo. Địa Tạng nói. Địa Tạng cùng Kim Thiền Tử liền hiện lộ ra chân thân, chân đạp phật quang, rơi vào đến hoàng cung. Bọn họ mới vừa tiến vào hoàng cung, liền có thật nhiều người tu hành thoát ra, đem Địa Tạng cùng Kim Thiền Tử vây lại. Những người tu hành này, dựa vào Xích Hỏa Bộ Lạc nhân tộc khí vận tu luyện, có lạ lẫm người tu hành tiến vào hoàng cung, bọn họ tự nhiên được đi ra. Đương nhiên bọn họ cũng không lo lắng, chỉ cần không phải đầu nướng ẩn, khẳng định không có người sẽ trước đến ám sát Xích Hỏa Bộ Lạc quốc quân, bởi vì giá quá lớn. Bái kiến hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối giáng lâm nơi đây, vì chuyện gì? Xích Hỏa Bộ Lạc đông đảo người tu hành chỉ có một vị kim tiên tên là Danh Xưng Hỏa Độc đạo nhân, là một đầu hỏa con giết tu luyện thành tinh. Hắn hơi cảm ứng một cái Kim Thiền Tử cùng Địa Tạng khí tức, lập tức vô cùng khẩn trương. Kim Thiền Tử hiện tại đã là chuẩn thánh, đến mức Địa Tạng cũng tu luyện đến đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, hai người bọn họ tư chất tu hành đều cực kỳ xuất sắc. Bản tôn được trời xanh chỉ thị, trước đến trợ giúp Xích Hỏa bộ lạc nhất thống nhân tộc cương vực, các ngươi mau mau mang ta đi gặp mặt quốc quân. Kim Tiễn Tử trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lại tới hai cái cướp bắt cơm, xem ra quốc gia ta thời vị trí không bảo vệ. Hỏa Độc đạo nhân nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn vốn là Xích Hỏa bộ lạc tu vi cao nhất sâu người, được phong làm quốc sư, thưởng thụ Xích Hỏa bộ lạc khí vận nhiều nhất. Hiện tại lại tới hai cái tu vi so hắn còn cao thâm, trong lòng hắn tự nhiên khó chịu, có thể là cũng không dám biểu lộ ra. Hai vị tiền bối, quốc quân hắn đã nửa tháng không có đi ra khỏi hậu cung chi địa hắn từ trước đến nay không cho chúng ta đi vào. Xích Hỏa bộ lạc sở dĩ bên dưới đầu này lệnh cấm, tự nhiên là sợ hãi bị những người tu hành này đưa lên một đỉnh nó xanh. Bởi vì có tu vi trong người, muốn thông đồng hắn phi tử, kia dĩ nhiên vô cùng dễ dàng. Chương 623, sóng gió nổi lên, 8, chương 623, sóng gió nổi lên, 8, Khôn Nguyên trong hậu cung phi tử, đều mỹ mạo vô cùng, đều là Khôn Nguyên ngàn chọn bạn tuyển phía sau cực phẩm. Khôn Nguyên đối hắn những ngày phi tử, là chăm sóc có thừa, 10 phần sợ hãi có người tu hành thông đồng hắn phi tử. Một khi có người tu hành tới gần hậu cung, Khôn Nguyên đều sẽ lập tức khiến người đem bắt giữ, trực tiếp đẩy ra ngõ môn chém đầu gian chúng. Vậy liền trực tiếp dùng truyền âm thuật báo cho Khôn Nguyên quốc quân, sư minh đệ chúng ta đến, chỉ cần có chúng ta phụ tá hắn, hắn nhất thống nhân tộc cương vực, hủy diệt thương triều ở trong tầm tay. Kim Tiễn Tử tiếp tục nói, tiền bối ngươi có chỗ không biết, hậu cung đã bị quốc quân dùng người đạo khí truyền bá phủ, chúng ta truyền âm thuật căn bản là không có cách đem âm thanh truyền vào đi. Hòa Độc đạo nhân cười khổ nói, quốc quân Khôn Nguyên làm như vậy, tự nhiên là phòng ngừa người tu hành dùng truyền âm chi thuật thông đồng hắn phi tử. Kim Tiễn Tử khoe miệng không nhịn được có chút co lại, cái này quốc quân thật đúng là háo sắc đến đầu khớp xương mặt. A Di Đà Phật, sư minh chúng ta nếu là chậm thêm đến một chút, Xích Hỏa bộ lạc nhất định hủy diệt. Địa Tạng khẽ lắc đầu nói, tiền bối, ngài câu nói này nói có lý, chúng ta cũng từng nhiều lần khuyên bảo qua quốc quân, không muốn một mực trầm mê nữ sắc, đến đích thân xử lý triều chính, thế nhưng quốc quân căn bản nghe không vào, ngược lại còn cực kỳ không vui, muốn xử trí chúng ta. Hòa Độc đạo nhân 10 phần đồng ý nói, bọn họ cũng muốn để Xích Hỏa bộ lạc càng ngày càng cường thịnh, cứ như vậy bọn họ có khả năng hưởng thụ nhân tộc khí vận tự nhiên cũng sẽ tăng nhanh. Nếu là Xích Hỏa bộ lạc suy bại đi xuống, bọn họ có khả năng hưởng thụ khí vận tự nhiên sẽ kịch liệt hạ xuống, nếu là Xích Hỏa bộ lạc bị tiêu diệt, bọn họ liền một tia khí vận đều không thể lại hưởng dụng. Là quốc quân trầm mê nữ sắc, sốt ruột nhất chính là những người tu hành này, nghĩ hết các loại biện pháp khuyên bảo, nhưng đều là không có tác dụng, quốc quân vẫn như cũ không bỏ được từ nữ nhân ổ đi ra. Nếu không phải Khôn Nguyên có người nói khí vận hộ thần, Hỏa Độc đạo nhân đều nghĩ trực tiếp đem Khôn Nguyên cho thiến. Vậy bản tọa liền đích thân đi bảo. Kim Tiễn Tử dậm chân hướng hậu cung đi đến. Tiền bối không thể, không có quốc quân triệu kiến, tùy tiện tiến vào hậu cung, có thể là tội chết. Hỏa Độc đạo nhân vội vàng nói, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao phán ta tội chết. Kim Tiễn Tử không có chút nào dừng lại. Quốc quân Khôn Nguyên mặc dù có người nói khí vận hộ thân, nhưng lại không cách nào vận dụng tấn công địch, chỉ có thể bị động sử dụng. Chỉ cần hắn tiến vào hậu cung không làm thương hại Khôn Nguyên, Khôn Nguyên căn bản bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tiền bối, chờ một lúc ngài tiến vào hậu cung, quốc quân khẳng định sẽ ra lệnh cho chúng ta đối phó ngươi, đến lúc đó chúng ta xác định sẽ không động thủ, ngài có thể tuyệt đối đừng đối chúng ta động thủ. Hỏa Độc đạo nhân gặp không cách nào ngăn lại Kim Tiễn Tử, xuất phát từ tự thân lợi ích vội vàng lại nói một câu. Kim Tiễn Tử cùng Địa Tạng tu vi vượt xa bọn họ, đây cũng không phải là đùa giỡn, nhất định phải trước thời hạn tỏ thái độ. Kim Tiễn Tử khẽ gật đầu, rất nhanh liền tiến vào hậu cung bên trong. Quốc quân Khôn Nguyên ngay tại hậu cung bên trong chơi lấy một long hy kịch tam vượng trò chơi, Kim Tiễn Tử cùng Địa Tạng đột nhiên xâm nhập, đem hắn cho dọa nhảy dựng. A ngay tại hầu hạ quốc quân phi tử, nhìn thấy có người đột nhiên xâm nhập, không nhịn được toàn bộ đều phát ra tiếng kêu sợ hãi âm, vội vàng giật xuống đệm chăn che kín chính mình. Khôn Nguyên, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem tổ tông đánh xuống tốt đẹp non sông vứt bỏ? Còn không đợi Khôn Nguyên nói chuyện, Kim Tiễn Tử liền trực tiếp dẫn đầu nổi giận nói: từ đâu tới côn đồ, cũng dám xông cô hậu cung, mau tới người đem ác đồ kia cầm xuống. Quốc quân Khôn Nguyên nổi trận lôi đình nói. Hòa Độc đạo nhân một đám người tu hành, vội vàng xâm nhập trong đó. Quốc sư, các ngươi làm cái gì ăn, vậy mà để người xâm nhập cô hậu cung, nhanh chóng đem cái này cuồng đồ bắt giữ, sau đó lăng trì xử tử. Quốc quân Khôn Nguyên nhìn thấy Hòa Độc đạo nhân cũng là lớn tiếng quát lớn. Hòa Độc đạo nhân thầm mắng quốc quân Khôn Nguyên đuôi mù, chúng ta nếu là có thể cầm một cái đối phương, chỗ nào sẽ còn làm cho đối phương chạy đến ngươi hậu cung bên trong. Hòa Độc đạo nhân liền gấp gáp đi đến quốc quân Khôn Nguyên trước mặt thấp giọng nói, vậy hạ, hai vị này tiền bối tu vi không thể coi thường, ta cùng mặt khác cung phụng cộng lại, đều đánh không lại nhân ra một cái ngón tay, đối phương cũng là mang theo thiện ý mà đến, nói là muốn trợ giúp chúng ta Xích Hỏa bộ lạc tiêu diệt thương triều, có biện pháp có thể để cho ngài nhất thống nhân tộc cương vực. Quốc quân Khôn Nguyên biểu lộ mới hòa hoãn xuống. Quốc sư, tu vi của ngươi đã cực cao, hai người bọn họ tu vi thật còn cao hơn ngươi sâu, ngươi đừng nhìn nhầm quốc quân có chút không tin nói. Mẹ nó, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta tại đối mặt bọn họ hai vị thời điểm, chân đều đang run rẩy sao? Hòa Độc đạo nhân không khỏi ở trong lòng mắng một câu lập tức nói, bệ hạ, thiên chân vạn sắc hai vị này tiền bối tu vi vô cùng kinh khủng, thương triều cái kia năm vị quốc sư cùng hai vị này tiền bối so sánh, liền cái giấm cũng không tính, ta đồng dạng cũng là như vậy. Hai vị thượng tiên, vừa vặn là cô lỡ lời, mong rằng hai vị thượng tiên không nên trách tội. Quan viên mặc dù bây giờ trầm mê nữ sắc, nhưng phía trước cũng là mười phần tinh minh quân vương, hắn nghe Hòa Độc đạo nhân kiểu nói này, tự nhiên sẽ lại không giống phía trước như thế, dùng ác liệt như vậy thái độ, lại tiếp tục đối đãi Kim Tiễn Tử cùng Địa Tạng. Mau mau người tới ban thưởng ghế ngồi. Khôn Nguyên lại vội vàng sai người đưa đến cái bàn. Nhất là nghe đến Hỏa Độc đạo nhân nói Kim Tiễn Tử cùng Địa Tạng có khả năng nhẹ nhõm giết chết thương triều cái kia năm vị quốc sư, hắn hận không thể hiện tại liền trực tiếp phong Kim Tiễn Tử cùng Địa Tạng là quốc sư. Hắn sở dĩ trầm mê ở nữ sắc, không tiếp tục để ý triều chính, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì hắn không gặp được đánh bại thương triều hy vọng. Hỏa độc đạo nhân đã từng nhiều lần báo cho tại hắn, lấy xích hỏa bộ lạc thực lực, căn bản là không có cách đem thương triều hủy diệt, chỉ có thể khó khăn lắm đem giữ vững, nếu là muốn đánh bại thương triều, trừ phi thương triều cái kia 5 vị quốc sư toàn bộ chết mất. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Bệ hạ, ta lần này trước đến chính là được trời xanh chỉ thị, trước đến trợ giúp ngươi nhất thống nhân tộc cương vực, kể từ hôm nay, ngươi liền phải chấn chỉnh lại triều cương, đem một chút gian ác người chém giết, sau đó chỉnh lý tam quân, chủ bị lương thảo, lập tức ta liền đích thân nắm giữ ân soái xuất chinh tiến đánh thương triều. Kim Thiền Tử căn bản không muốn, cùng Khôn Nguyên nhiều lời nói nhảm, trực tiếp chỉ ra chính đề. Thượng tiên, cũng không phải là cô không tin ngươi, hiện tại thương triều quốc lực cường thịnh, binh cường mã trắng, lương thảo dồi dào, ngài thật sự có nắm chắc, có khả năng mang binh đánh thắng thương triều. Khôn Nguyên lại một lần nữa nghi ngờ nói: ngươi nếu biết thương triều hiện tại quốc lực cường thịnh, ngươi còn không dụng tâm trị quốc, cả ngày trầm mê nữ sắc, nếu ta sư huynh không nhận trời xanh chỉ thị, trước đến giúp ngươi nhất thống nhân tộc tướng quân, sinh hỏa bộ lạc cách vòng không xa, bây giờ lại còn dám can đảm chất vấn sư huynh ta. Địa Tạng tức giận nói: sư đệ, không thể đối quốc quân vô lễ. Kim Thiền Tử ngăn lại Địa Tạng, lập tức lại đối Khôn Nguyên nói: vậy hạ, ta tự nhiên sẽ không chuyên môn chạy tới trêu bỏ ngươi, chỉ cần 3 ngày ta liền có thể hướng ngươi chứng minh ta lời nói là thật. Kim Thiền Tử sở dĩ nói như vậy, bởi vì hắn hiện tại đã quyết định phụ tá xích hỏa bộ lạc, đứng tại thiên đạo bên này người tu hành, có lẽ muốn nối đuôi nhau mà đến rồi. Kim Thiền Tử cùng Địa Tạng tiến vào nhân tộc địa bàn về sau, liền có thật nhiều người tu hành đi theo bọn họ, liền chờ đợi Kim Thiền Tử làm ra quyết định. Chương 624, sóng gió nổi lên, 9, chương 624, sóng gió nổi lên, 9, hiện tại xích hỏa bộ lạc quốc đô bên ngoài cách đó không xa, đã có một nhóm người tu hành tụ tập. Không nghĩ tới Kim Thiền Tử tiền bối, vậy mà lựa chọn phụ tá xích hỏa bộ lạc, đây là vì sao nha? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, thương triều rõ ràng cường thịnh hơn, vì sao Kim Thiền Tử tiền bối lại đi ngược lại con đường cũ? Kim Thiền Tử tiền bối, chịu thiên đạo chi lệnh chủ trì phong thần, khẳng định có chỗ hơn người, hắn lựa chọn xích hỏa bộ lạc tự nhiên là có thâm ý, chỉ là bằng vào chúng ta tầm mắt, nhìn không ra mà thôi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi Kim Thiền Tử trước chướng nghe lệnh à, để tránh đi trễ, không chiếm được trọng dụng. Tụ tập tại xích hỏa bộ lạc quốc đô phía ngoài người tu hành, đều là sơn tinh thủy quái thành tinh, bọn họ nghị luận một trận, liền lập tức tiến về xích hỏa bộ lạc quốc đô. Những này sơn tinh thủy quái tiến vào xích hỏa bộ lạc quốc đô về sau, trực tiếp đi xích hỏa bộ lạc hậu cung. Các ngươi toàn bộ tất cả vào đi. Kim Thiền Tử cảm ứng được bọn họ khí tức, lạnh nhạt mở lời nói. Được đến Kim Thiền Tử cho phép, sơ tinh giá quái nối đuôi nhau mà vào, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất bái kiến Kim Thiền Tử. Xích hỏa bộ lạc quốc quân nhìn thấy có như thế người tu hành bái kiến Kim Thiền Tử, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra rất là rung động. Những người tu hành này ước chừng 200 số lượng, xích hỏa bộ lạc thành lập đến nay đã có mấy trăm năm, nguyện ý nghe hắn ra lệnh người tu hành cũng bất quá hơn 100 đa số. Hiện tại trực tiếp tăng lên gấp đôi, cái này để xích hỏa bộ lạc quốc quân thật nhìn thấy lật đổ thương triều hy vọng. Nhìn xem sơn tinh giá quái vô cùng cung kính dáng dấp, Kim Thiền Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn họ tu vi đều không phải rất cao, thế nhưng dẫn đầu phàm nhân đánh trận, khẳng định là đầy đủ dùng. Vậy hạ, ngươi bây giờ có bằng lòng hay không tin ta? Kim Thiền Tử cười hướng Xích Hỏa Bộ Lạc Quốc Quân hỏi. Thượng tiên, cô tin, cô hiện tại liền phong ngươi làm đại quốc thầy. Xích Hỏa Bộ Lạc Quân Vương rất là hưng phấn nói. Tranh thủ thời gian truyền lệnh xuống, cô muốn thượng triều, tuyên bố đại quốc thầy đến. Khôn Nguyên ngay sau đó còn nói thêm. Vậy hạ, tuyên bố sư minh ta đi tới cũng không phải là quan trọng nhất sự tình, lên triều về sau, trước đem những cái kia gian ác chi thần chém đầu, mới là trọng yếu sự tình. Địa Tạng nghiêm túc nói. Thượng tiên nói cực phải, cô không nên bỏ mặc chính mình, dẫn đến triều đình hiện tại chướng khí mù mịt, đến mức người nào gian người nào chung, cô còn phải lại khảo sát một phen. Khôn Nguyên có chút ngượng ngùng nói, hắn đã không để ý tới triều chính hứa thời gian dài, đến mức mỗi một vị thần tử chỗ an cái gì tâm, hắn đều đã không rõ ràng. Bệ hạ, việc này đơn giản, sư đệ ta trời sinh liền có hậu đồng tử, có thể giúp bệ hạ biện trung gian. Kim Thiền Tử vừa cười vừa nói, Địa Tạng chân thân ba mặt có đồng tử, đều có quỷ thần khó lường uy lực, nhìn trộm nhân tâm đơn giản tự nhiên vô cùng. Như vậy rất tốt, đại quốc thầy, theo cô cùng tiến lên hướng A. Khôn Nguyên kéo Kim Thiền Tử tay, hướng về triều đình đi đến. Kim Thiền Tử cũng không có né tránh, hắn mặc dù là chuẩn thánh cảnh giới, thế nhưng Khôn Nguyên nhưng là nhất quốc chi quân, có người nói khí vận bảo vệ, thân phận không hề kém hắn bao nhiêu. Đại quốc thầy, không dối gạt ngài nói, ta tử vừa vận đăng cơ vẫn muốn diện hết thương triều, nhất thống nhân tộc cương vực, thế nhưng đảo mắt tức thời tại quá khứ, ta đã lặn mộ ra rồi, cùng thương triều phát sinh mấy lần đại chiến đều bại nhiều thắng ít, ta tâm tư liền chậm rãi phai nhạt đi, ta cũng biết ta đại nạn sắp tới, cho nên mới nghĩ thừa dịp khi còn sống thật tốt hưởng thụ một phen, cô tuyệt không phải hôn quân. Khôn Nguyên lại hướng Kim Thiền Tử giải thích một phen. Bệ hạ, ngươi tự nhiên không phải hôn quân, nếu là hôn quân lời nói, xích hỏa bộ lạc cũng sớm đã bị thương triều tiêu diệt. Kim Thiền Tử hồi đáp. Khôn Nguyên cùng Kim Thiền Tử một đoàn người tiến vào triều đình phía sau, cũng không lâu lắm, tại quốc đô nhậm chức quan viên đều nhất nhất đuổi đến triều đình bên trong. Những quan viên này trong lòng đều không chắc, chẳng biết tại sao, đã rất lâu không vào triều Khôn Nguyên, vì sao đột nhiên lên triều? Tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một đám thần tử tiến vào triều đình về sau quỳ gối hành lễ. Cô, lần này triệu tập chúng ái khanh bọn họ đến nghị sự, là có một kiện chuyện trọng đại tuyên bố, kể từ hôm nay, ta Sở Sở Sinh Hỏa Bộ Lạc liền nhiều một vị đại quốc thầy chính là trời xanh phái tới trợ giúp ta Sở Sở Sinh Hỏa Bộ Lạc hoàn thành đại thống, ngày sau chúng ái khanh bọn họ gặp đại quốc thầy như gặp cô. Khôn Nguyên dẫn đầu hướng một đám các thần tử giới thiệu Kim Thiền Tử, đồng thời đưa cho cực cao đãi ngộ. Có thể được phong làm quốc sư, dĩ nhiên chính là người trong tu hành, Xích Hỏa bộ lạc một đám thần tử, nhìn thấy ban đầu quốc sư Hỏa Động đạo nhân, một mực cung kính đứng tại Kim Tiền Tử sau lưng. Bọn họ liền biết Kim Tiền Tử tại tu hành giới bên trong, tuyệt đối là cực kỳ lợi hại tồn tại. Bái kiến đại quốc thầy, có thể tại kinh đô bây xem, đều là nắm giữ linh lung tâm, bọn họ biết về sau Kim Tiền Tử trên triều đỉnh phân lượng sẽ trở nên rất cao, là bọn họ muốn thăng quan phát tài lời nói, nhất định phải tới chỗ tốt quan hệ. Sư đệ, ngươi có thể bắt đầu. Kim Tiền Tử đối với những này thần tử khẽ gật đầu. Địa Tạng liền đưa lưng về phía những này thần tử, trong miệng lẩm nhẩm pháp quyết, liền thấy sau gót của hắn mọc ra một đôi sông đồng. Xích Hỏa bộ lạc các thần tử cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì hoàng cung bên trong có thật nhiều sơn tinh dạ quái, bọn họ thỉnh thoảng cũng lấy chân chính diện mục gặp người, bọn họ cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ hiện tại liền hiếu kỳ, Địa Tạng muốn làm cái gì? Địa Tạng sau đầu sông đồng nháy mắt, một đạo Phật quang chiếu rọi mà ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ triều đình, đem tất cả thần tử toàn bộ bao phủ. A a a gần như nháy mắt, liền có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, rất nhiều thần tử nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đại đa số thần tử đứng ở Phật quang bên trong, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Rất nhanh Địa Tạng thu lại thần thông, sau đó đối với Kết Hôn Khôn Nguyên nói, "Vậy hạ, những này không thể thừa nhận Phật quang bao phủ, toàn bộ đều là gian ác chi thần. Nhanh chóng người tới, đem bọn họ toàn bộ kéo tới ngõ môn lập tức chém đầu." Khôn Nguyên hạ lệnh nói, "Vậy hạ tha mạng, ta đối ngươi có thể là trung thành tuyệt đối, là cái này yêu nhân đang hãm hại ta." "Vậy hạ, lão thần đi theo ngươi đã mười mấy trở, làm sao có thể là gian ác chi thần, nhất định là cái này yêu nhân muốn thai họa ta sở sở Xích Hỏa bộ lạc triều cương." Nghe xong muốn bị chém đầu gian chúng, nam dưới đất thần tử lập tức liền gấp gáp, nhộn nhịp biện giải cho mình nói, nhất là một chút lao thần, có thể nói là khóc ròng ròng. Những này lao thần đều là tay cầm quyền cao người, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách tạo phản. "Bệ hạ, ta muốn cáo trạng binh mã Nguyên Soái, hắn tại chính mình trong phủ nuôi dưỡng rất nhiều tinh binh, đồng thời cắt xén trấn thủ biên cương quân đội lương thảo, tạo phản chi tâm đã rõ ràng. Bệ hạ, ta muốn cáo trạng binh bộ thị lang bệ hạ, ta muốn cáo trạng lập tức triều đình bên trong, có thật nhiều người lập tức bỏ đá xuống giếng, muốn triệt để đem bọn họ một gậy gõ chết. Đều cho cô ý miệng, đã các ngươi nói chính mình trung thành tuyệt đối, vậy các ngươi liền tự mình đem tâm đào ra cho cô nhìn xem." Khôn Nguyên tự nhiên là tin tưởng Địa Tạng, tự nhiên không tin giải thích lời nói, hắn lạnh mặt nói. Chương 625, sóng gió nổi lên, 10, chương 625, sóng gió nổi lên, 10, vì giảm xuống đất đại thần, tự nhiên không có khả năng đem trái tim đào ra, bởi vì bọn họ cũng không phải là người tu hành, không có trái tim bọn họ khẳng định sống không được. Bọn họ hiện tại toàn bộ đều mặt đầy oán hận nhìn qua Kim Thiền Tử. Bởi vì quốc quân một mực hoang tại triều chính, đám người bọn họ cũng sớm đã định ra mưu phản kế hoạch. Thế nhưng bây giờ lại bị đột nhiên xuất hiện Kim Thiền Tử xáo trộn. Nếu là Kim Tiền Tử có thể chậm thêm tháng sau dư thời gian, bọn họ liền có thể trực tiếp phát động trình biến, cướp đi đế vị. Thế nhưng hiện tại bọn hắn mưu đồ chú định đến thất bại, đồng thời còn phải bồi lên tính mạng mình. "Chúng ái khanh, cô mang các ngươi không tệ, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại phản bội chấm, ta niệm tình các ngươi đi theo cô đã lâu, cho chính các ngươi đoạn cơ hội, các ngươi tất nhiên không muốn, thì nên trách không được cô, người tới đem bọn họ kéo tới ngõ môn." Khôn Nguyên mặt lạnh lấy hạ lệnh. "Bệ hạ, thần oan uổng a, thần chưa từng có lòng phản loạn a." Những này bị kéo đi xuống đại thần tiếp tục hô lớn, thế nhưng vô luận bọn họ dãy ruột như thế nào làm sao giải thích đều không làm nên chuyện gì. "Lưu lại các vị, đều là trung lương hạng người, bản quốc sư được trời xanh chỉ thị, trước đến phụ tá bệ hạ, nhất thống nhân tộc cương vực, mong rằng các vị về sau có khả năng hết sức trợ giúp bản quốc sư phạt thương." Kim Tiền Tử đối lưu lại đại thần nói. Đông đảo đại thần tự nhiên nhất nhất gật đầu, bọn họ hiện tại nào dám cùng Kim Tiền Tử làm trái lại. Dù sao vừa vặn những đại thần kia, gần như được cho là toàn bộ đều chết tại Kim Tiền Tử chi thủ. "Ta cùng quốc sư đã bàn bạc, quyết định 3 tháng đầu xuân kế sách, nâng cả nước lực lượng công phạt thương triều, chư vị ái khanh trong lúc này, nhất định muốn cấp tốc chỉnh đốn binh mã, chữ hàng lương thảo." Khôn Nguyên hạ lệnh nói. Đây là hắn cùng Kim Tiền Tử tại tiến vào triều đình thời điểm liền đã định tốt. "Vậy hạ, có thể hay không quá vội vàng một chút, chúng ta lần trước cùng thương triều đại chiến, tổn hao không ít lương thảo, bây giờ còn chưa có khôi phục nguyên khí, tùy tiện khai chiến, chúng ta lương thảo tuyệt đối theo không kịp." Có một vị đại thần do dự một chút đứng ra nói. "Lương thảo một chuyện, không cần các ngươi lo lắng, bản quốc sư tự có biện pháp giải quyết, đợi đến 3 tháng thời điểm, tự nhiên sẽ để các ngươi nhìn thấy đầy đủ lương thảo, hiện tại các ngươi duy nhất phải làm chính là cấp tốc chỉnh đốn quân mã, mở rộng nhận quân đội nắm chặt luyện binh, chuyện còn lại đều không cần các ngươi lo lắng." Kim Tiền Tử hồi đáp. "Quốc sư đã có biện pháp giải quyết, cái kia thuộc hạ liền có yên tâm đưa ra đề nghị đại thần lui trở về." Ngay sau đó Khôn Nguyên cùng Kim Tiền Tử lại định ra rất nhiều sự tình. Triều đình nghị sự kết thúc về sau, toàn bộ Xích Hỏa bộ lạc cũng bắt đầu bận rộn. Côn Lôn Sơn Tam Thanh tụ tập một đường, bọn họ môn đồ đều ở phía dưới ngồi xếp bằng. "Hiện tại phong thần đã mở ra, làm sao độ kiếp phương pháp, ta với các ngươi sư bá đều đã toàn bộ chuyển xuống, đến mức có thể hay không độ kiếp, vậy phải xem các ngươi tạo hóa." Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói ra. "Các ngươi đều là trên bảng nổi tiếng người, muốn bình yên vượt qua kiếp nạn này vô cùng khó khăn, để các ngươi bình yên độ kiếp tỷ lệ thành công lớn nhất biện pháp, đó chính là để người thay các ngươi nhập kiếp." Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói ra. Tại trước kia phong thần bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ không có ý giả lên bảng, toàn bộ đều là đồ tôn lên bảng. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ lấy 12 vị đồ đệ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn các đồ đệ nhộn nhịp toàn bộ đều lên phong thần bảng đoạn tuyệt con đường, chỉ có thể mặc kệ hy sinh đồ tôn. Chỉ bất quá bởi vì Liễu Thanh xuất hiện, phong thần xuất hiện rất lớn biến cố, hiện tại thập nhị kim tiên còn chưa kịp thu đồ. "Các ngươi nhị sư bá nói không sai, tìm người thay thế nhập kiếp là ổn thỏa nhất biện pháp, các ngươi đại sư bá đã ban cho các ngươi rất nhiều linh đan diệu dược, các ngươi nếu là tìm tới thích hợp có khả năng thay các ngươi nhập tiếp người, liền truyền xuống bọn họ công pháp ban cho linh đan diệu dược, cấp tốc tăng lên bọn họ tu vi. Thông Thiên giáo chủ cũng mở miệng nói, hắn tự nhiên cũng không hy vọng bồi dưỡng lên một đám đồ đệ toàn bộ đều lên phong thần bảng. Muốn để đồ đệ thay thế lên bảng, cũng không phải tùy tiện tìm một cái đồ đệ liền được, nhất định phải cùng tự thân tướng mệnh tương xứng, đồng thời tu vi thấp nhất là thiên tiên cảnh giới. Chúng sư điệt, các ngươi sư tôn có khả năng bàn giao các ngươi đều đã bàn giao, hy vọng các ngươi phải nhớ kỹ tại tâm, hiện tại chúng ta liền tiến về luân hồi chi địa, tiến về Liêu Thanh thánh nhân tọa hạ nghe lệnh. Thái Thanh lão tử nói, huy động trong tay bụi bặm, thanh khí lơ lửng mà lên, đem mọi người bao khỏa, tiến về luân hồi chi địa. Cùng lúc đó, Tây Côn Lôn, Ngũ Trang Quan, U Minh huyết hải cũng toàn bộ đều dâng lên trùng trùng điệp điệp được vang, tiến về luân hồi chi địa. Nguyện ý đứng tại Liêu Thanh bên này trận doanh bên trong người tu hành, đều trong cùng một lúc chạy tới luân hồi chi địa, tu vi yếu cái nhỏ thì trực tiếp hướng về Thường Triều quốc đô tiến đến. Tất nhiên thiên đạo bên kia lựa chọn xích hỏa bộ lạc, như vậy Liêu Thanh tự nhiên chỉ có thể lựa chọn trợ giúp Thương Triều. Tử Tiêu cung bên trong, Liêu Thanh cũng đem một đám đồ đệ triệu tập, ngay tại dặn dò một chút phong thần thủ tục. Khổng Tuyên, lần này ngăn cản phong thần, liền từ ngươi đến nắm giữ ân soái, hy vọng ngươi đừng để sư phụ thất vọng. Liêu Thanh đối với Khổng Tuyên nói, lập tức ban cho một chút phòng thân chi bảo. Đỗ Nhi cần tuân sư mệnh, tuyệt đối sẽ không làm sư tôn thất vọng. Khổng Tuyên quỳ rạp xuống đất hai tay tiếp nhận pháp bảo, một mặt chỉnh trọng nói, các ngươi đợi đi đến Thương Triều, làm ra chuyện gì, đều muốn trải qua các ngươi đại sư mình cho phép, nếu không chính là chống lại sư mệnh, trực tiếp trục xuất sư môn. Liêu Thanh lại đối Kim Sĩ Đại Bằng bọn họ nói, lập tức cũng ban cho một chút hộ thân chi bảo. Ngày sau gặp phải cường địch tuyệt đối không cần xin cường, đánh không lại liền trực tiếp trốn, không có cái gì mất mặt. Liêu Thanh lại dặn dò, Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng bọn họ đều là Liêu Thanh cực kỳ xem trọng đệ tử, tự nhiên không muốn để cho bọn họ vất lạc. Mặc dù bọn họ đều không có lên phong thần bảng, thế nhưng đấu pháp không có mắt, hơi không cẩn thận đồng dạng sẽ mất đi tính mạng. Sư tôn, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt một đám sư đệ sư muội. Khổng Tuyên nói, sư tôn, ngươi có thể yên tâm có ta ở đây, các sư đệ sư muội tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kim Sĩ Đại Bằng cũng vô độ ngược nói, tốt, nếu là ngươi sư đệ sư muội xuất hiện ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Liêu Thanh đối với Kim Sĩ Đại Bằng nói, Liêu Thanh đại ca, Tam Thanh, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu đã mang theo riêng phần mình môn đồ trước đến bái kiến. Hậu thổ đi vào Tử Tiêu cung đối với Liêu Thanh nói, để bọn hắn bảo. Liêu Thanh gật đầu nói, bái kiến Liêu Thanh thánh nhân. Tam Thanh bọn họ vừa tiến đến lập tức hành lễ. Thánh nhân, hiện tại phong thần cùng một chỗ, chúng ta tùy ý điều khiển. Thái Thanh lão tử tiếp tục nói, phong thần tiên kỳ không cần các vị đích thân hạ tràng, chỉ cần phái môn người phụ tá ta đại đồ nhi liền có thể. Liêu Thanh đối với Tam Thanh bọn họ nói, phong thần đại chiến vừa mới bắt đầu, tự nhiên không thể để Tam Thanh bọn họ trực tiếp hạ tràng, bởi vì trực tiếp để chuẩn thánh bọn họ hạ tràng, như vậy phàm nhân có khả năng phát huy tác dụng nhưng là nhỏ. Liêu Thanh không riêng nghĩ cản trở thiên đạo phong thần, còn muốn trợ giúp hậu thổ cướp đoạt nói bản nguyên. Chương 626, sóng gió nổi lên 11. Chương 626, sóng gió nổi lên 11. Phong thần một trận chiến, nhân tộc tác dụng vô cùng mấu chốt, tuyệt đối không thể vòng qua nhân tộc. Cần tuân thánh nhân chi lệnh. Tam Thanh bọn họ lập tức cung kính trả lời, lập tức liền dặn dò nhà mình Đỗ Nhi. Tham kiến đại nguyên soái. Tam Thanh bọn họ hậu bối tử đệ, không lương hướng Khổng Tuyên hành lễ. Chư vị đồng đạo, không cần đa lễ như vậy, tiếp xuống chống cự thiên đạo phong thần, còn nhiều hơn nhiều cậy vào các vị. Khổng Tuyên ôn hòa nói, sư tôn, ta dù sao cũng là ngươi nhị đồ đệ, ngươi cũng chia ta một cái nguyên soái à, để ta cũng phong quang phong quang. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn thấy nhiều như vậy người tu hành hướng Khổng Tuyên hành lễ, có thể nói là vô cùng nóng mắt, đi đến Liêu Thanh trước mặt nhỏ giọng nói, muốn làm nguyên soái có thể, vậy liền dùng quân công đến đổi, chỉ cần ngươi tại phong thần đại chiến bên trong lập công rất nhiều, để ngươi đến dẫn đầu chống cự phong thần cũng không phải không được. Liêu Thanh đối với Kim Sĩ Đại Bằng nói, sư tôn lời ấy quả thật. Kim Sĩ Đại Bằng ánh mắt sáng lên, tự nhiên quả thật. Liêu Thanh tại Kim Sĩ Đại Bằng trên đầu gõ gõ nói, Đỗ Nhi, các ngươi hiện tại liền tiến về Thương Triều chuẩn bị sớm a. Liêu Thanh đối với Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên liền phóng ra cửu long trầm hương liễn, mang theo sư đệ sư muội bước lên trong đó, hướng về Thương Triều quốc đô tiến đến. Cửu Long Trầm Hương Liên vốn là Hồng Quân cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vật, về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hiến tặng cho Liêu Thanh. Khổng Tuyên tiến về chống cự Thiên Đạo Phong Thần, đại biểu là mặt mũi của hắn, hắn liền đem món bảo vật này ban cho Khổng Tuyên. Tam Thanh bọn họ môn đồ cũng nhộn nhịp thả ra phi hành pháp bảo hoặc là tọa kỵ, theo sát phía sau. Rất nhiều linh quang đồng thời bay ra luân hồi, tổng hướng Thương Triều tiến đến. Thánh nhân, chỉ riêng để bọn tiểu bối tiến về chống cự Thiên Đạo, có phải là có một ít quá mức mạo hiểm? Dù sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề là cực kỳ không muốn mặt, bọn họ rất có thể sẽ đánh lén một đám tiểu bối. Thông Thiên Giáo chủ lo lắng nói, bởi vì đồ đệ của hắn nhiều nhất, nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khẳng định là hắn tiệt giáo tử thương thảm trọng nhất. Chư vị yên tâm, bây giờ còn chưa có đến chuẩn thánh hạ tràng thời điểm, thiên đạo là không dám bội ước. Liêu Thanh hồi đáp, các vị đạo hữu, phong thần một trận chiến có thể hay không lấy được thắng lợi, mấu chốt vẫn là muốn nhìn các ngươi. Hiện tại thiên đạo bên kia có hai vị ma thần cùng hung thú sống lại, các ngươi lớn nhất địch thủ chính là bọn họ. Chuyển sinh ma thần cùng lôi đình ma thần cùng với hung thú tiến vào hồng hoang, tự nhiên không cách nào đem Liêu Thanh che giấu. Tam Thanh nghe đến có ma thần sống lại, lộ ra thận trọng biểu lộ. Thánh nhân, không biết là cái kia hai vị ma thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, là lôi đỉnh ma thần cùng chuyển sinh ma thần. Liêu Thanh hồi đáp, thiên đạo bên cạnh nhiều ra mấy vị chuẩn thánh đỉnh phong, căn bản là không có cách giấu giếm được Liêu Thanh. Dù sao ma thần cùng hung thú khí tức tại hồng hoang bên trong cực kỳ đặc biệt, căn bản khó mà che giấu. Vậy mà là hai vị này ma thần, nhất là chuyển sinh ma thần, cực kỳ khó có thể đối phó, hắn nắm giữ pháp tắc cực kỳ lợi hại, cho dù nhục thân cùng nguyên thần bị đánh nát, đồng dạng sẽ không tử vong, lôi đình ma thần cũng là cực kỳ lợi hại, hắn nắm giữ hai loại lôi đạo pháp tắc, một âm một đù, âm dương bổ sung, ngưng tụ ra đến thần lôi, uy lực dị thường cường hãn. Thái Thanh lão tử đầy mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, bọn họ kế thừa bản cổ đại thần rất nhiều ký ức, đối với hỗn độn ma thần vẫn là hiểu rõ. Lôi đình ma thần cùng chuyển sinh ma thần tại 3000 hỗn độn ma thần bên trong, là có thể đứng hàng trước trăm tồn tại, nhất là chuyển sinh ma thần đủ để xếp tới 20 bên trong, tại thánh nhân không xuất thủ tình huống phía dưới, chúng ta nếu là muốn chiến thắng hắn, đơn đả độc đấu căn bản không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, mấu chốt nhất là, bọn họ có lẽ còn nắm giữ không ít bí thuật còn có một chút lợi hại trận pháp. Dù sao phong thần đại chiến dính dấp nhân tộc, nhất định phải đẩy doanh nổ trại, đối phương là có đầy đủ thời gian ở hậu phương bố trí trận pháp. Thông Thiên giáo chủ bổ sung nói, ma thần cùng hung thú xác thực khó có thể đối phó, thế nhưng chúng ta chư vị liên thủ, đem bọn họ diệt trừ, hẳn là cũng không phải khó khăn dường nào sự tình. Minh Hà lão tổ nói, hắn nói câu nói này cực kỳ có lực lượng, bởi vì hắn U Minh huyết hải bên trong dấu phân thân rất nhiều, liền tính ma thần cùng hung thú lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem U Minh huyết hải cho mình. Chính như Minh Hà lão tổ nói tới, muốn chiến thắng bọn họ không khó, thế nhưng chúng ta khẳng định phải trả ra thảm trọng đại giới. Trấn Nguyên Tử nói, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, cũng không thể để thiên đạo thành công phong thần. Liêu Thanh lạnh lùng nói, vô luận là Tam Thanh, vẫn là Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, cho dù là bọn họ hy sinh, chỉ cần có thể ngăn cản thiên đạo phong thần, cũng là đáng. Đương nhiên Liễu Thanh sẽ tận lực bảo vệ bọn họ. Thánh nhân xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để thiên đạo thành công phong thần. Tam Thanh bọn họ hồi đáp, chư vị, các ngươi tại trên tu hành hoặc là tại tu luyện thần thông, có gì nghi vấn, hiện tại cũng có thể hỏi ra, ta sẽ từng cái giải đáp. Liễu Thanh liền chuẩn bị cách nói, dù sao hiện tại phong thần đã bắt đầu, tình huống hắn phải luôn luôn quan tâm, đã không cách nào bế quan lại làm sự tình khác. Đa tạ thánh nhân. Tam Thanh bọn họ liền từng cái ngồi xuống. Lập tức Thái Thanh lão tử dẫn đầu hỏi trong lòng nghi hoặc sự tình. Đại ca, sư tôn đối ngươi thật đúng là thiên vị, lại đem Cửu Long Trầm Hương đổi món bảo vật này đều ban cho ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng ngồi tại Cửu Long Trầm Hương đổi bên trong, ngựa khí cực kỳ ghen tị. Nếu là hắn có thể có một kiện dạng này phi hành linh bảo, về sau ra ngoài trăm bước, chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Nhị sư minh, ngươi ghen tị cũng vô ích, Cửu Long Trầm Hương liên món pháp bảo này, ít nhất phải có chuẩn thánh tu vi mới có thể điều khiển, ngươi bây giờ mới đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới, liền tính sư tôn đem món bảo vật này ban thưởng cho ngươi, ngươi cũng không sử dụng được. Lục Nhĩ Mị Hầu đối với Kim Sĩ Đại Bằng nói, tiểu sư đệ, ta nhìn ngươi lại nghĩ lấy đánh. Kim Sĩ Đại Bằng mặt lộ mỉm cười đối với Lục Nhĩ Mị Hầu nói, nhị sư minh, ngươi cũng đừng hù dọa tiểu sư đệ, hắn cũng là lời thật nói thật, chờ ngươi đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, sư tôn khẳng định còn có càng tốt bảo vật ban cho ngươi. Vân Tiêu vừa cười vừa nói, đại ca, Kim Thiền Tử cũng là chuẩn thánh cảnh giới, nếu như các ngươi hai người đối đầu, ngươi có nắm chắc có khả năng đánh bại hắn sao? Triệu Công Minh hiếu kỳ hỏi một chút Khổng Tuyên, ta chưa từng có cùng Kim Thiền Tử gặp mặt qua, đến mức chúng ta ai mạnh ai yếu, đến giao thủ qua mới có thể biết. Khổng Tuyên hồi đáp vô cùng kiêm tốn. Kim Thiền Tử con hàng kia ta nghe Phục Hy sư bá nói qua, trước đây bị sư tôn cùng sư bá dạy dỗ rất thảm, cũng vô cùng không nhận tiếp dẫn cùng chuẩn đề chào đón, là chuẩn đề cùng tiếp dẫn xuất khí bao, thường xuyên tại Tu Di Sơn bên trên kêu cha gọi mẹ, hẳn là không có bao nhiêu bản lĩnh thật sự trong người, khẳng định không phải đại ca ta đối thủ. Chỉ cần đại ca ta nhìn thấy Kim Thiền Tử, không ra ba chiêu khẳng định có thể đem hàng phục ngươi thích khoác lác có thể, thế nhưng khoác lác thời điểm đừng mang ta lên, còn không đợi Kim Sĩ Đại Bằng nói hết lời, Khổng Tuyên liền mặt đen nói, hiện tại nếu để cho Kim Sĩ Đại Bằng đem lời nói chết, đến lúc đó hắn đánh không lại Kim Thiền Tử chẳng phải là xấu hổ, mặc dù hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Chương 627, sóng gió nổi lên, 12, chương 627, sóng gió nổi lên, 12, Khổng Tuyên đã cảm thấy khiêm tốn một chút tốt, coi như thế có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đến lúc đó cũng không đến mức quá mức xấu hổ. Nhị sư minh, ngươi có phải hay không có chút không coi ai ra gì, nếu là Kim Thiền Tử không có bản lãnh lời nói, thiên đạo phía bên kia làm sao lại làm hắn chủ trì phong thần, ngươi ngàn vạn không thể xem thường bất cứ địch nhân nào, để tránh đến lúc đó ăn thiệt thòi. Vân Tiêu đối với Kim Sĩ Đại Bằng nói, yên tâm đi, sư muội, sư minh tuyệt đối sẽ không xem nhẹ bất luận một vị nào địch nhân, dù sao Kim Thiền Tử khẳng định phải do đại ca ta đối phó, còn chưa tới phiên ta xuất thủ, ta liền ngoài miệng hạ thấp hắn vài câu. Kim Sĩ Đại Bằng vừa cười vừa nói, sau đó lại đối Khổng Tuyên nói, đại ca trở đối mặt Kim Thiền Tử, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không cần chủ quan. Ngươi không cần tới nhắc nhở ta, ta cũng không giống như ngươi như thế ngu ngốc. Khổng Tuyên Tử tốn nói, đại sư minh, ta cảm thấy Tam Thanh tiền bối đồ đệ, cùng với Minh Hà tiền bối đồ đệ, có lẽ có mấy cái sẽ không giả trung thực thực nghe chúng ta mệnh lệnh. Vân Tiêu thoáng có chút ưu sầu nói, bọn họ đều là người trong cùng thế hệ, đồng thời tu vi còn tạm được, mặc dù bọn họ hiện tại chịu sư tôn chi lệnh, đi tới bọn họ dưới trướng nghe lệnh, nhưng trong lòng khẳng định có khâm phục. Sư muội, ngươi không cần lo lắng, nếu quả thật có người dám không nghe chúng ta ra lệnh làm việc, cái kia sư minh ta liền đánh tới bọn họ nghe lời. Kim Sĩ Đại Bằng lạnh lùng nói, như thật có dám gây chuyện, chỉ cần đánh không chết, không phá bọn họ đan điền, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Không tiến đối với Kim Sĩ Đại Bằng nói, trong lòng hắn cũng minh bạch, không có mấy trận lập đi xuống, hắn cái này binh mã đại nguyên soái khẳng định làm không yên ổn. Đại ca, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó sư tôn muốn trách tội xuống, ngươi nhưng muốn hỗ trợ kiêng. Kim Sĩ Đại Bằng nói, nhị sư minh, đây cũng là ngươi không đúng, ngươi lại nghĩ ra danh tiếng, vừa sợ bị sư tôn trừng trị, muốn để đại sư minh giúp ngươi đỉnh nổi, nào có chuyện tốt như vậy. Quỳnh Tiêu nói, sư muội, sư minh ta lúc nào sợ qua sư tôn, các ngươi chẳng lẽ đều quên, ta cho các ngươi học trộm tôn linh tiểu bị bao nhiêu phạt. Sư muội, lần trước ngươi nói với ta ngươi muốn uống sư tôn chuyên môn là sư mẫu nhưỡng bích vân rượu, sư minh ta cho ngươi trộm ra, có thể là bị sư tôn treo đánh 3 ngày, chẳng lẽ ngươi quên sao? Đại ca, ta cũng từng vì ngươi trộm qua sư tôn vì chính mình chuẩn bị vạn cắm xuân hương say, lần kia suýt nữa kém chút bị sư tôn trực tiếp đem hầm cách thủy. Ta cho các ngươi chạy qua máu, nhận qua tổn thương, sư tôn chảy gỗ phía dưới từng đứt đoạn chân, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Kim sĩ đại bằng giọng giật nói, ngươi là nên à, ngươi sở dĩ giúp chúng ta trộm linh hữu, còn không phải để chúng ta quan sát ngươi làm sao chắc bước, chúng ta coi là đồng giá trao đổi, ngươi nếu là lại nhại, ta hiện tại liền đem ngươi đuổi đi ra. Khổng Tuyên đá một chân kim sĩ đại bằng nói, đại ca, ngươi đây là chỗ dạng. Kim sĩ đại bằng vò một cái mông nói, nhị sư minh ngươi cũng đừng cùng đại sư minh ồn ào, sắp liền muốn đến thương triều quốc đô. Vân Tiêu mở miệng nói, sư muội, Tây Vương mẫu mang đến nữ tiên, cùng với tiệt giáo trong môn nữ tiên, đều từ ngươi đến chủ tính chung. Khổng Tuyên đối với Vân Tiêu nói, đại sư minh, vẫn là từ ngươi thống nhất đến quản a, sư muội thực lực của ta thấp, sợ là khó mà phục chúng. Vân Tiêu tu vi cũng là đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng để nàng đến chủ tính chung đi theo đến nữ tiên, nàng cảm thấy chính mình không hề đủ tư cách. Sư muội, có ta cùng đại ca cùng với sư tôn vì ngươi nâng đỡ, ngươi có gì phải sợ? Còn nữa, để đại ca ta đến chủ tính chung nữ tiên cũng không thích hợp, dù sao lúc trước Hồng Quân tiền bối đem chuyên môn thiết lập nam tiên đứng đầu cùng nữ tiên đứng đầu, đến phân biệt quản khống hồng hoang nam tiên nữ tiên. Kim sĩ đại bằng nói, sư muội, nhị sư minh ngươi nói rất đúng, nhất định phải đem nam tiên cùng nữ tiên ngăn cách, tại một lần nhiều như vậy thế lực tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái bại hoại, nếu là đến lúc đó ra nhiễu loạn nhưng là không tốt. Tây Côn Luân nữ tiên từng cái đều tư sắc xuất chúng, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu tâm thần người, hiện tại như thế nhiều người tụ tập cùng một chỗ, luôn có mấy cái đồ háo sắc hoặc là đạo tâm không kiên định, khó tránh khỏi sẽ làm ra chuyện xấu xa. Sư minh, sư muội ngược lại là không có cân nhắc nhiều như thế, ngươi nói có lý, chúng ta cũng không thể bởi vì một chút việc nhỏ chậm trễ sư tôn đại sự. Vân Tiêu gật đầu nói, đại sư minh, ta hiện tại chỉ lo lắng về sau một khi gặp phải khó đánh trận, Khổng Tiên có thể hay không để chúng ta thiệt giáo nhiều ra lực, dù sao số người của chúng ta nhiều nhất. Thiệt giáo trận doanh bên trong, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đi đến Đa Bảo đạo nhân trước mặt nói đến. Trường Nhĩ Định Quang Tiên là một cái kẻ phản bội, tại nguyên bản phong thần đại chiến bên trong, nếu không phải hắn trộm đi dẫn hồn cờ, phong thần đại chiến kết quả có khả năng chính là Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh lão tử tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân đồng quy vu tận. Sư đệ ngươi không cần nhiều lo, nếu như Khổng Tiên thật đặc biệt nhằm vào chúng ta tiệt giáo, cho dù hắn là thánh nhân thủ đồ, ta cũng đều vì chúng ta tiệt giáo chủ trì công đạo. Đa Bảo đạo nhân hồi đáp. Đa Bảo đạo nhân tu vi cũng là chuẩn thánh cảnh giới, tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ khủng bố. Tại cái này một đoàn người bên trong, trừ Khổng Tiên là thuộc hắn tu vi cao nhất. Trường Nhĩ sư đệ, loại lời này ngươi tại trước mặt chúng ta nói một chút liền có thể, tuyệt đối không cần tại những môn nhân trước mặt nói ra những lời này, không phải vậy sẽ vì chúng ta sư môn treo chọc đến tai họa. Hỏa Linh Thánh Mụ đối Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhắc nhở nói. Sư tỷ, sư đệ trong lòng hiểu rõ, ta cũng liền tại chỗ này nói một chút. Trường Nhĩ Định Quang Tiên gật đầu nói. Thông Thiên giáo chủ mặc dù thu đồ không vấn tâm tính, sát thực tràn ngập rất nhiều bại hoại, thế nhưng hiện tại tiệt giáo vẫn là dị thường đoàn kết. Sư tỷ, Trường Nhĩ sư đệ nói cũng có đạo lý, chúng ta tiệt giáo môn nhân nhiều nhất, gặp phải khó đánh ngắt trận, Khổng Tuyên khẳng định dẫn đầu nghĩ tới là chúng ta tiệt giáo, bởi vì môn phái khác nhân số quá ít, đại sư minh, chờ chúng ta đến thương triều, vẫn là phải tìm Khổng Tuyên chế định cái quy định. Quy Linh Thánh Mụ nói, đối, tuyệt đối không thể để Khổng Tuyên độc đoán. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói, hắn nội tâm là muốn để Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên tranh quyền, bởi vì Đa Bảo đạo nhân một khi toàn lực, bọn họ tự nhiên cũng liền an toàn rất nhiều. Dù sao bọn họ tại tiệt giáo bên trong, thân phận là rất cao quý. Sư minh, Khổng Tuyên là Liễu Thanh Thánh nhân đích thân điểm định nguyên soái, mà còn sư tôn sư bá cũng đều để chúng ta toàn lực trợ giúp Khổng Tuyên, là chúng ta vừa tới thương triều quốc đô, liền cùng Khổng Tuyên tranh quyền, nếu là đem Liễu Thanh Thánh nhân chọc giận, nên như thế nào kết thúc? Kim Linh Thánh Mâu rất là lo lắng nói. Sư tỷ, với liền quá lo lắng, Liễu Thanh Thánh nhân làm sao lại cùng chúng ta lớp này hậu bối tính toán? Trường Nhĩ Định Quang Tiên lơ đến nói. Còn nữa nói, sư tỷ, chúng ta cũng không phải muốn cùng Khổng Tuyên tranh quyền, chỉ là vì cam đoan chúng ta lợi ích. Sư muội, ngươi không cần sầu lo, vi minh trong lòng hiểu rõ, cũng không làm đến quá mức. Đa Bảo đạo nhân ngăn lại bọn họ tiếp tục tranh luận. Chương 628, sóng gió nổi lên, 13, chương 628, sóng gió nổi lên, 13, đại sư minh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tận lực nghe Khổng Tuyên, chúng ta nếu là vừa đến thương triều quốc đô, liền lôi kéo đông đảo đồng đạo đi tìm Khổng Tuyên, Khổng Tuyên khẳng định cho là chúng ta sẽ có hai lòng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bộc phát mâu thuẫn, chúng ta lại lần nữa phụ trợ Khổng Tuyên cản trở thiên đạo phong thần, là cực kỳ trọng yếu sự tình, nếu là xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, không riêng chúng ta chịu trách nhiệm không lên, sẽ còn liên lụy sư tôn. Mà còn chúng ta bây giờ chỉ là phỏng đoán, cũng không có bất cứ chuyện gì thực phát sinh, nếu như Khổng Tuyên tại về sau thật nhằm vào chúng ta tiệt giáo, chúng ta có thể hướng sư tôn bẩm báo, mới quyết định. Vô Đương Thánh Mụ mở miệng nói ra. Ta vô cùng đồng ý không có làm sư tỷ ý kiến, cản trở thiên đạo phong thần can hệ trọng đại, xuất hiện bất kỳ sai lầm, chúng ta đều lương đeo không lên xử phạt, còn không bằng trung thực nghe Khổng Tuyên mệnh lệnh, dạng này liền tính xuất hiện bất kỳ sai lầm, cũng không cần chúng ta đến có nổi. Ô Vân Tiên mở miệng nói ra. Ta lời vừa rồi đã nói rất rõ ràng, ta tự có quyết đoán, ta tuyệt đối sẽ không vì sư môn gây tai họa. Đa Bảo đạo nhân nói xong về sau liền nhắm mắt dưỡng thần. Vô Đường Thánh Mụ bọn họ gặp Đa Bảo đạo nhân thái độ kiên quyết, cũng không tại tiếp tục làm trái lại. Đa Bảo đạo nhân tại Tiệt giáo uy tín rất cao, Thông Thiên giáo chủ thường xuyên bế quan tu hành, gần như đều là Đa Bảo đạo nhân tại quản lý Tiệt giáo, thay thầy truyền pháp. Trừ Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử, cùng với theo tùy tùng bảy tiên bên ngoài, còn lại Tiệt giáo đệ tử, công pháp tu hành cùng với thần thông đều là Đa Bảo đạo nhân truyền thụ. Đa Bảo đạo nhân gần như chính là Tiệt giáo phó giáo chủ. Trường Nhĩ sư đệ, về sau không muốn tại đại sư minh trước mặt, lại nói không tuyên bọn họ lời nói xấu, còn có hiện tại nhiều mặt thế lực tập hợp, ngươi phải quản lý tốt miệng của ngươi, chớ có vì sư môn gây chuyện, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Vô Đương Thánh Mụ đối với Trường Nhĩ Định Quang Tiên truyền âm nói. Vô Đương Thánh Mụ không thích nhất chính là Trường Nhĩ Định Quang Tiên, bởi vì Trường Nhĩ Định Quang Tiên tâm tư quá mức xảo trá. Bọn họ Tiệt giáo cùng Xiển giáo ngày trước xung đột, có khá nhiều lần, đều là bởi vì Trường Nhĩ Định Quang Tiên, một cái mười phần ngôi sao tai họa. Sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Ta vừa vận đối đại sư huynh lời nói, là vì chúng ta Tiệt giáo mà cân nhắc, cũng không phải là muốn tìm qua đại sư huynh cùng Khổng Tuyên tranh quyền, đến mức tổn hại sư môn sự tình, ta càng thêm sẽ không đi làm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lập tức phản bác nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vô Đương Thánh Mụ mặt lạnh nói, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trướng mắt ta, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Trường Nhĩ Định Quang Tiên trực tiếp tức giận nói cũng không tại truyền âm. Các ngươi hai cái lại tại cãi nhau cái gì? Đa Bảo đạo nhân mở mắt tức giận nói, sư tỷ, sư đệ, chúng ta bái tại sư tôn môn hạ tu hành, cũng đã rất lâu thời gian, nên giúp đỡ lẫn nhau lý giải, không muốn làm một ít việc nhỏ mà phát sinh cãi nhau, ảnh hưởng tình đồng môn. Quy Linh Thánh Mụ khuyên bảo, Trường Nhĩ sư đệ, không có làm sư tỷ nói ngươi vài câu, ngươi nghe lấy chính là, hắn khẳng định cũng là vì ngươi tốt. Đồng Nguyên đạo nhân nói, Đồng Nguyên đạo nhân cũng là Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử một trong. Đồng Nguyên sở dĩ có thể trở thành Thông Thiên giáo chủ đồ đệ, hoàn toàn cũng là bởi vì Liêu Thanh trước thời hạn đem Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Thu làm môn hạ, dẫn đến thiên cơ biến hóa, cho nên Đồng Nguyên mới có cơ hội. Đều là một ít việc nhỏ, hà tất cãi nhau không ngừng, chúng ta nghe đại sư Minh liền được. Kiếm Vô Nhai mở miệng nói ra. Kiếm Vô Nhai cùng Đồng Nguyên đồng dạng, cũng đều là Liêu Thanh lịch loạn thiên cơ, hắn mới có cơ hội trở thành Thông Thiên giáo chủ thân truyền đồ đệ. Thông Thiên giáo chủ đối Kiếm Vô Nhai kỳ vọng rất cao. Kiếm Vô Nhai danh tự đều là Thông Thiên giáo chủ tự thân vì chỗ lấy, bởi vì hắn trên kiếm đạo ngộ tính rất cao, tại một đám thân truyền đệ tử bên trong cũng là duy nhất tu luyện kiếm đạo, đồng thời Thông Thiên giáo chủ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ rút ra một chút thời gian đến dạy bảo Kiếm Vô Nhai tu luyện kiếm chiêu. Các sư minh, sư tỷ cũng không phải là sư đệ ta lòng dạ chật hẹp, mà là không có làm sư tỷ một mực đối tâm ta có thành kiến, cho rằng ta sẽ làm ra có hại sư môn sự tình. Mặc dù ta không phải sư tôn thân truyền đệ tử, thế nhưng sư tôn đối ta giáo hóa không chút nào không ít, ta một mực cảm ơn sư tôn dạy bảo. Sao lại làm ra có hại sư môn sự tình? Trường Nhĩ Định Quang Tiên rất là bi phẫn nói, không có làm sư muội, đây chính là ngươi không đúng, Trường Nhĩ sư đệ, mặc dù tâm tư nhiều chút, thế nhưng chắc chắn sẽ không làm ra có hại sư môn sự tình. Đa Bảo đạo nhân mở miệng nói ra, không có làm sư tỷ, chẳng lẽ cũng bởi vì ta không phải sư tôn thân truyền đệ tử, cho nên ngươi mới đối với ta có ý kiến gì không? Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng không có ngậm miệng, vẫn như cũ từng bước ép sát, tựa hồ là muốn để Vô Đương Thánh Ngụ đích thân mở miệng hướng hắn nói xin lỗi. Tiệt giáo mặc dù đoàn kết, thế nhưng nội bộ vẫn có một ít ma sát nhỏ. Dù sao Tiệt giáo môn đồ đông đảo, căn bản không có khả năng tất cả mọi người hợp. Tiệt giáo đệ tử chia làm ba loại, một là thân truyền đệ tử, địa vị cao nhất chính là Thông Thiên giáo chủ tự mình dạy cho; hai là nội môn đệ tử, địa vị thứ hai, bình thường đều là Đa Bảo đạo nhân vì đó cách nói, thỉnh thoảng có khả năng nghe đến Thông Thiên giáo chủ cách nói; thứ ba chính là ngoại môn đệ tử, căn bản không gặp được Thông Thiên giáo chủ, liền Đa Bảo đạo nhân mặt đều rất khó nhìn thấy. Bái nhập Tiệt giáo về sau, được phương pháp tu hành, cũng chỉ có thể cúi đầu khổ luyện. Ngoại môn đệ tử liền ghen tị nội môn đệ tử lãnh ngộ, hy vọng có thể thoát ly ngoại môn gia nhập nội môn. Thế nhưng một người có một vị trí, không có dư thừa, nội môn đệ tử số lượng là có hạn, tổng là 365 vị. Ngoại môn đệ tử nghĩ tấn thăng nội môn đệ tử, như vậy đầu tiên nội môn đệ tử liền phải chống đi. Nội môn đệ tử trừ phạm phải trọng đại sai lầm, mới sẽ bị trục xuất nội môn giáng chức vào ngoại môn, trường hợp này gần như rất ít. Dù sao bái nhập nội môn không dễ dàng, nội môn đệ tử gần như đều đóng chặt động phủ tu hành, cố gắng tăng cao tu vi, căn bản sẽ không làm ra vi phạm môn quy sự tình. Tất nhiên nội môn đệ tử chính mình sẽ không vi phạm môn quy, như vậy ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Có thật nhiều mỹ mạo ngoại môn nữ đệ tử, mượn mỹ mạo của mình đi thông đồng nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử mặc dù đều là khổ tu chi sĩ, nhưng cuối cùng cũng có ham muốn sắc đẹp. Một khi nội môn đệ tử thượng sáo, ngoại môn nữ đệ tử liền sẽ nói là bị nội môn đệ tử ép buộc cách làm. Như loại này sự tình căn bản quấy rầy không được Thông Thiên giáo chủ, nhiều nhất có khả năng quấy rầy Đa Bảo đạo nhân. Như loại này sự tình lý không rõ, không nói rõ, Đa Bảo đạo nhân cũng không thể trực tiếp siêu hồn, đại đa số chỉ có thể xử phạt nội môn đệ tử, lại cho ngoại môn nữ đệ tử một chút bồi thường. Trừ cái đó ra, còn có một chút gan lớn ngoại môn đệ tử, trực tiếp liên thủ nghĩ biện pháp lừa giết nội môn đệ tử. Đương nhiên giống giết hại đồng môn sự tình, chỉ cần bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị đánh thần hình câu diện, căn bản không có bất kỳ cái gì đường sống. Vô luận là ở đâu cái giáo phái bên trong, hại đồng môn đều là tội chết. Mặc dù xử phạt rất là nghiêm khắc, thế nhưng nội môn tài nguyên tu luyện phong phú, vẫn như cũ có thật nhiều ngoại môn đệ tử tình nguyện bí quá hóa liều, nghĩ hết các loại biện pháp hại nội môn đệ tử. Chính là bởi vì đủ loại chuyện như vậy, cho nên dẫn đến Tiệt giáo nội môn đệ tử cực kỳ chán ghét ngoại môn đệ tử. Chương 629, sóng gió nổi lên 14, chương 629, sóng gió nổi lên 14, Trường Nhĩ Định Quang Tiên xem như Thông Thiên giáo chủ bên cạnh bảy tiên, địa vị muốn vượt qua nội môn đệ tử, nhưng lại so thân truyền đệ tử yếu hơn một chút. Thưởng thụ đãi ngộ, căn bản là không có cách cùng thân truyền đệ tử so sánh. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nội tâm liền cực kỳ khát vọng, có thể trở thành thân truyền đệ tử, thưởng thụ thân truyền đệ tử đãi ngộ. Thế nhưng từ khi Thông Thiên giáo chủ đem Kiếm Vô Nhai thu làm thân truyền đệ tử về sau, liền không có ý định lại thu thân truyền đệ tử. Xem như bảy tiên đứng đầu Ô Bất Tiên, tư chất có thể nói nhất tuyệt, tu vi cũng là đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, không thể so với thân truyền đệ tử kém. Ngày trước xiển thiệt hai giáo phát sinh xung đột thời điểm, Ô Vân Tiên thậm chí liên tục đánh bại xiển giáo thập nhị kim tiên Xích Tinh Tử, Phổ Hiền đạo nhân, Hoàng Long đạo nhân cùng với Ngọc Đỉnh đạo nhân, một thân thực lực cực kỳ cường hãn. Ô Vân Tiên thực lực muốn so rất nhiều thân truyền đệ tử đều muốn lợi hại. Bằng vào Ô Vân Tiên tư chất, nhưng thật ra là có thể trở thành thân truyền đệ tử, thế nhưng bởi vì hắn nhập môn trễ một chút, thân truyền đệ tử vị trí đã đủ, chỉ có thể cùng thân truyền đệ tử vô duyên. Ô Vân Tiên trong lòng tự nhiên không phục, có lời oán than, cho nên bảy tiên cái này một cái tiểu đoàn thể, cùng thân truyền đệ tử cũng có chút không hợp nhau. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sở dĩ nói ra câu nói này, chính là muốn chọc giận Vô Đương Thánh Ngụ, để phạm sai lầm, để cho Ô Vân Tiên đi cạnh tranh hắn thân truyền đệ tử vị trí. Chỉ cần Ô Vân Tiên có thể trở thành thân truyền đệ tử, vậy hắn tự nhiên cũng có thể đạt được lợi ích. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hiện tại sở tác sở vi, kỳ thật đều là chịu Ô Vân Tiên chỉ thị. Tiệt giáo thất tiên khi biết phong thần một chuyện về sau, liền đã bí mật thông qua khí, tận lực hố chết một vị thân truyền đệ tử, bọn họ tốt hơn bị. Vô Đương Thánh Ngụ cũng có thể nghe ra Trường Nhĩ Định Quang Tiên câu nói này giáp tâm hại người, tự nhiên sẽ không lên nói, chỉ là lạnh giọng nói, chúng ta đều là tiệt giáo môn đồ. Nào có ti tiện phân chia, ta vừa rồi lời nói tới, chỉ là nhằm vào ngươi. Nhìn thấy Vô Đương Thánh Mụ không mắc mưu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền ngậm miệng không nói. Đại sư Minh, Thương Triều Quốc Đô thật đúng là phồn hoa, phàm nhân tuổi thọ bất quá hơn 10 năm, lại có thể kiến tạo ra hùng vĩ như vậy đô thành, cũng thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ô Vân Tiên chuyển hướng đề tài nói. Sâu kiến chi cảnh, có gì có thể sợ hãi thán phục, Đồng Nguyên chẳng thèm ngó tới nói. Trong mắt hắn, phàm nhân chẳng qua là sâu kiến, đô thành kiến tạo hùng vĩ đến đâu lại hùng vĩ, hắn cũng trong nháy mắt có thể diệt. Ta ngược lại là thật bội phục phàm nhân, đem những này đô thành xây dựng lên đến, đối với phàm nhân mà nói cực kỳ không dễ, gần như đến kinh lịch mấy đời người cố gắng mới có thể xây dựng lên đến. Trường Nhĩ Định Quang Tiên làm trái lại nói: "Chư vị đồng đạo, còn mời chư vị biến mất đột quang, để tránh quấy nhiều đến trong thành phàm nhân." Kim Sĩ Đại Bằng từ Cựu Long Trầm Hương Liễn bên trong thoát ra, lớn tiếng nói: "Dù sao hiện tại người tu hành đông đạo, dáng dấp cũng thiên kỳ bách quái, nếu là không biến mất thân hình, rất dễ dàng quấy nhiều đến dân chúng trong thành. Nhất là một chút tuổi già sức yếu người, rất có thể trực tiếp liền bị dọa đến một mệnh ô hô." Đối với Kim Sĩ Đại Bằng đề nghị, tự nhiên không có người phản đối, bởi vì bọn họ đem phàm nhân hủ chết, cũng phải trên lưng một chút nhân quả, hoàn toàn không cần thiết. Ngay sau đó Khổng Tuyên từ Cựu Long Trầm Hương Liễn bên trong đi ra, để đông đảo tu hành, trước tại nguyên chỗ chờ đợi một hồi, hắn lúc trước hướng hoàng cung đi gặp một lần Thương Triều Quốc Quân Huyền Giáp. Tiêu ngạo thật lớn, vậy mà chính mình đi gặp quốc quân, để chúng ta ở chỗ này chờ, chẳng lẽ chúng ta liền không xứng đi gặp quốc quân sao? Đợi đến Khổng Tuyên tiến vào hoàng cung bên trong, Trường Nhĩ Định Quang Tiên lập tức bất mãn nói: "Một phàm nhân quân vương có cái gì tốt gặp, sư đệ nếu là muốn gặp, về sau cơ hội không nhiều chính là." Kiếm Vô Nhai rỗi người một cái nói: "Trường Nhĩ sư đệ, ngươi đi đem Quảng Thành Tử sư đệ, Lục Liêu đạo hữu, Sanh Vân đạo hữu, Đại Phạm Thiên đạo hữu mời đến nơi này." Đa Bảo đạo nhân đối với Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói, hắn hiện tại cũng chán ghét Trường Nhĩ Định Quang Tiên, bởi vì con hàng này tâm tư thực sự là quá nhiều. Quảng Thành Tử là xiển giáo đại sư minh, Lục Liêu tiên tử chính là Tây Côn Lôn người dẫn đầu, Thanh Vân đạo nhân thì là Ngũ Trang Quan người dẫn đầu, Đại Phạm Thiên thì là A Tu La một giáo đại sư minh, toàn bộ đều là đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh phong tu vi. Lúc đầu A Tu La Di giáo đại sư minh hẳn là Thiên Ba Tuần, thế nhưng Thiên Ba Tuần bị Liêu Thanh Thu làm ký danh đệ tử. Sư minh, sư đệ cái này liền tiến đến. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lập tức dựa theo Đa Bảo đạo nhân phân phó, từng cái tiến đến thông báo. Rất nhanh Quảng Thành Tử một đoàn người liền nộn nhịp đi tới Đa Bảo đạo nhân phi hành pháp bảo bên trên. Đa Bảo đạo nhân đã tại phi hành pháp bảo bên trên bày xuống cái bàn, cùng với linh trà linh quả. Ta đem các vị đạo hữu mời đến, là có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng các vị đạo hữu cộng đồng bàn bạc. Đa Bảo đạo nhân mở miệng nói ra. Đã có chuyện trọng yếu bàn bạc, Đa Bảo ngươi cũng không cần lại thừa nước đục thả câu. Quảng Thành Tử hắn cũng không muốn nghe Đa Bảo đạo nhân nói nhảm. Xiển giáo cùng Tiệt giáo đến nay còn không đối phó, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hiện tại quan hệ có chỗ hòa hoãn, thế nhưng bởi vì hai giáo giáo nghĩa khác biệt, hai giáo chú định không cách nào ở chung tại một khối. Nhất là Quảng Thành Tử xem như Xiển giáo đại sư mình, đã từng bị Đa Bảo đạo nhân đánh bại qua vài lần, hắn đối Đa Bảo đạo nhân trong lòng vẫn như cũ có oán khí. Quảng Thành Tử đội vã như thế, cái kia bần đạo cũng không tại thừa nước đục thả câu, ta là nghĩ kết hợp chư vị, cùng nhau đi tìm Khổng Tuyên đạo hữu chế định một cái xuất binh quy hoạch, mặc dù Khổng Tuyên bị Liêu Thanh Thánh nhân khâm điểm là nguyên soái, chúng ta sư tôn cũng đều để chúng ta toàn lực phụ tá hắn, đối với cái này ta là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thế nhưng có một chút, chúng ta cùng Khổng Tuyên đạo hữu không hề quen thuộc, bọn họ đối chúng ta tu hành chính là loại công pháp nào, cùng với sử dụng chính là loại nào pháp bảo, đều không rõ ràng, dạng này cũng bất lợi cho ngày sau phong thần đại chiến. Cho nên ta liền nghĩ, Khổng Tuyên nguyên soái hạ lệnh để chúng ta một đám sư đệ hoặc là sư muội xuất chiến, nhất định phải trải qua đồng ý của chúng ta, nếu là chúng ta không đồng ý, Khổng Tuyên liền không thể cưỡng ép mệnh lệnh. Nếu chúng ta có sư đệ am hiểu hỏa pháp, đối diện phái ra giỏi về dùng nước người tu hành, Khổng Tuyên cưỡng ép mệnh lệnh dùng hỏa sư đệ tiến đến đi công tác, cái này rất hiển nhiên không thích hợp, ta cảm thấy ta đề nghị này là phi thường cần thiết, dạng này chúng ta có khả năng giảm xuống riêng phần mình môn phái thương vong, cũng tương tự có khả năng đề cao phong thần đại chiến phần thắng, Đa Bảo đạo nhân đem suy nghĩ trong lòng sự tình nói ra, đồng thời nói đạo lý rõ ràng. Đa Bảo, ngươi nói xác thực có đạo lý, thế nhưng chúng ta A Tu La nhất tộc cũng không tính lẫn vào cáo tử. Đại Phạm Thiên nghe xong Đa Bảo nói tới, lập tức đứng dậy, biểu thị ra cự tuyệt. Bởi vì đại ca của hắn Thiên Ba Tuần là Liêu Thanh ký danh đệ tử, tuy nói không phải thân truyền đệ tử, nhưng chung quy là Liêu Thanh môn hạ, cùng Khổng Tuyên bọn họ là đồng môn. Khổng Tuyên liền tính hố người nào, cũng không có khả năng hố bọn hắn. Còn có mấu chốt nhất một điểm chính là, Đa Bảo đạo nhân mặc dù nói em hay, là vì trợ giúp nhà mình môn phái tranh thủ lợi ích, kỳ thực vẫn là muốn đoạt quyền. Một cái xử lý không tốt tuyệt đối sẽ chọc giận thánh nhân, bọn họ A Tu La giáo lại không muốn đi dính líu loại này chuyện nguy hiểm, vẫn là đàng hoàng nghe lời tốt. Chương 630, sóng gió nổi lên, 10 năm, chương 630, sóng gió nổi lên, 10 năm, Đại Phạm Thiên hiện tại cũng thật bội phục Đa Bảo đạo nhân lá gan, cái này mới vừa bận đi tới Thương Triều Quốc Đô, liền nghĩ cùng Khổng Tuyên tranh quyền, lá gan thật đúng là mập. Đại Phạm Thiên phát biểu xong ý kiến của mình về sau, trực tiếp cấp tốc rời đi, sợ cùng chuyện này dính vào bất kỳ quan hệ gì. Đại Phạm Thiên rời đi, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Dù sao thiếu một cái thế lực, tại đối Khổng Tuyên tạo áp lực thời điểm, liền sẽ ít hơn một điểm sức mạnh. Lục Liêu Tiên tử, Thanh Vân đạo nhân, cùng với Quảng Thánh tử, nội tâm cũng đều cực kỳ kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Đa Bảo đạo nhân lá gan vậy mà như thế mập. Đa Bảo, chúng ta xiển giáo cũng không có ý định dính líu chuyện này. Quảng Thánh tử ở trong lòng suy tính một phen, cũng trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Dù sao bọn họ xiển giáo cũng không có bất luận cái gì chuẩn thánh, vừa tới đến Thương Triều Quốc Đô, chuyện gì còn không có làm, trực tiếp liền cho Khổng Tuyên một ngạt. Nếu là Khổng Tuyên dưới cơn nóng giận, đối với bọn họ xiển giáo hạ thủ, bọn họ có thể ngăn cản không được Khổng Tuyên. Bọn họ hiện tại liền Đa Bảo đạo nhân đều đánh không lại. Huống chi Khổng Tuyên vẫn là Liễu Thanh thân truyền đại đệ tử, thực lực khẳng định sẽ càng thêm khủng bố. Mặc dù Quảng Thành Tử không biết Đa Bảo đạo nhân có thể hay không đánh qua Khổng Tuyên, thế nhưng ít nhất hắn là chuẩn thánh tu vi, đem Khổng Tuyên chọc giận, ít nhất còn có thể ngăn cản một hai. Bọn họ xiển giáo cũng không có loại này thực lực, khẳng định trực tiếp bị ấn trên mặt đất bạo truy. Đừng nhìn hiện tại Đa Bảo đạo nhân hô hào kết minh, nếu là Khổng Tuyên động thủ thật, Đa Bảo đạo nhân chắc chắn sẽ không quản bọn họ chết sống. Đương nhiên Quảng Thành Tử cũng hy vọng mình có thể nắm giữ một chút quyền lợi, đến che chở mình một đám sư đệ. So sánh tiệt giáo, xiển giáo nhân số rất là thưa thớt, nội bộ ở giữa căn bản không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, muốn so tiệt giáo đoàn kết rất nhiều. Quảng Thành Tử cũng không hy vọng bất luận một vị nào sư đệ xảy ra chuyện. Đến mức tại ban đầu phong thần đại chiến kết thúc về sau, xiển giáo thập nhị kim tiên nộn nhịp phản môn là có nguyên nhân, đó là bởi vì bọn họ tại cửu khúc hoàng hà trận bên trong bị tước mất trên đầu tam hoa trong lồng ngực vũ khí, mấy bạn năm đạo hạnh hóa thành hư ảo. Cho dù có nguyên thủy tiên tôn đan dược phụ trợ tu luyện, muốn khôi phục tu vi cũng cần rất lâu thời gian. Lại thêm lúc kia Phật môn đại hưng, đồng thời hứa hẹn có biện pháp có thể làm cho bọn họ cấp tốc khôi phục tu vi, liền có thật nhiều chịu đựng không nổi dụ hoặc, nộn nhịp phản môn mà ra. Thế nhưng hiện tại thập nhị kim tiên không có một cái tính toán phản môn mà ra. Quảng Thành Tử nội tâm minh bạch, muốn từ Khổng Tuyên nơi đó được đến một chút quyền lực, nhất định phải chờ đại chiến mở ra về sau, bọn họ xiển giáo làm ra chắc tuyệt công hiến, mới có thể đánh bạc đi cùng Khổng Tuyên bàn điều kiện. Đa Bảo đạo nhân sở dĩ nghĩ không ra điểm này, hoàn toàn là bởi vì hắn cũng là chuẩn thánh tu vi, tự nhận là không thể so Khổng Tuyên kém, trong lòng cũng có một cỗ ngạo khí, nếu như hắn không có chuẩn thánh tu vi lời nói, khẳng định cũng sẽ không dẫn đầu đi làm chuyện này. Bởi vì cái gọi là thực lực quyết định não. Đa Bảo, với linh trà hương vị cũng không tệ, còn có hay không, lại cho ta một chút, ta cũng tốt để ta cái kia một chút sư đệ nếm thử vị. Quảng Thành Tử thưởng thức một cái linh trà nói, hắn đây là tại cố ý buồn nôn Đa Bảo đạo nhân. Một ít linh trà, vi minh nơi này vẫn phải có, sư đệ muốn cứ việc cầm đi. Đa Bảo đạo nhân lấy ra một chút thấp kém linh trà, tiện tay vứt cho Quảng Thành Tử. Hắn hiện tại chỗ ngâm linh trà là Thông Thiên giáo chủ ban thưởng cho hắn, hắn nếu không phải vì giữ thể diện, hắn cũng không nỡ lấy ra, chỗ nào khả năng sẽ đi cho Quảng Thành Tử. Đa Bảo, ngươi đây là tại suy tính nhãn lực của ta nha, bất quá cái này cũng quá đơn giản chút. Quảng Thành Tử vừa cười vừa nói, lập tức liền đem cái này một bao linh trà chấn át. Quảng Thành Tử, ngươi không nên quá đáng. Đa Bảo sắc mặt lập tức liền âm trầm tức giận nói. Quảng Thành Tử cũng từng bị Đa Bảo đạo nhân dạy dỗ qua rất nhiều lần, hắn cũng không dám triệt để đem Đa Bảo đạo nhân chọc giận, bởi vì cứ như vậy đối hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn phải trước mặt mọi người xấu mặt, đứng dậy nói, Đa Bảo, chuyện này chúng ta xiển giáo không dính líu. Lập tức Quảng Thành Tử liền rời đi. Nhìn xem Quảng Thành Tử rời đi bóng lưng, Đa Bảo đạo nhân cố nén không có xuất thủ. Đa Bảo đạo hữu, như lời ngươi nói chuyện này, ta phải trở về cùng đồng môn thương lượng một phen, nghe một chút bọn họ ý kiến, chính ta không cách nào làm chủ. Lục Liêu Tiên Tử nói, kỳ thật hắn đây cũng là biến tướng cự tuyệt, chỉ là không có giống Quảng Thành Tử cùng Đại Phạm Thiên như vậy trực tiếp. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt càng thêm khó coi, liền nhìn về phía Thanh Vân đạo nhân hỏi, không biết đạo hữu ý như thế nào. Đa Bảo đạo huynh, sư tôn phái chúng ta trước đến, chính là để chúng ta trước đến nghe lệnh làm việc, vô luận Khổng Tuyên Nguyên Soái để chúng ta đi làm chuyện gì, chúng ta đều không có câu oán hận nào. Thanh Vân đạo nhân hồi đáp, bọn họ tại đến thời điểm, Trấn Nguyên Tử nhiều lần cương điệu, đợi đi đến Thương Triều phía sau, mọi việc đều muốn nghe Khổng Tuyên, ngàn vạn không thể kháng lệnh. Ví như dám làm trái Khổng Tuyên mệnh lệnh, hắn sẽ đích thân xuất thủ, ngay lập tức đem đánh giết. Cho nên Thanh Vân đạo nhân, căn bản là không có bất kỳ cái gì tranh quyền tâm tư, đàng hoàng làm công liền tốt. Nếu là Khổng Tuyên thật là khó bọn họ ngũ trang quan, hắn liền hướng lên phía trên bẩm báo, sau đó lại nghe phía trên tiếp tục làm việc. Cứ như vậy, vô luận xuất hiện bất kỳ sai lầm đều do không đến trên người hắn. Lục Liêu Tiên Tử cùng Thanh Vân đạo nhân cũng nhộn nhịp đứng dậy rời đi nơi này. Đa Bảo đạo nhân cũng không có nghĩ đến, vậy mà không có một phương thế lực hỗ trợ hắn, cái này để hắn thoáng có một ít xấu hổ. Lúc đầu dựa theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn dẫn đầu, khẳng định có thể được đến một chút người hỗ trợ. Dù sao bọn họ đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, là sao có thể tha thứ cùng thế hệ người đối với bọn họ khoa tay múa chân. Đại sư Minh, không nghĩ tới bọn họ đều là không có can đảm sợ hàng, ngày sau khẳng định sẽ bị Khổng Tuyên hô đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Trương Nhĩ Định Quang Tiên lại chạy ra lớn tiếng mắng: "Chúng ta đại sư Minh mời bọn họ là cho bọn họ mặt mũi, không nghĩ tới bọn họ vậy mà như thế không biết điều, liền tính không có bọn họ trợ giúp, chúng ta đại sư Minh cũng là chuẩn thánh tu vi, cũng không kém chút nào Khổng Tuyên, đi cùng Khổng Tuyên nói quy định, bằng vào chúng ta Tiệt giáo là đủ rồi." Kim Vô Tiên cũng đứng ra nói: "Tiệt giáo thất tiên đều muốn để Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên bộc phát xung đột, đồng thời tốt nhất còn chọc cho Liễu Thanh Thánh nhân tức giận. Cứ như vậy bọn họ sư tôn khẳng định sẽ nghiêm trị Đa Bảo đạo nhân. Nói không chừng dưới cơn nóng giận, còn có thể sẽ tước đoạt hắn thân truyền đệ tử thân phận. Cứ như vậy Ô Vân Tiên liền có thượng bị khả năng. Đại sư Minh, Quảng Thành Tử bọn họ cũng không nguyện ý hướng Khổng Tuyên tạo áp lực, chúng ta cũng không muốn làm chim đầu đàn, loại này sự tình có thể chậm rãi mưu đồ, cũng không nhất thời vội vã." Vô Đương Thánh Mụ khuyên bảo Đa Bảo đạo nhân: "Sư Minh, phong thần đại chiến vừa mới bắt đầu, cũng sẽ không có lợi hại gì địch thủ xuất hiện, không có làm sư tỷ nói rất đúng, đối với việc này, chúng ta có thể hoãn lại một chút, không cần vội vã như thế." Quy Linh Thánh Mụ nói: "Các ngươi đều không muốn lại nhiều lời, chờ Khổng Tuyên từ trong hoàng cung đi ra, ta liền muốn thương lượng với hắn việc này." Đa Bảo đạo nhân dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Chương 631, sóng gió nổi lên, 16, chương 631, sóng gió nổi lên, 16, Đa Bảo đạo nhân tại cùng thế hệ bên trong là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Hắn không hề cho rằng tự thân so Khổng Tuyên kém, mặc dù không có bất luận kẻ nào nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ hướng Khổng Tuyên làm áp lực, thế nhưng hắn cũng không có thay đổi chủ ý tính toán. Ngoại giới một mực có truyền ngôn, Khổng Tuyên mới là bọn họ đời này người mạnh nhất. Mỗi khi hắn nghe đến dạng này truyền ngôn, nội tâm liền có chút không phục. Bởi vì hắn cho rằng Khổng Tuyên có thể có được nhanh như vậy tu hành tốc độ, hoàn toàn là cậy vào Liễu Thanh Thánh Nhân. Nếu là hắn có một cái chân chính thánh nhân sư tôn, tu vi hiện tại khẳng định vượt xa Khổng Tuyên. Cũng chính bởi vì tâm tư như vậy, cho nên Đa Bảo đạo nhân vẫn luôn muốn cùng Khổng Tuyên phân cao thấp. Nhất là hiện tại là rất nhiều thế lực tập hợp, hắn nếu là có thể tại chỗ này ép Khổng Tuyên một đầu, như vậy thanh danh của hắn khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Đến mức ép Khổng Tuyên một đầu, có thể hay không chọc giận Liễu Thanh Thánh Nhân, Đa Bảo đạo nhân không hề lo lắng. Bởi vì thánh nhân tuyệt đối sẽ không cùng hắn một cái hậu bối tính toán. Chỉ cần hắn không chậm trễ Khổng Tuyên chống cự Tiên Đạo Phong Thần, Liễu Thanh Thánh Nhân tuyệt đối sẽ không hàng phạt tại hắn. Nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân thái độ, Tiệt giáo thất tiên liền âm thầm vui vẻ. Đến mức Vô Đương Thánh Mụ bọn họ thì là có chút ưu sầu. "Đại sư Minh, Đa Bảo đem ngươi mời đi qua không biết có chuyện gì?" Quảng Thành Tử trở lại xiển giáo trận doanh bên trong, Ngọc Đỉnh chân nhân liền hiếu kỳ mà hỏi. Quảng Thành Tử liền trực tiếp đem Đa Bảo đạo nhân việc cần phải làm nói ra. "Chậc chậc, Đa Bảo người này có phải là bị hóa điên, vậy mà muốn tìm Liễu Thanh Thánh Nhân thủ đồ phiền phức, đợi chút nữa nhưng có trò hay nhìn." Cụ Lưu Tôn Sở lấy dài nhỏ râu cười hắc hắc nói: "Đa Bảo gần nhất thật đúng là bay, thật chẳng lẽ cho rằng chính mình cùng thế hệ vô địch?" Xích Tinh Tử rất là khó chịu nói. Tại Tiên Xiển Lượng giao phía trước xung đột bên trong, Xích Tinh Tử là bị Đa Bảo đạo nhân dạy dỗ thảm nhất. Đã từng hắn bị Đa Bảo đạo nhân cầm đi, cuối cùng vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt mới đưa hắn muốn trở về. "Trước đây vứt bỏ chẳng tử, vi huynh sớm muộn cũng sẽ mang theo các ngươi tìm trở về." Quảng Thanh Tử mở miệng nói ra. Hắn xem như Xiển giáo đại sư mình, tu vi không bằng Đa Bảo đạo nhân, hắn mới là khó chịu nhất. Hắn tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, cũng bị vây lại rất lâu, chậm chạp không cách nào đột phá. Hắn khi xuất phát, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng cho hắn tính một quẻ, nói hắn thời cơ đột phá, liền tại phong thần bên trong. "Đại sư Minh, Đa Bảo tiến đến tìm Khổng Tuyên phiền phức, vậy chúng ta muốn hay không tìm Tiệt giáo phiền phức, cứ như vậy, còn có thể cho Khổng Tuyên một cái ấn tượng tốt." Thái Ức chân nhân nói nhỏ nói. "Ta cảm thấy việc này có thể được, tại Khổng Tuyên trước mặt bắt nhất cái ấn tượng tốt, về sau gặp phải ác chiến hoặc là nguy hiểm chiến, Khổng Tuyên hẳn là cũng sẽ chiếu cố một chút chúng ta." Hoàng Long đạo nhân gật đầu nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ quan hệ có chỗ hòa hoãn, thế nhưng môn hạ đệ tử quan hệ lại không có hòa hoãn, vẫn như cũ lẫn nhau không để vào mắt. Nhất là xiển giáo bên này, căn bản chướng mắt Tiệt giáo môn đồ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tiệt giáo môn đồ toàn bộ đều là khoác lông mang vai diễn, ở bước sinh chứng hóa hạng người. Chúng ta xiển giáo không cần tận lực đi lấy lòng người nào, chuyện này không còn muốn nâng. Nếu như về sau Khổng Tuyên thật phái chúng ta đánh ngắt trận, nguy hiểm trận, vô luận gian nan đến mức nào, các ngươi đều không cho lùi bước, nhất định phải đánh ra ta sở xiển giáo uy phong. Quảng Thanh Tử cũng cực kỳ coi trọng xiển giáo tôn nghiêm, nếu như bọn họ đặc biệt đi lấy lòng Khổng Tuyên, chẳng phải là sẽ vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, bị hồng hoang toàn bộ sinh linh chế nhạo. Đại sư Minh nói rất đúng, chúng ta xiển giáo không cần tận lực đi lấy lòng Khổng Tuyên, Kim Thiền Tử bên kia lại có thể xuất hiện mấy vị lợi hại người, chỉ cần không gặp được chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên có mấy vị, có thể làm gì được chúng ta? Linh Bảo Đại Pháp Sư vô cùng tự tin nói. Thái Ất, Hoàng Long, ta về sau không nghĩ lại nghe các ngươi nói ra dạng này ngôn luận, càng không hy vọng các ngươi đi làm có nhục môn phong sự tình. Quảng Thanh Tử nghiêm túc đối Thái Ất chân nhân cùng Hoàng Long đạo nhân nói. Đại sư Minh, chúng ta biết sai rồi. Thái Ất chân nhân cùng Hoàng Long đạo nhân gật đầu nói. Thượng Tiên, ngươi thật sự có thể giúp cô nhất thống nhân tộc cương vực, thành lập một cái vô thượng hoàng triều sao? Thương triều hoàng cung bên trong, Huyền Giáp rất là kích động hỏi Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đã đem tự thân giới thiệu xong, đồng thời đem chính mình mục đích nói ra, Huyền Giáp đã lựa chọn tin tưởng. Bởi vì thương triều người tu hành, hiện tại chính đàng hoàng quỳ gối tại Khổng Tuyên sau lưng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Từ khi Kim Thiền Tử đi Xích Hỏa bộ lạc, Huyền Giáp một mực ăn ngủ không yên. Xích Hỏa bộ lạc bởi vì Kim Thiền Tử đến, Tại ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, rất nhiều người tu hành toàn bộ đều đi Xích Hỏa bộ lạc. Tất cả những thứ này tự nhiên khó thoát, thương triều người tu hành chú ý, dù sao Kim Thiền Tử cũng không có để những người tu hành kia phong tỏa tự thân khí tức. Xích Hỏa bộ lạc lập tức nhiều như vậy người tu hành, nhưng làm nương nhờ vào thương triều người tu hành giật nảy mình, có thật nhiều người tu hành trực tiếp dọa đến thoát đi thương triều. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, thương triều người tu hành đã chạy trốn một nửa có dư. Thương triều có khả năng quản khống như vậy lớn cương vực, những người tu hành này công lao rất lớn. Ngắn ngủi mấy ngày, liền có một nửa người tu hành rời đi thương triều, lại thêm Xích Hỏa bộ lạc nhiều ra như vậy nhiều người tu hành. Nhưng làm Huyền Giáp cho lo lắng, đây chính là vong quốc dấu hiệu. Khổng Tuyên lúc này đến, cuối cùng để Huyền Giáp bình tĩnh xuống dưới. "Bệ hạ, ta cũng vô pháp cam đoan với người, dù sao chưa phát sinh sự tình, biến số rất lớn, bất quá tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn." Khổng Tuyên cân nhắc một chút hồi đáp. "Bệ hạ, ngươi tranh thủ thời gian chỉnh lý tăng quân, chuẩn bị lương thảo, chờ 3 tháng đầu xuân lúc, ta liền muốn nắm giữ ân soái thân trinh." Khổng Tuyên ngay sau đó còn nói thêm, "Có thể hay không quá vội vàng một chút?" Huyền Giáp hỏi. "Liền tính 3 tháng đầu xuân lúc, chúng ta không khai chiến, Xích Hỏa bộ lạc cũng tương tự sẽ hưng binh thảo phạt." Khổng Tuyên trả lời nói. "Bệ hạ, thượng tiên nói cực kỳ có lý, hiện tại Xích Hỏa bộ lạc lập tức nhiều ra nhiều như vậy người tu hành, khẳng định sẽ đối chúng ta phát động công kích, chờ bọn hắn chủ động phát động công kích, còn không bằng chúng ta chủ động công kích, tận lực đem chiến tranh bộc phát tại quan ngoại." Thương Triều Quốc sư mở miệng nói ra. "Vậy liền theo thượng tiên lời nói." Huyền Giáp nói. Khổng Tuyên liền rời đi hoàng cung, tính toán an bài một đám người tu hành vào cung. "Sư minh, liền tại ngươi vừa vặn rời đi lúc, Đa Bảo đạo nhân liền lập tức mời thế lực khác người dẫn đầu, cụ thể cái gọi là bàn bạc chuyện gì, chúng ta không hề rõ ràng, bất quá có lẽ cũng không có thương lượng xong, chúng ta muốn hay không đi hỏi thăm một chút." Vân Tiêu đối với Khổng Tuyên nói. Nếu là cùng chúng ta có quan hệ, Đa Bảo đạo nhân khẳng định còn sẽ tới tìm chúng ta, nếu là cùng chúng ta không có quan hệ, vậy liền không cần để ý tới." Khổng Tuyên gọn gàng dứt khoát nói. "Khổng Tuyên đạo hữu, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi một cái." Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy Khổng Tuyên trở về, không chút do dự, liền bước trên mây đi qua. "Không biết Đa Bảo đạo huynh có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng?" Khổng Tuyên hỏi, ngữ khí cực kỳ bình thản. Chương 632, sóng gió nổi lên, 17, chương 632, sóng gió nổi lên, 17, Khổng Tuyên đạo hữu, mặc dù ngươi là lần này chống cự Thiên Đạo Phong Thần Nguyên Soái, chúng ta Tiệt Giáo môn đồ cũng sẽ toàn lực phụ tá cho ngươi, thế nhưng ngươi tại điều động ta Tiệt Giáo đệ tử làm việc thời điểm, nhất định phải trước thời hạn thông báo ta, nếu là ta không đồng ý, như vậy ngươi liền phải thay người. Bởi vì ta biết rõ ta mỗi một vị sư đệ hoặc là sư muội tu hành công pháp hoặc là pháp bảo sử dụng, có thể hay không đánh bại đối phương, trong lòng ta đều rất rõ ràng, chỉ cần ta không đồng ý, kia chính là ta sư đệ sư muội, không phải đối phương đối thủ, nhất định phải thay người. Đa Bảo đạo nhân ngữ khí gần như không thể nghi ngờ, kiên định là thượng. Ha ha ha. Khổng Tuyên nghe đến Đa Bảo đạo nhân đề nghị về sau, nhịn không được cười to mấy tiếng. Ngươi cười cái gì? Đa Bảo đạo nhân hơi nhíu mày hỏi. Ta cười ngươi quá mức ngu xuẩn, vậy mà lại hướng ta đưa ra yêu cầu này, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Khổng Tuyên cười lạnh nói, ta xem như tổng nguyên soái, điều động nhân mã tác chiến, chỗ nào còn cần ngươi đồng ý. Khổng Tuyên nội tâm hiện tại rất là phẫn nộ, bởi vì Đa Bảo đạo nhân đưa ra yêu cầu thực sự là quá mức. Phong thần đại chiến bên trong, khẳng định sẽ có hy sinh, đến mức người nào chết người nào vong, ai cũng khó mà nói. Nếu là dựa theo hắn nói tới, đem thống nhất xuống, Đa Bảo đạo nhân chỉ cần cảm thấy Tiệt Giáo môn đồ có chút nguy hiểm, liền trực tiếp có thể cự tuyệt hắn. Như vậy hắn về sau căn bản là không có cách điều động Tiệt Giáo môn đồ tác chiến. Đa Bảo đạo nhân đây là nghĩ, trực tiếp yêu cầu đi, Tiệt Giáo môn đồ quyền chỉ huy. Đa Bảo đạo nhân kỳ thật cố ý đưa ra như vậy yêu cầu, tốt hướng Khổng Tuyên có kẻ mặc cả. Thế nhưng không nghĩ tới, Khổng Tuyên thái độ so hắn càng thêm cứng rắn, trực tiếp mở miệng mắng hắn ngu xuẩn, nháy mắt liền để hắn giận không nhịn nổi. Lần này là thật có trò hay để nhìn, không nghĩ tới Khổng Tuyên vậy mà cũng cứng rắn như thế, không chút nào tính toán cùng Đa Bảo đạo nhân thương lượng, xem ra là tính toán dùng vũ lực giải quyết chuyện này. Xích Tinh Tử rất là mong đợi nói, hy vọng Khổng Tuyên tuyệt đối đừng là ngoài mạnh trong yếu, lại để cho Đa Bảo đánh bại. Phù Hiên chân nhân nói, bọn họ cùng Đa Bảo đạo nhân không hợp nhau, tự nhiên không hy vọng Đa Bảo đạo nhân có khả năng thắng qua Khổng Tuyên. Khổng Tuyên chính là thánh nhân môn đồ, nếu là Đa Bảo đạo nhân đem đánh bại, như vậy Đa Bảo đạo nhân uy tín khẳng định lại sẽ nâng cao, đồng dạng Tiệt Giáo uy tín cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cứ như vậy, đối với bọn họ xiển giáo cũng không phải một chuyện tốt. Ngươi nếu không phục, hai ta có thể đánh nhau một trận, nếu như ngươi nếu là có thể thắng ta, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu, nếu như ngươi nếu là đánh không thắng ta, về sau ta sai khiến các ngươi Tiệt Giáo làm bất cứ chuyện gì, các ngươi cũng không thể có câu oán hận nào. Khổng Tuyên mở miệng nói ra. Cho dù Khổng Tuyên cũng sớm đã dự liệu được, nhiều như thế thế lực tụ tập cùng một chỗ, khẳng định sẽ có người gây rối. Nhất định phải lập uy một tràng mới có thể đứng ở vừa vặn. Đa Bảo đạo nhân là trừ hắn bên ngoài tu vi cao nhất, chỉ cần có thể đem Đa Bảo đạo nhân đánh phục, về sau khẳng định có rất ít người còn dám gây rối. Ta có gì không dám, đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân đệ tử, ta liền sợ ngươi. Đa Bảo đạo nhân không chút nào e sợ chiến, trực tiếp sảng khoái đồng ý. Thánh nhân, mong rằng ngươi đừng tức giận, ta cái này liền đem ta bị kiêm lịch đồ chụp tới, nghiêm trị một phen. Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên lên xung đột, tự nhiên không che giấu nổi Liêu Thanh bọn họ, Thông Thiên giáo chủ hiện tại nội tâm có chút nhỏ sợ. Sợ hãi Liêu Thanh tức giận một trường đập chết Đa Bảo đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân là hắn thật vất vả bồi dưỡng lên đồ nhi, hắn phi thường yêu thích tên đồ nhi này. Sao có thể nghĩ đến cái này đồ hỗn trướng, lại có thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Thông Thiên đạo hữu, ngươi không cần gấp gáp, bọn tiểu bối tranh cường hào thắng, là một chuyện tốt, chúng ta xem như trưởng bối, liền không cần quản. Đa Bảo đạo nhân khiêu khích Khổng Tuyên Liếu Thanh cũng không thèm để ý, hai cái này hàng vốn chính là đối đầu, gặp phải cùng một chỗ, không có mâu thuẫn mới khiến người ngoài ý muốn. Nhìn thấy Liêu Thanh cũng không tức giận, Thông Thiên giáo chủ thở dài một hơi. Nếu Liêu Thanh thật muốn so đo, Đa Bảo đạo nhân hiện tại đã biến thành thịt nát. Cái này nghịch đồ, cũng không biết từ đâu tới lá gan, cũng dám chủ động khiêu chiến Khổng Tuyên, đây không phải là tự tìm đường sao? Thông Thiên giáo chủ lại giận vừa nói. Thông Thiên đạo hữu, lời ấy sai rồi, tại không có kết thúc phía trước, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Liêu Thanh lắc đầu nói. Đa Bảo đạo nhân đích thật là một nhân tài, hắn muốn cũng muốn đem thu làm môn hạ. Thế nhưng lúc trước hắn sợ hãi đoạt quá nhiều Thông Thiên giáo chủ đồ đệ, sẽ thiếu đại lượng nhân quả, dẫn đến thiên đạo có chỗ phát giác, cho nên hắn liền không có đi thu Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân tu hành thời gian muốn so Khổng Tuyên muộn, hiện tại tu vi cũng đến chuẩn thánh, đủ để thấy tư chất mạnh. Ta cái này nghịch đồ có bao nhiêu bản lĩnh, ta nội tâm vẫn là rõ ràng, khẳng định không phải Khổng Tuyên đối thủ. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục tức giận quá lớn. Không nghĩ tới Đa Bảo vậy mà như thế đuôi mù, đại sư mình đang lo không biết nên làm sao lập uy, hắn sẽ đưa lên cửa, thật đúng là có nhãn lực sức lực. Triệu Công Minh nhỏ giọng nói, hắn căn bản là không cho rằng nhà mình đại sư mình sẽ bại. Chúng ta muốn hay không đến đánh cược một keo, đại sư mình mấy hiệp có khả năng đánh bại Đa Bảo đạo nhân. Bích Tiêu đề nghị. Sư Minh ta ngược lại là có hứng thú, cũng không biết sư muội trong tay có cái gì tốt đồ vật, có khả năng làm tiền đặt cược. Kim Sĩ Đại Bằng nói tiếp nói, ta nguyện ý dùng một cái ba thần đan làm tiền đặt cược. Bích Tiêu mở miệng nói ra, ngươi vậy mà cam lòng dùng ba thần đan làm tiền đặt cược, xem ra từ sư tôn nơi đó được đến không ít ba thần đan, sư tôn thật đúng là bất công, vậy mà cam lòng cho ngươi nhiều như thế ba thần đan. Sư Minh vẫn như cũ nhớ tới, ta hỏi sư tôn yêu cầu một cái ba thần đan chịu khổ sở, sư tôn vậy mà để ta 50 năm không thể chăm bước, các ngươi người nào có thể để ý tới trong lòng ta khổ sở? Kim Sĩ Đại Bằng có một ít ghen tị nói, ba thần đan Liễu Thanh thành thánh về sau, chuyên môn vì tăng lên một loại đồ đệ tu vi mà luyện chế ra đến năng lượng, cực kỳ khó mà luyện chế, mỗi một lần luyện chế đều phải hao phí 5.000 năm lâu, đồng thời nhiều nhất đan thành 8 cái. Sư Minh ngươi cũng đừng cầu nhau, sư tôn đan dược ngươi cũng không có ăn ít, hiện tại ta có thể cầm ra tiền đặt cược, không biết sư Minh có thể hay không lấy ra vật ngang giá chủ loại. Bích Tiêu đánh gãy Kim Sĩ Đại Bằng cảm khái, sư muội, ngươi lại coi thường sư Minh trên thân bảo vật nhiều vượt qua tưởng tượng của ngươi, chỉ cần ngươi có khả năng tưởng tượng ra. Sư Minh trên thân gần như đều có, sư Minh không chiếm ngươi tiện nghi, chỉ cần ngươi có khả năng cực thắng, trên người ta bảo vật tùy ý ngươi lựa chọn một kiện. Kim Sĩ Đại Bằng rất là hào phóng nói. Sư Minh thật đúng là hào phóng, nghĩ đưa thẳng sư muội bảo vật, làm gì như vậy chuyện chuyện. Bích Tiêu vừa cười vừa nói. Sư muội, ngươi chẳng lẽ cảm thấy sư Minh ta sẽ thua sao? Kim Sĩ Đại Bằng rất là tự tin nói. Ta cược đại sư Minh tại 500 hiệp đánh bại Đa Bảo, chúng ta ai nói hiệp mấy, cùng thực tế hiệp mấy tiếp cận, người nào liền thắng. Bích Tiêu nói ra quy củ. Kim Sĩ Đại Bằng tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Sư muội, ngươi có chút xem trọng đại ca ta, dù sao hắn không phải ta, ta cảm thấy đại ca ta ít nhất phải 600 hiệp mới có thể đánh bại Đa Bảo. Chương 633, sóng gió nổi lên, 18, chương 633, sóng gió nổi lên, 18, nhị sư huynh, ta thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới nói ra câu nói này, ta cảm thấy da mặt của ngươi lại dày rất nhiều. Bích Tiêu rất là im lặng nói. Vân Tiêu bọn họ hiện tại mới rõ ràng nhận biết đến, bọn họ nhị sư huynh da mặt, sớm muộn là có khả năng vượt qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Ta cảm thấy đại sư huynh 350 hiệp bên trong, là đủ đem Đa Bảo đánh bại. Lục Nhĩ Mị Hầu cũng lấy ra một kiện bảo vật, gia nhập đánh cược. Tiểu sư đệ, vậy ta chỉ có thể nói ngươi món bảo vật này muốn tặng không? Kim Sĩ Đại Bằng vừa cười vừa nói. Lục Nhĩ Mị Hầu lấy ra bảo vật, là hắn đột phá đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, Liêu Thanh Châu khen thưởng cho hắn lục phẩm diệt thế hắc liên. Tiểu sư đệ, xem ra ngươi đối đại sư Minh lòng tin rất lớn, chỉ bất quá, ngươi có phải hay không đem Đa Bảo nghĩ có chút quá đơn giản? Hắn hiện tại dám khiêu khích đại sư Minh, khẳng định cũng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Đại sư Minh muốn tại 350 hiệp bên trong đem hắn cầm xuống, ta cảm thấy vẫn có một ít khó khăn. Triệu Công Minh mở miệng nói ra, Đa Bảo có thể trở thành tiệt giáo đại sư Minh, khẳng định là có chỗ hơn người, thế nhưng ta cảm thấy đại sư Minh, nhiều lắm là 400 hiệp liền có thể đem đánh bại. Triệu Công Minh cũng lấy ra bảo vật tham gia đổ ước. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng toàn bộ đều nhộn nhịp lấy ra bảo vật, tham gia đổ ước. Không nghĩ tới đại sư Minh vậy mà như thế lô mãng, lại muốn cùng Khổng Tuyên độc thủ, Liễu Thanh Thánh Nhân trách tội xuống, phải làm sao mới ở đây? Ô Vân Tiên mắt lộ ra vẻ u sầu nói, hắn là cố ý làm ra loại này tư thái, Đa Bảo lựa chọn cùng Khổng Tuyên độc thủ, hắn nội tâm là kích động nhất. Lúc đầu dựa theo suy nghĩ của hắn, Đa Bảo nhiều lắm là sẽ cùng Khổng Tuyên buộc phát lời nói xung đột, không nghĩ tới Đa Bảo vậy mà tính toán trực tiếp khiêu chiến Khổng Tuyên. Âu Vân Tiên đã sớm ở trong lòng yên lặng là Đa Bảo giơ ngón tay cái lên. Vô luận Đa Bảo thắng hay thua, với hắn mà nói đều là có chỗ tốt. Nếu như Đa Bảo đánh thắng Khổng Tuyên, Khổng Tuyên liền sẽ mặt mũi mất hết. Khổng Tuyên xem như Liêu Thanh Thánh Nhân thủ đồ, hắn bị mất mặt, Liêu Thanh Thánh Nhân mặt khẳng định cũng không nhịn được. Đến lúc đó liền tính Liêu Thanh Thánh Nhân không trừng trị Đa Bảo, sư tôn của hắn khẳng định cũng phải trừng trị Đa Bảo, cho Liêu Thanh một cái công đạo. Nếu như Đa Bảo nếu là bại vào Khổng Tuyên, vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó khẳng định sẽ uy tín tổn thất lớn, một đám sư minh sư đệ ở trong lòng đều sẽ oán trách Đa Bảo vì sư môn bôi đen. Đến lúc đó hắn thượng vị tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng thân truyền đệ tử kém không nhiều, thậm chí còn muốn mạnh hơn không ít. Trừ phi chuẩn thánh cảnh giới Đa Bảo đạo nhân có khả năng đem hắn đánh bại, còn lại thân truyền đệ tử có thể hay không đem hắn đánh bại, đều tại cái nào cũng được ở giữa. Mà còn hắn đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới bình cảnh đã bừng lòng, hắn bản thân cảm giác không bao lâu liền có thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ cần hắn có khả năng đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, đa bảo đạo nhân lại phạm sai lầm, thân truyền đệ tử vị trí, trên cơ bản liền ổn định, thậm chí có khả năng trực tiếp thay thế đa bảo, trực tiếp trở thành phó giáo chủ. Nghĩ đến đây, Ô Vân Tiên suýt nữa cười ra tiếng. Đại sư Minh cử động lần này, quả thật có chút thiếu suy tính, làm là thật không ổn, trực tiếp khiêu chiến Khổng Tuyên, vô luận là thua là thắng, cũng có thể sẽ cho chúng ta sư môn mang đến tai họa. Kim Vô Tiên phù hợp nói. Đại sư Minh vừa rồi một mực nói trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới hắn như vậy lỗ mãng, sớm biết chúng ta vừa vặn nên đem hắn ngăn lại. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng mở miệng nói ra. Nếu không phải ngươi giật dây đại sư Minh sao lại làm ra như vậy lỗ mãng cử chỉ? Vô Đương Thánh Mụ giận vừa nói. Nàng hiện tại cũng cảm thấy đại sư Minh việc này làm quá mức lỗ mãng. Nhất là nghe đến Ô Vân Tiên bọn hắn, Vô Đương Thánh Mụ càng là tức giận. Ô Vân Tiên muốn trở thành thân truyền đệ tử, Vô Đương Thánh Mụ bọn họ đều có thể nhìn ra được. Chỉ bất quá Ô Vân Tiên bọn họ một mực không có làm ra cái gì tùy tiện cử động, Vô Đương Thánh Mụ bọn họ liền cũng không có để ở trong lòng. Dù sao lòng tiến thủ người người đều có. Có thể là không ai từng nghĩ tới, Ô Vân Tiên bọn họ mới vừa bật đi tới Thương Triều Quốc Đô, liền trực tiếp tính toán đại sư Minh. Vô Đương Thánh Mụ bọn họ hiện tại mới tỉnh táo lại, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cái kia mấy câu nói, cũng không phải là vì tiệt giáo môn đồ cân nhắc, chỉ là muốn để đa bảo đạo nhân đi phạm sai lầm. Bọn họ lúc ấy sở dĩ không có suy nghĩ nhiều, đó là bởi vì Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói cực kỳ có lý. Lại thêm bọn họ đại sư Minh cũng vô cùng có tinh thần trách nhiệm, khẳng định phải vì tiệt giáo môn đồ cân nhắc. Cái này kỳ thật chính là một loại dương nhu. Không có làm sư tỷ, lời này ngươi có thể không cần nói lung tung, ta nhưng cho tới bây giờ không có xúi dục đại sư Minh đi tìm Khổng Tiên phiền phức. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lỗ tai hơi nhúc nhích một chút đội và nói, thật không biết sư tôn, tại sao lại đem ngươi thu làm môn hạ? Vô Đương Thánh Mụ cùng đa bảo đạo nhân tình cảm rất là thâm hậu, bọn họ là đồng thời bái nhập sư môn, tại tiệt giáo bên trong cũng một mực nâng đỡ lẫn nhau. Hiện tại đa bảo đạo nhân làm ra lỗ mãng cử chỉ, nàng là lo lắng nhất. Nàng hiện tại có lòng muốn đem đa bảo đạo nhân tiêu về, có thể là nàng trong lòng minh bạch, hiện tại đã vì lúc đã chậm. Hiện tại đa bảo chủ động khiêu chiến Khổng Tuyên, bây giờ còn chưa có bắt đầu, đa bảo chắc chắn sẽ không dừng tay. Bởi vì sự tình là hắn buộc lên đến, nếu là không đánh lui đi, mặt mũi của hắn hướng cái kia thả. Hiện tại Vô Đương Thánh Mụ chỉ hy vọng đa bảo đạo nhân có khả năng chiến thắng Khổng Tuyên. Đa bảo đạo nhân hiện tại khiêu khích Khổng Tuyên, khẳng định sẽ chọc sư tôn không nhanh. Nếu là có thể thắng, vì sư môn tăng lên mặt mũi, ngày sau thuật xử phạt còn có thể nhẹ một chút. Chỉ khi nào nếu là bại, sư tôn khẳng định sẽ càng thêm tức giận. Người chủ động gây sự, còn đánh không thắng nhân ra, cái này chẳng phải là tại cho sư môn bôi đen. Không có làm sư tỷ, ngươi lời này là ý gì, chẳng lẽ ngươi là đang phủ định sư tôn sao? Sư tôn sáng lập tiệt giáo, giáo nghĩa chính là hữu giáo vô loại, không phân khoác lông đeo vai diễn, ở bất sinh chứng hóa hạ người, ngươi bây giờ lại nói sư tôn không nên thu chúng ta, đến cùng là ý gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên giống to, biểu hiện cực kỳ kích động, tựa hồ liền đúng như cùng Vô Đương Thánh Mụ phủ định thông thiên giáo chủ lập giáo nghĩa gốc. Vô Đương Thánh Mụ lập tức liền biết chính mình lỡ lời. Trường Nhĩ sư đệ, sư tỷ chỉ là lo lắng đại sư mình, ngươi bây giờ đem sự tình nói như vậy nghiêm trọng, có phải là có hơi quá? Quy Linh Thánh Mụ quá lớn, đến mức không có làm sư tỷ có phải là lỡ lời? Ta tự sẽ đem chuyện này bẩm báo sư tôn, để sư tôn đến định đoạt. Trường Nhĩ Định Quang Tiên không buông tha nói. Tại ban đầu phong thần bên trong, thiệt giáo sở dĩ sẽ thảm bại tại thiền dạy, cũng chính bởi vì vậy điểm. Mặc dù thiệt giáo danh xưng vạn tiên dâng lên, nhưng mà cái gì tâm tính người đều có, trà trộn vào mấy viên cất chuột cũng là đúng là bình thường. Giống như Trường Nhĩ Định Quang Tiên chính là một viên rất lớn cất chuột, đều không muốn lại ở Mỹ, để người ngoài nhìn thấy chúng ta dạng này, còn thể thống gì? Sư tôn dạy cho chúng ta bản lĩnh, không phải để chúng ta cãi nhau. Không ra nhiều ngày, chúng ta liền muốn cùng Kim Thiền Tử xuất lĩnh đông đảo người tu hành giao chiến. Có cái này nhãn tâm còn không bằng hào hào suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể tại đại chiến bên trong dương ta tiệt giáo chi uy. Ô Vân Tiên lớn tiếng quát lớn. Chương 634, sóng gió nổi lên, 19, chương 634, sóng gió nổi lên, 19, hiện tại Ô Vân Tiên nói tới giọng điệu, thật giống như hắn là tiệt giáo người chủ trì đồng dạng. Còn chưa tới phiên ngươi tới thuyết giáo ta. Vô Đương Thánh Mụ nhìn chằm chằm Ô Vân Tiên nói, ta đây cũng không phải là đang thuyết giáo ngươi, ta chỉ là đang vì tiệt giáo suy nghĩ. Ô Vân Tiên lập tức phản bác nói, không có làm sư tỷ, ngươi là cao quý thân truyền đệ tử, Ô Vân sư minh làm sao dám thuyết giáo ngươi, ngươi có thể không cần chụp mũ lung tung. Trường Nhĩ Định Quang Tiên là Ô Vân Tiên trung thực người ủng hộ, chỉ cần có khả năng tiến công thân truyền đệ tử cơ hội, hắn trên cơ bản cũng sẽ không rơi xuống. Hắn đối Ô Vân Tiên càng là trung tâm, ngày sau Ô Vân Tiên thượng vị hắn có khả năng lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Mà còn đắc tội thân truyền đệ tử, đối hắn cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu. Cho dù thân truyền đệ tử đối hắn hận đến hàm răng nữa, cũng không thể bắt hắn như thế nào. Bởi vì chỉ cần hắn không phạm sai lầm, thân truyền đệ tử là không có quyền lợi trách phạt hắn. Liên tính bọn họ tiệt giáo thất tiên phạm sai lầm, thân truyền đệ tử cũng chỉ có thể hướng thông thiên giáo chủ hồi báo, để thông thiên giáo chủ định đoạt. Đa bảo đạo nhân xem như phó giáo chủ, chỉ có thể trực tiếp xử phạt nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử, cũng tương tự không có quyền lợi xử phạt bọn họ. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Trường Nhĩ Định Quang Tiên mới dám khắp nơi cùng thân truyền đệ tử làm trái lại. Nếu là thân truyền đệ tử có quyền lợi xử phạt hắn, Trường Nhĩ Định Quang Tiên khẳng định không có dạng này rút khí. Đa bảo đạo nhân đi tìm Khổng Tuyên phiền phức, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng đều cảm thấy đa bảo đạo nhân quá mức mạo phạm, đúng là không nên làm như vậy. Đại sư Minh cũng quá mức tại lỗ mãng, vậy mà đi tìm Khổng Tuyên phiền phức, ngày sau tại phong thần đại chiến bên trong, chúng ta chẳng phải là đến bị Khổng Tuyên đặc biệt nhằm vào. Cũng không biết đại sư Minh đến cùng là thế nào cân nhắc, vì sao muốn đi trêu chọc Khổng Tuyên, cứ như vậy, Khổng Tuyên khẳng định sẽ đối chúng ta Tiệt giáo có rất lớn ý kiến, ngày sau gặp nạn đánh trận, khẳng định đều sẽ dẫn đầu nghĩ đến chúng ta Tiệt giáo môn nhân. Những sư huynh sư tỷ khác cũng thật là, vì sao không ngăn cản một cái đại sư huynh? Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử trong lòng lời oán giận rất sâu, dù sao vô luận là đa bảo, vẫn là thân truyền đệ tử, tu vi tu luyện thần thông cùng với pháp bảo sử dụng, đều muốn so với bọn họ muốn hoàn mỹ, đồng thời còn có sư tôn ban thưởng các loại bảo mệnh đồ vật. Liên tính bị Khổng Tuyên phái đi đánh khó đánh trận, sống sót tỷ lệ cũng rất cao. Có thể là bọn họ lại không giống, bản linh thấp, pháp bảo bình thường, nếu thật bị Khổng Tuyên nhằm vào, xác định vững chắc phải lên phong thần bảng. Bọn họ xem như thân truyền đệ tử, nơi nào sẽ quản sống chết của chúng ta? Các ngươi làm sao có thể nói như vậy? Đại sư Minh cũng là vì chúng ta tốt, cho nên mới đi tìm Khổng Tuyên trao đổi, chỉ là cách làm có chút quá mức cực đoan, cũng không phải là tại cố ý hại chúng ta. Ngày bình thường sư tôn không có thời gian dạy bảo chúng ta, đều là đại sư Minh tại dạy dỗ chúng ta công pháp thần thông, vô luận cái kia một lần chúng ta trên tu hành có nghi hoặc, đi hỏi thăm đại sư Minh, cho dù đại sư Minh tại bế quan tu hành, đều sẽ lập tức xuất quan cho chúng ta giảng giải. Các ngươi như bây giờ nói đại sư Minh, có phải là có chút quá đáng? Đương nhiên nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng không phải là toàn bộ đều trách cứ đa bảo đạo nhân, cũng có một chút nguyện ý là đa bảo nói chuyện. Ô Vân Tiên nhìn thấy nội môn sư đệ cùng ngoại môn sư đệ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, khóe miệng cuối cùng nhịn không được hơi dương lên. Đây chính là hắn kết quả mong muốn. Nguyên bản đa bảo đạo nhân tại nội môn cùng ngoại môn bên trong hy vọng lớn, thế nhưng vô luận là phàm nhân vẫn là tu hành người, nội tâm đều là cực kỳ ích kỷ. Đừng nhìn đa bảo đạo nhân trước đây đối với bọn họ có nhiều trợ giúp, thế nhưng đa bảo đạo nhân chỉ cần tổn hại bọn họ lợi ích, vô luận đa bảo đạo nhân trước đây đối với bọn họ tốt bao nhiêu, bọn họ đều sẽ lập tức quên mất không còn một mảnh, ngược lại đi oán trách đa bảo đạo nhân. Chỉ cần nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử có người đối đa bảo đạo nhân sinh ra lời oán giận, không bao lâu, đa bảo đạo nhân tại nội môn cùng ngoại môn ở giữa uy vọng liền sẽ rộng lượng giảm xuống. Đến lúc đó hắn lại trợ giúp nội môn cùng ngoại môn một đám sư đệ sư muội, liền có thể thần tốc tích lũy lên uy vọng. Ô Vân Tiên cũng hy vọng Khổng Tuyên là một cái lòng dạ nhỏ mọi người, về sau tại phong thần đại chiến bên trong, tận lực nhằm vào bọn họ để giáo. Cứ như vậy nội môn cùng ngoại môn sư đệ sư muội sẽ chỉ càng thêm ghét hận đa bảo đạo nhân. Đa bảo nước cờ này coi là chân chính đi ngõ khác, hiện tại Tiệt giáo nội môn cùng đệ tử ngoại môn khẳng định đã ghi hận bên trên hắn. Xiển giáo Thái Ức chân nhân nhìn thấy Tiệt giáo bên kia kêu loạn, không nhịn được vừa cười vừa nói, một đám không coi là gì ra hỏa, tại phong thần đại chiến bên trong khẳng định sẽ chết tuyệt. Ngọc đỉnh chân nhân mười phần khinh thường nói, xiển giáo thập nhị kim tiên liền đa bảo bọn họ đều trừng mắt, huống chi Tiệt giáo mặt khác môn đồ. Tiệt giáo như vậy đại loạn mới tốt, đợi đến phong thần bên trong khẳng định đến làm trò cười cho thiên hạ chống chất. Vân Trung Tử mở miệng nói ra. Vân Trung Tử mặc dù không phải thập nhị kim tiên, thế nhưng tại xiển giáo địa vị cũng không thấp, cùng Nam Cực Tiên ông tổng xưng phúc đức hai tiên. Không muốn chỉ nghĩ đến nhìn Tiệt giáo cho cười, tại phong thần đại chiến bên trong, chúng ta cũng phải toàn lực vì đó, đánh ra chúng ta xiển giáo uy phong. Quảng Thanh Tử trầm giọng nói. Đại sư Minh, vừa bận trong lòng ta có cảm ứng, cùng ta hữu duyên đổ nhi liền tại chính bắc phương. Ngọc đỉnh chân nhân con mắt đột nhiên sáng lên nói. Nếu như Liễu Thanh chưa từng xuất hiện tại Hồng Hoang lời nói, Ngọc đỉnh chân nhân hữu duyên đổ nhi hẳn là Dương Tiễn. Thế nhưng bởi vì Liễu Thanh xuất hiện, Hạo Thiên không cách nào trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, Dương Tiễn tự nhiên tại thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, tự nhiên cũng liền cùng Ngọc đỉnh chân nhân vô duyên. Hiện tại Ngọc đỉnh chân nhân cảm ứng được cùng chính mình có sư đồ duyên đồ nhi, tự nhiên không thể nào là Dương Tiễn. Cái kia sư đệ nhanh chóng tiến đến. Quảng Thanh Tử đối với Ngọc đỉnh chân nhân nói, bọn họ nếu là nghĩ bình an độ kiếp, liền phải thu đồ đệ dẫn bọn hắn nhập kiếp, bất quá thu đồ cũng xem duyên phận, không phải nghĩ có thể thu liền có thể thu. Ngọc đỉnh chân nhân gật đầu, lập tức cưỡi mây hướng bắc phương tiến đến. Ngọc đỉnh sư đệ thật đúng là vận mệnh tốt, vừa vặn xuống núi liền có thể nhận đến ái đồ. Xích Tinh Tử thoáng có chút ghen tị nói, không cần ghen tị Ngọc đỉnh sư đệ, sư tôn đã thay chúng ta suy tính, chúng ta mỗi người đều có thể nhận đến riêng phần mình đồ nhi, đến thời cơ thích hợp, chúng ta đồ nhi tự sẽ xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Quảng Thanh Tử mở miệng nói ra. Ầm ầm một tiếng lớn vang lên, Khổng Tuyên cùng đa bảo đạo nhân đã chiến đến một chỗ, đồng thời bắt đầu hướng về hỗn độn bên trong phi độn. Nơi này khoảng cách phàm nhân thành trì quá gần, bọn họ xem như chuẩn thánh, thần thông uy lực cũng đều cực kỳ kinh người, nếu là không rời đi lời nói, khẳng định sẽ đánh chết đại lượng phàm nhân, là tự thân chọc lên vô tận nghiệp lực. Rất nhanh Khổng Tuyên cùng đa bảo đạo nhân liền tiến vào đến hỗn độn bên trong. Tại bọn họ sau lưng, cũng có từng đạo độn quang đi theo, chính là đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới người tu hành bọn họ. Khổng Tuyên cùng đa bảo đại chiến, đối với bọn họ đến nói cũng là một tràng cơ duyên. Khổng Tuyên cùng đa bảo hiện tại xem như cùng thế hệ bên trong tối cường hai người, từ bọn họ đấu pháp bên trong, khẳng định cũng có thể học được hoặc là cảm ngộ ra rất nhiều thứ. Đến mức tu hành còn chưa đạt tới đại La Kim Tiên người, thì là không cách nào tiến vào hỗn độn khoảng cách gần quan sát, Khổng Tuyên cùng đa bảo đại chiến. Chương 635, sóng gió nổi lên, 20, chương 635, sóng gió nổi lên, 20, bởi vì hỗn độn cường phong chỉ có đến đại La Kim Tiên mới có thể chống cự, còn nữa còn có tam thập tam trọng thiên bên trong hung sát chi khí, không đến đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng cực kỳ khó mà đem xuyên qua. Không cách nào tiến vào hỗn độn, bọn họ cũng chỉ có thể thi triển pháp thuật hoặc là pháp bảo, đến quan sát Khổng Tuyên cùng đa bảo đại chiến. Ta ngược lại muốn xem, ngươi tại Liễu Thanh Thánh Nhân môn hạ đều học được loại nào bản lĩnh? Đa bảo đạo nhân gầm thét một tiếng, vung tay lên một cái, sau lưng dâng lên tất cả hào quang bên trong có thần kiếm lơ lửng. Hào quang bên trong thần kiếm cũng không phải là pháp bảo, mà là thần thông diễn hóa mà đến. Vô luận là Khổng Tuyên vẫn là đa bảo đạo nhân, bọn họ hiện tại cũng không có muốn vận dụng pháp bảo ý tứ, bọn họ muốn trước so một lần thần thông cùng pháp lực hùng hậu. Hào quang hiện lên đa bảo đạo nhân xung quanh hỗn độn chi khí, cùng với hướng hắn thổi cuốn qua đến cương phòng, nhộn nhịp bị toàn bộ ngăn lại. Thần kiếm bay vút lên, bọc lấy hào quang, chiếu sáng hỗn độn, hướng về Khổng Tiên chém qua. Khổng Tiên nâng tay phải lên con ngón đúng ra, một đạo bóng ánh tinh quang bắn ra, cùng thần kiếm chạm vào nhau, oanh minh một tiếng, thần kiếm vỡ nát, hào quang sụp đổ. Khổng Tiên dễ như trở bàn tay liền hóa giải đa bảo đạo nhân công kích. Như loại này thần thông, cũng đừng lấy ra khoe khoang. Khổng Tiên lạnh nhạt nói, muốn để ta dùng cường đại thần thông, ngươi cũng phải lấy ra bản lĩnh đến chứng minh ngươi xứng. Đa bảo đạo nhân lạnh lùng đáp lại nói, tất nhiên đã động thủ, đa bảo đạo nhân tự nhiên cũng sẽ không để Khổng Tiên tại trên miệng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nhị sư minh, ta vẫn cho là ngươi tại cùng thế hệ bên trong, là da mặt dày nhất tồn tại, thế nhưng hiện tại mới phát hiện là ta qua loa, đa bảo đạo nhân mới là. Lục Nhĩ Mị Hầu một mặt kinh ngạc đến ngây người nói, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cùng thế hệ bên trong vậy mà còn có so nhị sư minh mặt dày vô sỉ người. Lục Nhĩ Mị Hầu chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi, thế nhưng có Liêu Thanh rất nhiều pháp bảo, lại thêm Kim Sĩ Đại Bằng bọn họ trợ giúp, tiến vào hỗn độn bên trong dễ như trở bàn tay. Tiểu sư đệ, cái này kêu là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thời khắc muốn khuyên bảo chính mình, vĩnh viễn không thể kiêu ngạo tự mãn, không coi ai ra gì. Vân Tiêu đối với Lục Nhĩ Mị Hầu nói, sư muội nói rất đúng, xem ra ta tại trang bức một đạo bên trên đường phải đi còn rất dài, tuyệt đối không thể kiêu ngạo, nếu không tất nhiên sẽ bị người khác vượt qua. Kim Sĩ Đại Bằng rất là đồng ý nói. Vân Tiêu lập tức im lặng, nàng rõ ràng là tại khuyên bảo Lục Nhĩ Mị Hầu, không nghĩ tới Kim Sĩ Đại Bằng vậy mà lại dạng này nó bổ. Bất quá tốt tại Vân Tiêu các nàng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Đa bảo thật đúng là đủ điên cuồng, cũng không biết hắn có hay không cái kia phần thực lực. Đa bảo đạo nhân như vậy cuồng vọng, để xiển giáo người mười phần khó chịu. Hắn càng cuồng vọng càng tốt, đến lúc đó hắn nếu là bị Khổng Tiên đánh bại, mặt sẽ chỉ ném càng lớn. Quảng Thanh Tử cười lạnh nói, ngươi cảm thấy đại sư huynh của ngươi có thể thắng sao? A Tu La giáo, Đại Phạm Thiên hỏi thăm Thiên Ba Tuần. Ta đối đại sư huynh cùng đa bảo đều không hiểu rõ, về phần bọn hắn ai có thể thắng, ta không cách nào làm ra phán đoán. Thiên Ba Tuần hồi đáp. Thiên Ba Tuần kỳ thật đối Khổng Tiên cực kỳ lạ lẫm, hắn chỉ ở bái sư ngày đó gặp qua Liễu Thanh, trừ cái đó ra, hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Liễu Thanh. Cùng là Liễu Thanh ký danh đệ tử Long Hoa Phượng Hoa, cũng bị Liễu Thanh tiếp vào đến nữ hoa giới bên trong tu hành, chỉ có hắn vẫn một mực đang A Tu La tộc tu luyện, cũng không có bị Liễu Thanh mang về. Tựa hồ Liễu Thanh cũng sớm đã quên lãng hắn vị này ký danh đệ tử. Liễu Thanh cũng không có quên Thiên Ba Tuần, sở dĩ không có đem mang về, đó là bởi vì chỉ có U Minh huyết hải mới thích hợp hắn tu luyện. Liễu Thanh là dự định làm Thiên Ba Tuần tu vi đến chuẩn thánh về sau, lại đem đưa đến bên cạnh tu hành. Bởi vì A Tu La nhất tộc tu vi chỉ cần đến chuẩn thánh cảnh giới, đối với U Minh huyết hải ý lại trình độ liền sẽ giảm mạnh. Trừ cái đó ra, Liễu Thanh còn có thử thách Thiên Ba Tuần tâm tính toán. Nếu như hắn thời gian dài không quản Thiên Ba Tuần vẫn như cũ có khả năng tâm cảnh thanh thản, hắn liền đem tu làm thân truyền đệ tử. Ngươi cũng là Liễu Thanh thánh nhân đệ tử, mặc dù cùng Khổng Tiên đạo huynh bọn họ không có qua tiếp xúc, thế nhưng chờ tiến vào thường triều phía sau, ngươi cũng phải cùng bọn họ thân cận hơn một chút, tại phong thần đại chiến bên trong, cho chúng ta A Tu La nhất tộc nhiều lời một chút lời hữu ích. Đại Phạm Thiên tiếp tục nói, chỉ cần tại năng lực của ta bên trong, ta tự nhiên sẽ nhiều chiếu cố A Tu La nhất tộc. Thiên Ba Tuần gật đầu nói, đợi đến Khổng Tiên đạo huynh cùng đa bảo đấu xong pháp, ngươi liền nên đi bái kiến hắn. Đại Phạm Thiên đối với Thiên Ba Tuần nói, kỳ thật Thiên Ba Tuần cũng muốn lấy được một đám sư minh sư tỷ tán thành, hắn cũng muốn từng cái đi bái kiến, có thể là lại lo lắng người khác căn bản không đồng ý hắn. Thiên Ba Tuần nhẹ gật đầu. Đa Bảo đạo nhân hai tay hợp lại, lập tức hướng về phía trước mở ra, từng đạo thần quang tràn ra, như là sóng nước bắt đầu bốn phía dập dờn, rất nhanh liền tràn ngập đầy một phương này hỗn độn, lẫn nhau kết nối tạo thành một phương trận đồ, từng nét đùa chú bắt đầu ngưng tụ mà ra. Thông Thiên giáo chủ am hiểu bảy trận cùng kiếm đạo, Đa Bảo đạo nhân xem như đại đồ đệ của hắn, tự nhiên cũng là hiểu được trận pháp nhất đạo. Hắn mặc dù đến nay còn chưa lĩnh ngộ ra trận đạo pháp tắc, thế nhưng hắn đối với trận pháp một đạo tạo nghệ cũng cực sâu, đã đủ để dùng tự thân đan điền bên trong pháp lực bày trận. Bày trận quá trình nhìn như chậm chạp, kỳ thật cũng liền một cái hô hấp công phu, từng nét đùa chú không ngừng ngưng tụ, trực tiếp đem Khổng Tiên vây quanh. Đa Bảo bố trí đi ra pháp trận, tác dụng duy nhất chính là có khả năng ảnh hưởng địch nhân pháp lực, để cho địch nhân pháp lực vận chuyển thay đổi đến chậm chạp. Khổng Tiên bị trận pháp bao phủ, hắn đã cảm thấy có một cỗ lực lượng bắt đầu tại ảnh hưởng hắn đan điền, nguyên bản vận hành không trở ngại pháp lực, nhận lấy một loại ngăn cản, thay đổi đến cực kỳ chậm chạp. Thiên kiếm, giết. Còn không đợi Khổng Tiên bắt đầu phá trận, Đa Bảo đạo nhân mi tâm thả ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang tràn ngập quần quần sát khí, tản ra làm người sợ hãi khí tức, hướng về Khổng Tiên cái cổ chém qua. Ngay tại quan chiến mọi người, nhìn thấy một màn kia kiếm quang, đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đa Bảo trên kiếm đạo tu vi lại tinh tiến, hắn vừa vặn dùng ra một kiếm này, nếu như ta không sử dụng pháp bảo chống cự lời nói, phải trực tiếp bị đánh thành trọng thương, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp vẫn lạc tại dưới kiếm. Thanh Ngư đạo đức chân quân mặt lộ vẻ sợ hãi nói, mặc dù ta rất khó chịu Đa Bảo, thế nhưng Đa Bảo thực lực của người này đích thật là cường. Đạo hành chân quân cũng mở miệng nói ra. Quảng Thanh Tử sắc mặt rất khó nhìn, Đa Bảo đạo nhân thả ra cái này một vệt kiếm quang, cho hắn áp lực cũng cực lớn. Khổng Tiên sắc mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn hiện tại pháp lực bị hạn chế, thi triển thần thông tốc độ tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, mà còn hắn hiện tại cũng không muốn thi triển ngũ sắc thần quang. Dù sao Đa Bảo đạo nhân bây giờ còn chưa có lấy ra chính mình thành danh thần thông, hắn hiện tại liền vận dụng thành danh thần thông, há không sẽ yếu Đa Bảo đạo nhân một đầu. Khổng Tiên liền tay phải nắm tay, ánh mắt ngưng lại, nhấc quyền liền hướng về kiếm quang đánh tới. Hắn muốn dùng nhục thân lực lượng ngăn lại kiếm quang. Xem như Liễu Thanh thủ đồ, Khổng Tiên tự nhiên cũng tinh thông luyện thể. Chương 636, sóng gió nổi lên, 21, Chương 636, sóng gió nổi lên, 21, Khổng Tuyên đấm ra một quyền nắm đấm lóe lên đạm kim sắc quang mang. Liêu Thanh đã đem cựu chuyển huyền công truyền cho Khổng Tuyên, Khổng Tuyên đã tu luyện đến thứ 6 chuyển, nhục thân đã có thể so với trung phẩm tiên tiên linh bảo. Đồng thời Liêu Thanh còn cần rất nhiều luyện thể bảo vật liệu, trợ giúp Khổng Tuyên rèn luyện nhục thân. Liêu Thanh còn hướng hậu thổ đế giang bọn họ, muốn tới rất nhiều tinh huyết, ban cho Khổng Tuyên, để luyện hóa. Tại cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối lấy Khổng Tuyên nhục thân cường hãn nhất. Mặc dù đa bảo đạo nhân công kích khủng bố, đương nhiên là Khổng Tuyên, vẫn cảm thấy lấy hắn nhục thân lực lượng là có thể đem đánh xuống. Đa bảo đạo nhân nhìn thấy Khổng Tuyên, vậy mà tính toán lấy nhục thân, chống lại hắn thần thông. Trên mặt không nhịn được xuất hiện một chút tức giận, hắn cảm thấy Khổng Tuyên có chút quá mức xem nhẹ hắn. Khổng Tuyên xem ra so đa bảo còn cuồng vọng, vậy mà tính toán lấy nhục thân lực lượng, chống lại đa bảo thần thông. Thái Ức chân nhân nhìn thấy Khổng Tuyên cử động không nhịn được nói: "Cái này có cái gì, ta nếu là thánh nhân thủ đồ, khẳng định so Khổng Tuyên còn cuồng vọng, Liêu Thanh thánh nhân liền tinh thông luyện thể, Khổng Tuyên khẳng định cũng tu có công pháp luyện thể, hắn có thể trở thành thánh nhân thủ đồ, đầu khẳng định không có vấn đề, hắn vậy mà lựa chọn lấy nhục thân chống đỡ, tuyệt đối là có hoàn toàn chắc chắn." Văn Thủ Quảng Pháp chân nhân mở miệng nói ra: "Nói không sai, Liêu Thanh cuồng vọng, xác thực có tư cách cuồng vọng." Từ Hàng đạo nhân tán đồng nói: "Từ Hàng hiện tại là nam thân, cũng không phải là nữ thân, hắn tiến vào Phật môn về sau, sở dĩ biến thành nữ thân, là vì hắn tu luyện Phật pháp thời điểm, nhất định phải kinh lịch một lần luân hồi, mới có thể để Phật pháp đại thành. Hắn tại luân hồi thời điểm, lại bị đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán, ném thành nữ thai, từ nay về sau trở thành tam giới bên trong trò cười." Khổng Tuyên nắm đấm nện ở kiếm quang bên trên, cả hai giằng co một lát, kiếm quang trực tiếp bị đánh nát, Khổng Tuyên trên nắm tay cũng xuất hiện một vết thương, bất quá rất nhạt, liền máu tươi đều không có tràn ra. Xé lập tức hỗn độn bên trong, tràn đầy hít vào khí lạnh âm thanh. Bọn họ toàn bộ đều bị Khổng Tuyên kinh khủng nhục thân cho chấn động. Khổng Tuyên không hổ là Liễu Thanh thánh nhân thủ đồ, nhục thân vậy mà như thế cường đại, trực tiếp dùng nhục thân lực lượng liền có thể gánh vác công kích kinh khủng như thế, nếu là đổi thành ta trở, khẳng định trực tiếp bị chém giết. Ngươi khoác lác cũng đừng mang ta lên, tại loại này trình độ công kích phía dưới, ta khẳng định nháy mắt sẽ bị đánh thành thịt nát, ngay cả cặn cũng không còn. Đa Bảo muốn khiêu chiến Khổng Tuyên Dương chính mình uy danh, xem ra hắn muốn trở thành Khổng Tuyên bàn đạp. Đa Bảo khẳng định là tại tiệt giáo bên trong giễu võ Dương ai đã quen, không biết chính mình có bao nhiêu cát lượng, cũng dám khiêu chiến Khổng Tuyên, mặc dù Khổng Tuyên ngày trước không có cái gì chiến tích, thế nhưng xem như thánh nhân thủ đồ, thực lực lại có thể kém đến đi đâu. Đa Bảo đạo nhân, nhất định ăn đau khổ lớn. Các ngươi hiện tại nắp hỏng kết luận khó tránh cũng quá sớm chút, Đa Bảo đạo nhân dám khiêu chiến Khổng Tuyên, làm sao có thể chỉ có những ngày bản lĩnh. Ta cũng cảm thấy Đa Bảo đạo nhân phần thắng cũng là có một ít, hắn được xưng Đa Bảo, bây giờ còn chưa có vận dụng pháp bảo, nói không chừng vận dụng pháp bảo về sau, trực tiếp liền có thể đè lên Khổng Tuyên đánh đâu. Thật sự là chuyện cười lớn, Khổng Tuyên xem như thánh nhân thủ đồ, há có thể thiếu pháp bảo, cho dù Đa Bảo đạo nhân pháp bảo lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể cùng Khổng Tuyên so sánh. Quan chiến người tu hành nghị luận ầm ĩ, đại đa số đều cho rằng Đa Bảo đạo nhân căn bản không thể nào là Khổng Tuyên đối thủ. Hiện tại tiệt giáo nội môn đệ tử ngoại môn, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, cho rằng bọn họ đại sư minh khó tránh quá mức mất mặt. Chủ động khiêu khích người khác, không chút nào thượng phong không chiếm được. Thượng Thanh đại lôi ấn. Đa Bảo đạo nhân giờ phút này sắc mặt cũng có một chút không nhịn được, hai lần giao thủ, hắn gần như đều rơi vào hạ phòng, hắn chợt quát một tiếng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy phía sau hắn từng đạo thượng thanh thần quang ngút trời mà lên, khuấy động hỗn độn, tạo thành mảng lớn lôi quang, ngưng tụ một phương lôi ấn, hướng về Khổng Tuyên chấn áp tới. Theo lôi ấn thần tốc rơi xuống, chỉnh phương hỗn độn cũng bắt đầu sụp đổ, bị điện quang đánh xuyên qua. Khổng Tuyên muốn điều động pháp lực chống cự, thế nhưng xoay tròn tại xung quanh hắn phù văn, lại lóe ra linh quang, đem hắn bao phủ, hắn pháp lực vận chuyển càng thêm chậm chạp. Khổng Tuyên hai tay thần tốc bắt ấn, sau lưng của hắn có một cái lông vũ hiện lên, lông vũ nhẹ nhàng lắc lư, từng đạo đen nhánh chi quang nhộn nhạo lên, lan đến gần phù văn bên trên. Những cái kia phù văn đều bị đen nhánh chi quang xoắn nát, chỉ bất quá trong nháy mắt liền biến mất không còn chút tung tích. Càn Khôn thần lôi, không có phù văn gò bó, Khổng Tuyên trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển lại, hai tay hướng lên trên vừa nhấc, vô tận lôi đỉnh xuất hiện, hướng về thượng thanh đại lôi ấn oanh kích mà đi. Khổng Tuyên tu hành Càn Khôn thần lôi, chính là từ hỗn độn thần lôi bên trong chia tách đi ra lôi pháp, uy năng phi thường khủng bố. Thượng thanh đại lôi ấn bất quá là thượng thanh thần lôi bên trong một loại dùng lôi phương pháp, căn bản là không có cách cùng Càn Khôn thần lôi so sánh. Hai loại thần lôi đụng vào nhau, thượng thanh đại lôi ấn trực tiếp bị đánh cho vỡ vụn, ngược lại Càn Khôn thần lôi vẫn như cũ hướng về Đa Bảo đạo nhân đánh tới. Thần lôi tới gần, Đa Bảo đạo nhân lập tức liền cảm giác xung quanh hắn hỗn độn bắt đầu chuyển động. Đa Bảo đạo nhân nội tâm kinh hãi tại Càn Khôn thần lôi uy lực, không do dự nữa, lập tức ném ra một phương linh lung bảo tháp. Hắn sử dụng linh lung bảo tháp chính là một kiện trời sinh chủng loại linh bảo, tên là Âm Dương Nhị Khí Linh Lung Tháp. Là Thông Thiên giáo chủ tại phân bảo nhai đoạt được, Đa Bảo sở dĩ có một cái Đa Bảo ngoại hiệu, bởi vì Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay đại đa số linh bảo toàn bộ đều chuyển cho Đa Bảo. Bởi vì ngày bình thường Đa Bảo muốn thay hắn truyền đạo thụ nghiệp, cho nên trong tay nhất định phải có một ít ban thưởng đồ vật. Đa Bảo đạo nhân qua tay nhiều như thế pháp bảo, khẳng định phải cho chính mình lưu lại một nhóm hoàn mỹ pháp bảo. Âm Dương Linh Lung Tháp cùng đại bằng trong tay Âm Dương Nhị Khí Bình, toàn bộ đều là giữa thiên địa Âm Dương Nhị Khí ngưng kết. Âm Dương Nhị Khí Linh Lung Tháp đã xuất hiện, trực tiếp thả ra Âm Dương Nhị Khí, định trụ xung quanh hỗn độn, lập tức ngọn tháp chiếu rọi ra từng đạo màu xám cùng ánh sáng màu trắng, hướng về Càn Khôn Thần Lôi đánh tới. Càn Khôn Thần Lôi uy năng không tầm thường, trực tiếp đột phá màu xám cùng màu trắng quang mang, đánh vào Linh Lung Bảo Tháp bên trên. Linh Lung Bảo Tháp cử động run rẩy, linh quang rơi xuống. Khổng Tuyên gặp một lần Đa Bảo đạo nhân vận dụng pháp bảo, tay phải hắn vung lên, một cái Phương Thiên Hỏa Kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Khổng Tuyên sử dụng Phương Thiên Hỏa Kích là hậu thiên chí bảo, là Liêu Thanh cung cấp xây dựng tài liệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn rèn đúc mà thành. Khổng Tuyên trong tay thanh này Phương Thiên Họa Kích, có thể nói là hiện tại Hồng Hoang bên trong dùng tài liệu tốt nhất hậu thiên bảo vật. Phương Thiên Họa Kích toàn thân có màu đen nhánh, lóe ra đen nhánh chi quang, cho người cảm giác áp bách cực mạnh. Khổng Tuyên trực tiếp cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích bung ra, hướng về Âm Dương Nhị Khí Linh Lung Tháp đập tới. Ầm ầm một tiếng, Phương Thiên Họa Kích hóa thành một đạo đen nhánh chi quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đập vào Linh Lung Bảo Tháp bên trên. Linh Lung Bảo Tháp chấn động kịch liệt, trực tiếp thoát ly đa bảo đạo nhân khống chế, hướng về hỗn độn rơi xuống mà đi.